Chương 2, Phu Lạc Xuyên thận trọng nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, cảm thán kẻ có tiền xa xỉ. Đi tới phòng ăn, Lạc Xuyên vừa định nhập tọa, bên hai truyền đến cái kia thanh âm ôn nhu, "Tiểu Lạc, ngồi bên này." Theo âm thanh nhìn lại, Lạc Xuyên liền nhìn Phó Ánh Tuyết chỉ bên người chỗ ngồi, mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn mình. Nhìn xem trước mắt như thế ôn nhu tài trí ngự tỷ, Lạc Xuyên rất khó đem đối phương cùng cái kia lanh huyết tàn khốc Phó Ánh Tuyết đặt chung một chỗ. Không dám tưởng tượng, trước mắt người này chính là Diệt Long Vương cả nhà nhân vật phản diện. Không biết đối phương muốn làm gì, Lạc Xuyên vẫn là một mặt thuận theo ngồi xuống bên cạnh Phó Ánh Tuyết. Trông thấy Lạc Xuyên nhập tọa, Phó Ánh Tuyết cười cười, sờ lên Lạc Xuyên đầu, đối với bên người quản gia nói, "Mang thức ăn lên a." "Tốt, gia chủ." Theo quản gia phân phó, từng đạo mới ra lò món ăn bị người hầu bưng ra ngoài. Lạc Xuyên hai mắt tỏa sáng, chóp mũi quanh quẩn mùi thơm cũng đã làm cho Lạc Xuyên dục dịch. Nhìn xem chính là thèm người. Phó Ánh Tuyết kẹp lên đồ ăn trước tiên liền đưa đến Lạc Xuyên trong chén, âm thanh vẫn như cũ ôn nhu, thân thể là không phải không thoải mái, ăn nhiều một chút. Lạc Xuyên đều cảm giác tâm đều phải hóa, quá ôn nhu, quá thân mật, rất có mị lực. "Không có việc gì." Lạc Xuyên trong nháy mắt đều có chút trong lòng đại loạn, chỉ có thể vùi đầu ăn cơm, thấp giọng hồi phục rồi một lần. Nhìn xem xấu hổ Lạc Xuyên, Phó Ánh Tuyết cũng không có nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Cố nhân chi tư, bên cạnh thân thiếu niên mình ngược lại là yêu thích nhanh, bằng không cũng sẽ không bức hôn đối phương trở về. Những cái kia đại tông tộc thiếu gia từng cái cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, ngược lại là không bằng thiếu niên trước mắt. Thân là nam tử, Lạc Xuyên tự nhiên cũng không ăn được bao nhiêu, nhìn xem trước mắt mạn hán toàn tịch chỉ có thể là mím môi một cái, trong lòng bất đắc dĩ. Lạc Xuyên bây giờ ngược lại là thể nghiệm được thái giám trông thấy mỹ nữ cảm giác, hữu tâm vô lực. Một bên Phó Ánh Tuyết trông thấy Lạc Xuyên ăn xong, cũng là rất ngọ thả xuống bắt đũa. "Đã ăn xong." Lạc Xuyên quay đầu liếc mắt nhìn Phó Ánh Tuyết, chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt cho vô hình cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ. Không nói gì, chỉ là gật đầu một cái nu nu nói, "Đã ăn xong." Phó Ánh Tuyết phong cách nói nhất chuyện, lần nữa mở miệng nói, "Tối nay tới bồi ta à, Tiểu Lạc đã có chút thời gian không có tới bồi ta." Nghe được Phó Ánh Tuyết lời nói, Lạc Xuyên rất nhanh hiểu rồi đối phương là có ý tứ gì. Trong lòng không khỏi thầm chửi một câu, quả nhiên vẫn là lao sắt thôi. Bất quá Lạc Xuyên giống như cũng không biện pháp tự tuyệt, hai người nói thế nào cũng là vợ chồng hợp pháp. Hơn nữa chính mình chỉ là mềm yếu vô lực nam tử, đối mặt Phó Ánh Tuyết loại này lớn bột căn bản không có lý do cự tuyệt. Lạc Xuyên túi đầu, gương mặt từng đỏ, giấu ở dưới bàn cơm tay ngại ngùng cùng một chỗ, mấp máy môi có chút ngượng ngùng nói, "Ân." Gặp người đáp ứng, Phó Ánh Tuyết nụ cười trên mặt càng ôn nhu. Mặc dù Phó Ánh Tuyết không có lần nữa mở miệng nói chuyện, nhưng mà Lạc Xuyên trong lòng càng khẩn trương, không biết là bởi vì Phó Ánh Tuyết vô hình kia khí chẳng vẫn là đối với buổi tối không biết sợ hãi. "Ta ăn no rồi, đi trước." Lạc Xuyên âm thanh bối rối vô cùng, sau khi bỏ lại một câu nói cũng không đợi Phó Ánh Tuyết đáp lại, quay người hướng về gian phòng của mình chạy chậm đến rồi đi. Trông thấy Lạc Xuyên cái kia lỗ mãng bắt lính theo danh sách bì, Phó Ánh Tuyết không nói gì thêm, chỉ là cúi đầu bình tĩnh uống một ngụm canh. Không giống với Phó Ánh Tuyết cương triều, quản gia nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nói, "Gia chủ, phu nhân thật không có quý củ." Phó Ánh Tuyết cũng không ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, "Rất tốt." Gặp Phó Ánh Tuyết không có biểu thị, quản gia càng bất mãn, trực tiếp mở miệng nói, "Những đại gia tộc kia đều đang cầu xin thông gia, phu nhân có thể lựa chọn một cái gia tộc thông gia, đối với Phó gia chỉ có chỗ tốt. Đến nỗi Lạc Xuyên, phu nhân nếu là ưa thích, có thể làm tình nhân chơi đùa là được." Kỳ thực nàng đối với gia chủ cưới cái này bình hoa bất mãn hết sức, nếu không phải là Phó Ánh Tuyết đè lên, nàng tự nhiên không có khả năng cho Lạc Xuyên sắc mặt tốt. Một cái bình thường nam tử, cái gì đều không đúng, một điểm quy củ cũng không có, đối với Phó gia tới nói, một điểm trợ giúp cũng không có. Nếu là gia tộc có thể lấy một cái đại tộc thiếu gia, hai nhà cường cường liên hợp, đối với Phó gia thực lực cùng nội tình để thăng là cực lớn. Nghe quản gia mà nói, Phó Ánh Tuyết động tác trong tay một trận, sắc mặt biến thành lạnh, "Ngươi đang dạy ta làm việc." Nghe thấy Phó Ánh Tuyết âm thanh, quản gia chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, vội vàng túi đầu nhận sai nói, "Không dám." Nhận rõ ràng thân phận của mình, "Ta như thế nào làm việc các ngươi không xem bảo." Nói xong, Phó Ánh Tuyết cũng không hứng thú tiếp tục ăn cơm, ưu nhã lau miệng, quay người rời đi phòng ăn. Nhìn xem Phó Ánh Tuyết bóng lưng rời đi, quản gia thở dài, xem như Phó gia nhiều năm quản gia, tự nhiên là vì gia tộc suy nghĩ. Chỉ là bây giờ Phó gia người cầm lái, kể từ chiếm đoạt Khương gia sau đó, hành vi làm việc quả thực có chút không đứng đắn. Lấy điện thoại di động ra, quản gia trực tiếp gọi cho một chiếc điện thoại. Bóng đêm dần dần dày, đèn đuốc sáng choang trong biệt thự, Lạc Xuyên có chút khẩn trương ngồi ở bên trong căn phòng của mình. Không biết ở bên trong có hay không giám sát, Lạc Xuyên cũng không dám quá làm cản, chỉ có thể một bộ dáng vẻ không đúng. "Hệ thống, nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện sao? Ta cái này đều muốn bị nhân vật phản diện ăn xong lau sạch." "Không có à, nhân vật chính xuất hiện hệ thống sẽ nhắc nhở, gặp hệ thống đã nói như vậy." Lạc Xuyên cũng không có biện pháp, hắn cũng không biết cái này Khương Uyển bây giờ bao lớn, hình dạng thế nào. Nếu là không có hệ thống trợ giúp, thật đúng là hai mắt bôi nhỏ. Ngay tại Lạc Xuyên suy nghĩ như thế nào đi an ủi nhân vật chính thời điểm, cửa ra vào vang lên tiếng đập cửa, "Tiểu Lạc." Nghe âm thanh, Lạc Xuyên liền biết là ai tới. Trong lòng có chút hốt hoảng, biết có thể muốn phát sinh cái gì, trên gương mặt đỏ ửng làm sao đều tán không đi. Lạc Xuyên trắng đoán bàn chân dẫm ở trên mặt đất, rón rén lái xe trước cửa, thận trọng mở cửa ra. Trông thấy Phó Ánh Tuyết ý cười đầy mặt đứng ở trước cửa. Trông thấy Lạc Xuyên nô ra một cái đầu nhỏ, Phó Ánh Tuyết biểu tình trên mặt càng ôn nhu, nhẹ nói, "Đáp ứng ta, đêm nay bồi ta." Lạc Xuyên bờ môi mở ra, rất lâu chỉ là gạt ra một cái hào tới. Đem môn triệt để đẩy ra, đứng tại trước mặt Phó Ánh Tuyết, có chút ngại ngùng. Phó Ánh Tuyết nhìn xem thiếu niên ở trước mắt, chú ý tới Lạc Xuyên cái kia trắng đoán bàn chân nhỏ, khẽ nhíu mày. "Không mang giày sao, coi chừng bị lạnh." Bị Phó Ánh Tuyết một nhắc nhở như thế, Lạc Xuyên mới phản ứng được, chỉ cảm thấy lòng bàn chân lạnh lợi hại. Ngón chân hơi co lại, thanh âm thật thấp nói, "Ta đi mặc giày." Nói xong, Lạc Xuyên liền muốn quay người đi vào bên trong đi. Ngay tại Lạc Xuyên vừa mới bước ra một bước, cũng cảm giác tay mình bị người giữ chặt, bên hai vang lên âm thanh quen thuộc kia, "Không cần, ta ôm liền tốt." Tiếng nói rơi xuống, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, Lạc Xuyên chỉ cảm thấy dưới chân lảo đảo một chút, cơ thể cấp tốc hướng về đằng sau ngã xuống. Sau đó một hồi mất trọng lượng cảm giác truyền đến, chờ Lạc Xuyên lúc phản ứng lại, người đã bị Phó Ánh Tuyết ôm ngang ở trong ngực. Chương 3, đạo đức điển hình chương 3, đạo đức điển hình cảm nhận được trên cánh tay truyền đến mềm mại, Lạc Xuyên sắc mặt càng thêm đỏ bừng, gắt gao cắn môi, không dám ngôn ngữ. Phó Ánh Tuyết túi đầu nhìn một chút trong ngực người, nhìn xem cái kia quen thuộc vừa xa lạ gương mặt, có chút hoảng hốt. Gương mặt này quá quen thuộc, nhưng mà cuối cùng không phải người kia. Nghĩ như vậy, Phó Ánh Tuyết đôi mắt ảm đạm mấy phần, liền trên mặt cái kia hoàn toàn như trước đây ôn nhu biểu lộ đều nhiều hơn mấy phần cứng nhắc. Lạc Xuyên tự nhiên không nhìn thấy Phó Ánh Tuyết sắc mặt biến hóa, bị một chút tương đối vượt trội châu ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Chẳng qua là cảm thấy ôm chính mình vòng eo cánh tay dùng một chút khí lực, có chút không thoải mái. Nhưng mà những thứ này nghĩ đến Lạc Xuyên cũng không dám nói ra, chỉ có thể yên lặng đặt ở đáy lòng. Phó Ánh Tuyết ôm người về tới gian phòng của mình, đem người chậm rãi đặt lên giường, kỳ thực nói, trước chờ một hồi. Nói xong, Phó Ánh Tuyết quay người cầm một đôi dép lê, vì một chân trên đất một cái tay nắm chặt Lạc Xuyên chân. Lạc Xuyên ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Phó Ánh Tuyết, trên chân ôn nhu xúc cảm để cho Lạc Xuyên có chút thẹn thùng, muốn đem chân rút về, thấp giọng nói, không cần, ta tự mình tới là được. Phó Ánh Tuyết cũng không có ngẩng đầu, chỉ là vớt nhẹ một chút, nhẹ nhàng giúp người đem dép lê mặc vào. Trên mặt đất lạnh, về sau chú ý một chút. Nói xong Phó Ánh Tuyết đứng dậy, chỉ phòng tắm nói, ngươi rửa mặt trước a, ta còn có một số việc làm phải bận rộn. Đối mặt Phó Ánh Tuyết cái này cường ngạnh hành vi, Lạc Xuyên đấy lòng ngược lại là không sinh ra một chút xíu ý tưởng phản kháng, chỉ có thể cùng mèo con một dạng ngoan ngoãn gật đầu một cái. Tội nghiệp chờ đợi Phó Ánh Tuyết an bài. Gặp người cuối cùng đã đi, Lạc Xuyên có chút hốt hoảng đi tới phòng tắm, nhanh lên đem khóa cửa bên trên. Có nương tựa trên tường, Lạc Xuyên sờ lên chính mình trái tim, khiêu động lợi hại, trên mặt không cần nhìn, đoán trường hồng đều phải dì máu. Hệ thống, nàng thật sẽ a. Mắt thấy toàn trình hệ thống ôm ăn dưa tâm thái, âm thanh hài hước nói. Hoa, túc chủ không phải là động lòng a, bị hệ thống vừa nói như vậy, Lạc Xuyên trầm mặc phút chốc, sau đó gật đầu một cái nói, có một chút, ôn nhu quan tâm, còn một lòng, ngoại trừ lớn tuổi một chút, thật là hoàn mỹ. Chính mình cái này bình dân bách tính, tự nhiên không có kinh nghiệm loại này. Trước vị diện cũng là sinh hoạt tại ép buộc cùng bạo lực phía dưới, nào có loại này viên đạn bọc đường. Bất quá 66 hào rất nhanh cho Lạc Xuyên tạt một chậu nước lạnh, chỉ nghe thấy cái kia âm thanh máy móc lạnh lẽo âm vang lên. Bản hệ thống vẫn là khuyên túc chủ từ bỏ loại ý nghĩ này, xem như nhân viên công ty, không có về hưu phía trước là muốn đủ loại tiểu vị diện qua lại, loại người này đối với túc chủ tới nói chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, hệ thống nói rất tuyệt tình, nhưng mà Lạc Xuyên ngược lại là không có phản bác. Chính mình là muốn từ công ty về hưu vượt qua vô ưu vô lự sinh hoạt nam nhân, cũng không thể bởi vì một nữ nhân mà hủy tiền đồ. Ăn nhờ ở đậu nào có tự do tự tại thoải mái. Lạc Xuyên rất nhanh liền quyền hành lợi và hại, chỉ có thể đem Phó Ánh Tuyết đại tỷ này tỷ từ trong lòng mình gỡ ra, chỉ có thể làm một chút mặt ngoài công phu. Chờ Lạc Xuyên mang theo tóc còn nước từ phòng tắm lúc đi ra, đã nhìn thấy Phó Ánh Tuyết vẫn ngồi ở máy vi tính phía trước lật xem cái gì. Biết Phó Ánh Tuyết phải xử lý một ít chuyện, Lạc Xuyên ngược lại là không có lựa chọn quấy rầy đối phương, một bên lau chính mình cái kia tóc còn nước, một bên hướng về bên giường đi đến. Mặc dù Lạc Xuyên rất cẩn thận không đi quấy rầy Phó Ánh Tuyết, nhưng mà đối phương vẫn là rất nhanh phát hiện lén lén lút lút Lạc Xuyên. Quay người nhìn xem Lạc Xuyên cái kia thận trọng ngồi ở trên giường, dùng khăn mặt tại trên chính mình cái kia tóc có nước xoa nắn. Đợi lát nữa ta cho ngươi thổi a, tóc cảm ướt ngủ dễ dàng sinh bệnh. Phó Ánh Tuyết âm thanh vang lên đột nhiên, Lạc Xuyên bị sợ hết hồn, động tác trong tay một trận, chỉ có thể đần độn gật đầu một cái nói, tốt, tốt. Lạc Xuyên vừa mới đáp lại xong, Phó Ánh Tuyết đem trong tay việc làm thả xuống, hướng thẳng đến Lạc Xuyên đi tới bên này. Trông thấy càng ngày càng gần Phó Ánh Tuyết, Lạc Xuyên chỉ cảm thấy thân thể của mình căng thẳng lên, sướng chết gắt gao nắm chặt trong tay khăn mặt, tùy ý Phó chiếu bài bố, thẳng đến đối phương ôm chính mình. Tay tại trên tóc mình xoa nắn, cảm nhận được trên tóc truyền đến gió mát, Lạc Xuyên chỉ cảm thấy trong lòng cũng là ấm áp, nhắm mắt lại yên lặng hưởng thụ lấy hết thảy. Phó Ánh Tuyết nhìn xem tóc thay rối bời Lạc Xuyên, đáy mắt tràn đầy hoài niệm, quả giống, động tác trong tay càng ngày càng ôn nhu, rất ấm áp một màn. Đối với cái gì cũng không biết Lạc Xuyên tới nói, đây là Phó Ánh Tuyết vô vi bất trí gọi. Đối với một cái phổ thông thiếu niên tới nói, loại này viên đạn bọc đường là chí mạng thế công. Có lẽ đối phương là thật sự yêu thích chính mình, Phó Ánh Tuyết là một ngoại lệ, không chỉ là chơi đùa chính mình mà thôi. Nam nhân đối với nữ nhân phòng bị một khi tiêu thất, ưa thích chỉ là vấn đề thời gian. Phó Ánh Tuyết mười phần tuân theo quy củ, sấy tóc chỉ là vẹn vẹn sấy tóc, một tơ một hào vượt giới cũng không có. Tốt. Nói một tiếng, Phó Ánh Tuyết luốt Lạc Xuyên cái kia tạp nhạp sợi tóc, đem mấy thứ thu vào. Chính ngươi chơi một hồi, ta còn làm việc phải bận rộn. Nói xong, Phó Ánh Tuyết quay người trở lại chính mình trước máy vi tính, ánh mắt lần nữa rơi vào phía trên. Đường Sa mím môi một cái, chỉ có thể nhàn nhạt nhìn xem Phó Ánh Tuyết cái kia bận rộn bóng lưng. Hệ thống, người này thật là nhân vật phản diện sao? Có phải hay không công ty tư liệu sai lầm? Không thể nào, công ty tư liệu sẽ không xảy ra vấn đề, nghe được hệ thống nói như vậy, Lạc Xuyên vẫn còn có chút không dám tưởng tượng, người trước mắt này chính là diệt đi Khương gia cả nhà nhân vật phản diện. Liên một ngày này ở chung xuống, đối phương đạo đức trình độ cùng chi kỷ trình độ, cao dọa người. Đối với mình nhắn trị, Lạc Xuyên vẫn có chút tự tin, liền vừa rồi cái kia thân mật vô gian cử động, cái này Phó Ánh Tuyết mười phần tuân theo quý củ. Không thể nghi ngờ, Phó Ánh Tuyết hành vi để cho Lạc Xuyên thành công nhất lên hứng thú, ngược lại là không có chính mình chơi chính mình. Thận trọng rời đến một bên khác giường, có thể trực tiếp trông thấy Phó Ánh Tuyết động tác trong tay cùng màn ảnh máy vi tính. Phần lớn là một chút thương nghiệp văn kiện, Lạc Xuyên còn nhìn thấy một chút liên quan tới Khương gia sản nghiệp nội dung. Những vật này nhìn Lạc Xuyên gọi là một cái buồn ngủ, chính mình một cái bình hoa, đối với điểm ấy trên buôn bán đồ vật chỉ có thể là rốt đặc cắn mai, cùng lên lớp không có khác nhau. Ngay tại Lạc Xuyên không sai biệt lắm phải ngủ thời điểm, đã nhìn thấy Phó Ánh Tuyết tắt đi những cái kia thương nghiệp văn kiện, một lần nữa mở ra một văn kiện. Coi như Lạc Xuyên cho là lại là một ít công việc bên trên đồ vật, nội dung bên trong lại làm cho Lạc Xuyên hơi kinh ngạc. Bên trong là một chút hình ảnh, phần lớn là học sinh thời kỳ chụp ảnh chung, trong hình ảnh người cũng là một mắt cũng có thể thấy được. Nhân vật chính phần lớn cũng là tuổi trẻ thời kỳ Phó Ánh Tuyết, ngẫu nhiên có một chút cùng người khác chụp ảnh chung, nam hay nữ vậy đều có. Lạc Xuyên nhìn một chút đã cảm thấy vô vị, chỉ có thể là tuổi trẻ thời kỳ Phó Ánh Tuyết dung mạo vẫn như cũ mỹ lệ. Chỉ có điều so với bây giờ ôn nhu, trước kia Phó Ánh Tuyết hai đầu lông mày tràn đầy sức sống thanh xuân. Một đầu đen dài thẳng tăng thêm di cờ trang phục, tràn đầy khí tức thanh xuân. Chương 4, nhân vật chính xuất hiện 3 canh chương 4, nhân vật chính xuất hiện 3 canh đem ánh mắt thu hồi, chỉ cảm thấy bối rối dâng lên, Lạc Xuyên cũng không lo được Phó Ánh Tuyết muốn làm gì, ngã đầu liền ngủ. Phó Ánh Tuyết ánh mắt nhìn chăm chú album ảnh, trong gian phòng cái kia sắc màu ấm đèn chiếu sáng vào Phó Ánh Tuyết trên mặt, để cho nàng nhìn qua lại nhiều mấy phần bị thương. Đôi mắt buông xuống, lông mi thật dài lóe lên. Đưa tay tại trên màn ảnh máy vi tính vuốt nhẹ một chút, chỉ có cái kia cứng rắn xúc cảm. Nhìn xem trong tấm ảnh thiếu niên kia nụ cười sáng lạ, Phó Ánh Tuyết nhếch miệng lên, trong mắt tràn đầy tưởng niệm. Nếu là Lạc Xuyên giờ khắc này ở nhìn lại, liền phát hiện người trong hình cùng mình giống nhau đến 7-8 phần. Phó Ánh Tuyết thở dài, đem văn kiện cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn hảo, sau đó đem máy vi tính đóng lại. Quay người chuẩn bị tìm Lạc Xuyên thời điểm, đã nhìn thấy Lạc Xuyên đã cả người co rúm ở trên giường, đem nửa gương mặt chôn vào trong đệm chăn. Vững vàng tiếng hít thở truyền vào Phó Ánh Tuyết trong tai. Nhìn xem Lạc Xuyên cái kia trương hết sức quen thuộc khuôn mặt, Phó Ánh Tuyết bi thương trong lòng giảm bớt mấy phần. Phó Ánh Tuyết chỉ là chăm chú nhìn một hồi, cũng không có chủ động đi gọi tỉnh đối phương. Đối với Phó Ánh Tuyết tới nói, cưới Lạc Xuyên đều chỉ là vì chính mình tuổi trẻ thời kỳ mộng tưởng. Bây giờ cố nhân đã qua đời, chỉ có thể nhìn vật nhớ người. Đem trên thân đi quần áo cởi, vén chăn lên, Phó Ánh Tuyết cũng ngủ thẳng tới Lạc Xuyên một bên. Rồi ra một cái tay thận trọng đem Lạc Xuyên ôm vào ngực mình, nhẹ nhàng tại Lạc Xuyên gương mặt bên cạnh hôn một nụ hôn. Ngủ ngon. Một câu không biết được rốt cuộc là đối với người nào nói ngủ ngon rơi xuống, bên trong căn phòng ánh đèn đóng lại. Cả phòng lâm vào hắc ám, chỉ có màn cửa khe hở bên trong tản ra ánh ánh nguyệt quang. Sáng sớm chờ đến lúc Lạc Xuyên mở mắt, phát hiện bên cạnh thân cũng chính là trống rỗng. Lạc Xuyên nhìn một chút trên người mình, chỉ là quần áo có chút nhăn nheo, liên khấu tử cũng không có giải khai một khỏa. Cái này không khỏi để cho Lạc Xuyên lần nữa cảm thán Phó Ánh Tuyết đạo đức trình độ quả thực do người. Ngày đó Lạc Xuyên đều chuẩn bị làm tốt hiến thân chuẩn bị, không nghĩ tới hai người chỉ là vô cùng đơn giản ngủ một giấc. Trong nháy mắt Lạc Xuyên không biết là nên cao hứng hay là thất vọng. Chờ Lạc Xuyên rửa mặt xong sau đó, toàn bộ biệt thự bên trong chỉ có quản gia cùng người hầu. Người hầu vẫn như cũ đội vàng công việc của mình, quản gia vẫn là một bộ nhà nghề giả cười. Buổi sáng tốt lành. Trông thấy quản gia, Lạc Xuyên hoàn toàn như trước đây hướng về đúng lên tiếng chào hỏi. Quản gia trông thấy Lạc Xuyên, chỉ là khẽ gật đầu, một phen công sự công bạn thái độ. "Ân, gia chủ rất sớm đã rời đi cho nên không có chuẩn bị điểm tâm, phiền phất phu nhân tự động giải quyết." Cảm nhận được đối phương xa lánh, Lạc Xuyên trong lòng có chút bất an, chỉ có thể gật đầu một cái thận trọng nói, "Hảo." Quản gia gật đầu một cái, không có ở quản Lạc Xuyên, quay người rời đi Lạc Xuyên tầm mắt. Phó Ánh Tuyết tự nhiên là lưu lại điểm tâm cho Lạc Xuyên, chỉ là Vương quản gia quả thực không thích cái này bình hoa. Làm trễ mãi gia chủ không nói, còn để cho phó gia đã mất đi lần nữa cơ hội mở rộng. Nếu không phải gia chủ thái độ cứng ngạnh, Vương quản gia đều nghĩ trực tiếp đem Lạc Xuyên đuổi đi ra. Mặc dù đuổi người làm không được, nhưng mà ngẫu nhiên ác tâm một phen Lạc Xuyên cũng là không có vấn đề, nếu là đối phương chịu không nổi khi dễ tự mình chạy, cái kia không có quan hệ gì với mình. Đã không còn sớm, Lạc Xuyên cảm giác bụng mình cũng tại kháng nghị, không kịp suy nghĩ quản gia sự tình, Lạc Xuyên chỉ có thể rời đi biệt thự chính mình đi dã ngoại kiếm ăn. Cũng may Phó Ánh Tuyết là người bình thường, không có đối với chính mình chơi giam lỏng một bộ này. Lạc Xuyên liền cùng một cái hơi trong suốt một dạng, trực tiếp đi ra biệt thự. Biệt thự bảo an trông thấy Lạc Xuyên ra ngoài cũng không có nói cái gì, chỉ có thể nhìn một mắt liền thu hồi ánh mắt. Cũng may Phó Ánh Tuyết biệt thự khu vực thật tốt, ở vào nói điều này vị trí, Lạc Xuyên ra ngoài chính là nội thành, không đến mức hai mắt đen thui. Hệ thống, tìm cho ta một cái tiệm ăn sáng. Ta thế nhưng là hệ thống, ngươi có thể hay không tôn trọng ta một chút? 66 hào đối với Lạc Xuyên đem nó phóng hướng dẫn chuyện này có chút không vừa ý, nói thế nào chính mình cũng là một cái hệ thống, tại sao có thể tự hạ thân phận? Gặp hệ thống bất mãn, Lạc Xuyên cảm thụ được còn tại kháng nghị bụng, chỉ có thể hướng hệ thống cầu xin tha thứ. Hào hệ thống, giúp ta một chút, ta phải chết đói, nơi này ta thật không quen. Trông thấy Lạc Xuyên tội nghiệp cầu chính mình, hệ thống trực tiếp mềm lòng, nói thế nào cũng là chính mình coi trọng tốt chủ, cũng không thể để cho Lạc Xuyên chết đói. 66 hào đơn giản quét xuống chung quanh, rất nhanh liền cho Lạc Xuyên chọn lựa một chút không tệ tiệm ăn sáng. Lạc Xuyên vung tay lên, tự nhiên là ăn tốt nhất, ngược lại có Phó Ánh Tuyết là thầy, chính mình sữa đậu nành đều phải uống 3 chén. Đi theo hệ thống hướng dẫn, Lạc Xuyên rất nhanh là đến mục tiêu bữa sáng điểm. Tại cơm đơn bên trên nhìn một chút, nhìn qua cũng không tệ bộ dáng, vung tay lên dương dương sái sái chọn lựa nhiều món ăn. Đơn phía dưới xong, Lạc Xuyên đợi một hồi, đã có chút món ăn bị đã bưng lên. Nhìn xem nóng hổi sốt thang bao, Lạc Xuyên liếm môi một cái, không chút khách khí trực tiếp bắt đầu thưởng thức. Coi như không tệ. Hút vào cái kia thơm ngon nước, Lạc Xuyên nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Lạc Xuyên một lần thưởng thức điểm tâm, một lần hướng hệ thống dò hỏi, "Hệ thống, quản gia kia thái độ đối với ta không thích hợp à, luôn cảm giác có chút lạnh nhạt, thậm chí có chút nhằm vào." Nói xong, Lạc Xuyên có ưu sầu, hung hăng kẹp lên bánh bao sút, cắn xuống một cái. Đối phương nói thế nào cũng là phó gia biệt thự quản gia, loại này chính là phó ánh tuyết phía dưới, trên bàn người. Dựa theo tiểu thuyết kịch bản tới nói, quản gia loại thân phận này đùa chơi chết một cái bình hoa, chỉ cần đối phương không phải nhân vật chính, đơn giản không cần quá đơn giản. Nếu là người quản gia này muốn làm nhằm vào, cái kia những ngày tiếp theo thật không dễ qua. Tay trói gà không chặt, không có bối cảnh không có thực lực, một cái bị phó ánh tuyết dưỡng lên bình hoa, bị nhằm vào thật sự không có cách nào. Trừ phi trông cậy vào phó ánh tuyết cho mình xuất khí, nếu không mình chỉ có thể qua cuộc sống bi thảm. Nghĩ như vậy, Lạc Xuyên cũng đã tưởng tượng đến chính mình thất sủng sau đó, bị chèn ép cảnh tượng. Càng nghĩ trong lòng càng phiền muộn, chỉ có thể lần nữa một hơi nuốt vào một cái bánh bao sút. "Đừng lo lắng túc chủ, bản hệ thống sẽ giúp ngươi nghe hệ thống trả lời." Lạc Xuyên chỉ là trắng đối phương một mắt, hy vọng như thế. Lạc Xuyên đem một điểm cuối cùng đồ ăn đưa vào trong miệng, ưu nhã lau miệng, đứng dậy liền chuẩn bị đi tính tiền. Lạc Xuyên mới vừa đi tới trước quầy, chuẩn bị lúc tính tiền, dư quang đã nhìn thấy một thiếu nữ mang theo một đám bảo tiêu đi đến. Bên cạnh cô gái bảo tiêu từng cái dáng người khôi ngô, trực tiếp đem Lạc Xuyên lấn qua một bên. Lạc Xuyên tiểu thân bản tự nhiên gánh không được đối xử như thế, lảo đảo mấy bước thiếu chút nữa có té ngã. Nhìn xem cái kia giống như băng đảng mấy người, Lạc Xuyên trên mặt tràn đầy bất mãn, há to miệng chuẩn bị nói cái gì. Nhưng là trông thấy đúng loại này tư thế, chỉ có thể là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ngay tại Lạc Xuyên chờ đợi thời điểm, hệ thống cũng tại Lạc Xuyên trong đầu sôi trào. "Chú ý chú ý, nhân vật chính xuất hiện, nhân vật chính xuất hiện." Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Lạc Xuyên lập tức cũng không dám chậm trễ, đây chính là chính mình nhân vật chính, đối với mình tới nói chính là trắng bóng tiền á chương 5, quay về nữ chính chương 5, quay về nữ chính cái nào? Lạc Xuyên cũng có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút tên phản nghịch này nhân vật chính đến cùng là gì tình huống. Trong đám người kia thiếu nữ kia nghe được hệ thống nhắc nhở, Lạc Xuyên theo trong đám người nhìn lại, quả nhiên trông thấy một thiếu nữ đứng ở trong đám người. Mái tóc đen dài rủ xuống, che khuất mặt của người kia gò má, Lạc Xuyên cũng không có thấy rõ ràng đối phương hình dạng thế nào. Khương Uyển chỉ là hai tay vây quanh ngực, nhìn mình thuộc hạ tại cùng quầy hàng nhân viên tiếp đãi giao lưu. "Xách, cái này Khương Uyển cũng không có gì đặc biệt sao, nhìn qua không bằng Phó Ánh Tuyết. Thật không biết Phó Chiếu làm như thế nào cùng Phó Ánh Tuyết đối kháng." Lạc Xuyên trốn ở một bên, ngược lại là không có lựa chọn ra âm thanh, mặc dù bị mạo phạm rất bất mãn, nhưng mà đối phương người đông thế mạnh, Lạc Xuyên chỉ có thể hạ cơn tức này. Bên kia thương lượng nhanh vô cùng, một đám người lại quay người rời đi quầy hàng, phục vụ viên mang theo mấy người hướng về bên trong phòng khách đi đến. Khương Uyển đi theo đám người sẽ muốn rời đi thời điểm, dư quang trông thấy đứng tại xó xỉnh có chút khúng núm Lạc Xuyên. Trông thấy Lạc Xuyên gương mặt kia, Khương Uyển sắc mặt một trận, đáy mắt thoáng qua một tia khói mù. Bất quá cái này xóa dị thường rất nhanh liền bị Khương Uyển ẩn giấu đi, mặt ngoài vẫn là một bộ dáng vẻ trầm mặc ít nói. Nhìn chăm chăm Lạc Xuyên nhìn một hồi, đem Lạc Xuyên gương mặt này gắt gao ghi tạc trong đầu, sau đó đi theo đám người biến mất ở trong dòng người. Trốn ở một bên Lạc Xuyên nhịn không được nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, bị cái gì kinh khủng đồ vật để mắt tới một dạng. Nên miệng, nghĩ như thế nào chính mình cũng không có đắc tội ai, cho tới nay cũng là một bộ dáng khúm núm dễ khi dễ. Lạc Xuyên lắc đầu, đem trong đầu những cái kia ý tưởng lung ta lung tung cứ trừ, tính tiền rời đi. Một bữa cơm sáng trực tiếp xài Lạc Xuyên trước đó một tháng tiền ăn, nhìn xem giấy tờ, Lạc Xuyên nhịn không được chép miệng một cái. Quả nhiên có tiền chính là tốt. Thể nghiệm một cái người giàu cảm giác, cái này càng kiên định Lạc Xuyên phải thật tốt làm nhiệm vụ quyết tâm. Mình nhất định muốn gom tiền, chờ về hưu sau đó có hoa không xong tiền. Túc chủ, vừa mới vì cái gì không cùng nhân vật chính tiếp xúc vẫn còn đang ảo tưởng tương lai cuộc sống tốt đẹp, Lạc Xuyên bị 66 hảo một câu nói kéo về thực tế. Đối mặt hệ thống hỏi thăm, Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ, ta như thế nào tiếp xúc sao? Không, có lý do chính đáng à, hơn nữa bây giờ thiết lập nhân vật cũng không cách nào ủng hộ ta chủ động xuất kích. Vậy làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, Khương Uyển chắc chắn là lòng vương quay về, khó tránh khỏi cùng Phó Ánh Tuyết đối chọi gay gắt, về sau có rất nhiều cơ hội. Biết rõ tiểu thuyết kịch bản Lạc Xuyên sẽ không lo lắng không có cơ hội tiếp xúc Khương Uyển, chỉ sợ chính mình không có cách nào xử lý nhân vật nữ chính này. Dù sao nhân ra nhân vật chính thực lực gì, chính mình thực lực gì, luôn không đến mức đem Khương Uyển ngăn ở xó xỉnh, cho nàng hát trên đời chỉ có ba dễ tới cảm hóa nàng a. Suy nghĩ một chút cái hình ảnh đó, Lạc Xuyên đều phải cho mình cả cười, chính mình cũng không phải ba của nàng, thứ yêu chính mình cũng không cách nào đem Khương Uyển ngăn ở góc tường. Không còn nước thúc, trong tay còn có tiền, Lạc Xuyên tự nhiên không có ý định lập tức trở lại. Ngược lại cái chỗ kia chính mình đợi cũng không thoải mái, không bằng ra ngoài đi một chút. Hệ thống, giúp ta hướng dẫn. Mặc dù điện thoại có hướng dẫn phần mềm, nhưng mà nào có hệ thống của mình dùng tốt. Nhìn Lạc Xuyên cái kia tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, hệ thống cũng đành chịu, đoán chừng là cự tuyệt không được, nếu không mình cái này túc chủ có thể nói thầm chết chính mình. Mặc dù trên tay có tiền, nhưng mà Lạc Xuyên cũng không dám làm cản, thiết lập nhân vật hay là muốn ổn định, đồ vật xem liền tốt, hết thảy không mua. Lạc Xuyên không hiểu được một cái áo vì cái gì có thể giá trị 5 chữ số, cũng tương tự không hiểu được người giàu sinh hoạt. Loạn hoa mê mắt người. Trong dạng bầu không khí càng nhiệt liệt, rõ ràng là tuổi nhỏ nhất Khương Uyển rất tốt kiểm soát khí chàng. Từng vị trung niên nữ tử đứng lên cho Khương Uyển mời rượu, tiện tay nói cung kính từ ngữ. Khương Uyển cũng là diễn kỹ đúng chỗ, cùng cái này một số người một trận gặp dịp thì chơi. Chính mình mới về nước không bao lâu, muốn tìm phó gia báo thủ, tự nhiên là phải từ từ đứng vững gót chân. Ăn một miếng không thành mập mạng, điểm đạo lý này nàng ở nước ngoài những cái kia hỗn loạn trong hoàn cảnh tự nhiên là chậm rãi hiểu rồi. Lấy trước ra một chút điều kiện phong phú cùng những thế lực nhỏ này đạt tới hợp tác, sau đó từ từ sơi tái hết đối phương, chờ cái này một số người lúc phản ứng lại, đã là thì đã trễ. Chưa bị từ từ dùng, ta còn có chuyện phải bận đột, liền không làm phiền. Vô sự, Giang tiểu thư đi làm việc chính là. Trên mặt mọi người đều là ngoài cười nhưng trong không cười, miệng đầy cung kính, trong lòng không chắc tính toán ai. Khương Uyển chỉ là ở trong lòng cười lạnh, nhìn xem cái này một số người giống như dê đợi làm thịt. Quay người rời đi phòng, bước nhanh đi tới quầy hàng chỗ, đem các ngươi quản lý gọi tới. Quầy hàng tiếp đãi có chút ngộng, nhưng mà nhìn thấy Khương Uyển bộ dáng lạnh nhạt kia, trong lòng cũng là có chút rụt rè. Không biết đối phương muốn làm gì, chỉ có thể gật đầu đội và nói, "Tốt, nữ sĩ ngài chờ." Điện thoại gọi thông, sân khấu đem sự tình nói một lần, sau đó chính là một trận trầm mặc. Khương Uyển chỉ nhìn thấy cái kia sân khấu đầu hơi hơi thấp xuống, chờ điện thoại cúp máy thời điểm âm thanh đều có chút ủy khuất. "Chờ, chúng ta quản lý lập tức đến." Khương Uyển chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, sau đó đem ánh mắt thu hồi, nàng bây giờ chỉ muốn biết rõ ràng thiếu niên kia thân phận là cái gì, đối với cái khác cũng không quan tâm. Cũng không lâu lắm, một cái trung niên nữ tử đi tới sân khấu. Gõ gõ sân khấu ngăn tủ, ngữ khí tràn đầy bất mãn, "Cái nào?" Đối mặt quản lý cái kia thái độ ác liệt, sân khấu nam nhân cũng không dám nổi giận, chỉ có thể chỉ Khương Uyển. Theo chỉ phương hướng nhìn lại, quản lý trông thấy chỉ là một thiếu nữ muốn tìm chính mình, trong lòng lập tức sinh ra nộ khí. Cái gì tiểu thí hải cũng muốn lãng phí chính mình thời gian, không biết mình thân phận gì liền muốn tìm chính mình. Nếu là đối phương không thể nói một lời như thế về sau chính mình để cho nữ nhân này chịu không nổi. Thân phận gì tìm ta? Khương Uyển nghe đối phương cái kia bất mãn ngữ khí, cũng là bất mãn cau lại lông mày. Kể từ mình tại nước ngoài đứng vững gót chân sau đó, rất lâu không người nào dám dạng này tự nhủ lời nói. Ngươi liền thái độ này. Nghe được Khương Uyển lời nói, quản lý khinh thường cười cười, âm thanh trầm trọng nói, ngươi có biết nơi này là địa phương nào hay không, có thể hay không ở đây ăn nổi cơm à, ở đây lãng phí thời gian ta. Nhìn đối phương cái kia phách lối khí diễm, Khương Uyển nhịn xuống hít sâu một hơi, bên cạnh thân nắm đấm đã qua gắt gao nắm chặt. Kiềm chế lại phẫn nộ trong lòng, ở trong lòng nhiều lần nhắc nhở chính mình đây là quốc nội, không phải nước ngoài, không thể vì muốn bị. Theo quản lý thái độ càng phách lối, đã khiến cho không ít người chú ý nhìn xem càng tụ càng nhiều người, quản lý khí diễm cũng là càng phách lối, trước mặt nhiều người như vậy, chính mình tự nhiên muốn thật tốt trang một đợt. Lạnh lên một tiếng, khinh thường nói, hôm nay nhìn thấy ta cũng coi như là người tam sinh hữu hạnh, ngươi nếu là quỳ xuống cầu ta, ta nói không chừng còn có thể thưởng ngươi một bữa cơm ăn. Quản lý còn tại dương dương đắc ý làm khó dễ lấy Khương Uyển, chỉ là không nhìn thấy đối phương cái kia giống như là nhìn người chết ánh mắt. Chương 6, người giống nhau chương 6, người giống nhau đi đến trung niên nữ tử trước mặt, nhìn đối phương cái kia trương ngang ngược cản rỡ khuôn mặt, Khương Uyển không chút khách khí vung ra một cái tát. Một tiếng vang giòn trong đại sảnh vang lên, bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Khương Uyển một cái tát đã là thu khí lực, chỉ có điều xem như trải qua bất luyện, nàng như thế một chút vẫn là thấy đối phương quất thẳng lảo đảo. Quản lý lảo đảo lùi lại mấy bước, đặt mông trực tiếp ngồi trên đất, trên mặt là đau rát, đầu còn tại tròn váng. Chung quanh người xem kịch trông thấy một màn này, cũng là nhịn không được phát ra chế giễu âm thanh. Trung niên nữ tử nghe chung quanh cái kia tiếng nghị luận cùng tiếng cười nhạo, đầu dần dần thanh tỉnh, sau đó lửa giận dâng lên. Nàng ở đây hoặc nhiều hoặc ít tính toán một cái tiểu lãnh đạo, bao nhiêu người định bợ nàng, lúc nào chịu được loại hủy cốt này. Người tự tìm cái chết. Nói xong, quản lý liền từ dưới đất bò dậy, liền chuẩn bị đi tìm Khương Uyển, đem một tát này lại cho nàng. Chỉ có điều không đợi quản lý đi đến Khương Uyển trước mặt, chỉ nhìn thấy xông tới mặt lại một cái tát. Lần này Khương Uyển khí lực lại lớn mấy phần, quản lý trực tiếp bị quất bay ra ngoài, người này co quắp trên mặt đất co quắp, làm sao đều không đứng dậy được. Động tĩnh của nơi này tự nhiên là đưa tới người bề trên chú ý, rất nhanh có một người nho nhã nữ tử đi ra. Trông thấy một màn này cau mày, không có trước tiên tiến lên ra mặt, tìm được bảo an trước tiên đem hiện tại trật tự ổn định lại. Liếc mắt nhìn cái kia uy phong lẫm lẫm Khương Uyển cùng cái kia giống như chó chết vậy quản lý, cửa hàng trưởng biểu hiện trên mặt cũng có chút khó coi. Lại có người tại địa bàn của nàng đánh nàng người, thật to gan. Phiền phức xin hỏi vị tiểu thư này là thân phận như thế nào? Dám đến ở đây náo sự? Khương Uyển trông thấy lại có người đi ra, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng trả lời, ngươi là tiệm này cửa hàng trưởng? Không tệ. Gặp tới một cái phân lượng đủ, Khương Uyển cũng không làm phiền, trực tiếp mở miệng nói, ta họ Giang, gọi Giang Uyển, lão bản của các ngươi hẳn phải biết ta. Nghe được Khương Uyển tự bạo thân phận, điếm trưởng kia sắc mặt biến đổi, rất nhanh liền nghĩ tới nhà mình lão bản phân phó. Nói là gần nhất tới một kẻ hung ác, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, có thể giao hảo liền giao hảo. Sẽ không giả tấm nói chính là người này a, cửa hàng trưởng sắc mặt biến hóa không ngừng, nhìn một chút cái kia giống như chó chết vậy quản lý, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào trên thân Khương Uyển. Suy nghĩ một chút vẫn là trước tiên không trêu chọc trước mắt cái này trẻ tuổi thiếu nữ, đối phương xem xét lai lịch không nhỏ, bằng không cũng không dám ở đây náo sự. Đến nỗi người quản lý kia, bất quá là ở đây một cái tiểu lâu la thôi, bị người đánh cũng liền đánh. Nguyên lai là Giang tiểu thư, còn xin mời vào bên trong. Nói xong, cửa hàng trưởng rất cung kính tỉnh Khương Uyển rời đi chỗ thị phi này. Thuận tiện gọi bảo an đem khách nhân trấn an được, đem cái này chết ngất quản lý đưa đến bệnh viện. Cửa hàng trưởng mang theo Khương Uyển đi tới phòng làm việc của mình, thận trọng dò hỏi, không biết Giang tiểu thư là lai lịch gì. Nước ngoài phiêu bạn, gần nhất nhớ nhà, trở về làm chút kinh doanh. Khương Uyển âm thanh bình thản, phản phất đây không phải một người bình thường một dạng, chỉ là vô cùng đơn giản làm ăn. Cửa hàng trưởng nghe thấy đối phương đã nói như vậy, trong lòng cũng là hiểu rõ, nữ tử trước mắt hẳn là lão bản nói người kia. Mặc dù không biết lão bản tại sao muốn lấy lòng đối phương, nhưng mà nàng cũng chỉ là một cái đi làm, nghe vẫn là lão bản lời nói là được. Vội vàng thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, vội vàng hỏi nói, không biết Giang tiểu thư có nhu cầu gì? Hôm nay các ngươi sân khấu giám sát cho ta công ty một phần là được. Thấy đối phương chỉ là một cái tiểu yêu cầu, cửa hàng trưởng cũng là nhẹ nhàng thở ra, vội vàng phân phó bọn thủ hạ đi cho Khương Uyển công ty một phần. hy vọng nhanh chóng đưa tiễn vị này đại thần, nàng chỉ là một cái đi làm, cũng không muốn chọc tới đại nhân vật gì. Cầm tới công ty Khương Nguyện cũng không có dừng lại thêm, trực tiếp đánh một chiếc điện thoại ra ngoài. Rất nhanh, tiếng điện thoại âm được kết nối, bên kia chuyển đến một hồi không nhịn được âm thanh. Lão bản, ta còn tại nghỉ ngơi đâu, ngươi gọi điện thoại gì? Đừng nói nhảm, ta cho ngươi một phần video theo dõi, ngươi đem bên trong nam tử kia thân phận tin tức cho ta điều tra tin tưởng. Xem như ở nước ngoài chém giết đi ra ngoài người, tự nhiên là có một chút thành viên tổ chức của mình. Chỉ có điều những thứ này người thân phận đều không thấy được quang, chỉ có thể trốn ở chỗ tối tăm, không thể đi theo chính mình trở lại quốc nội. Liền xem như chính mình, bây giờ cũng chỉ là một cái thân phận giả trở về mà thôi. Nghe được Khương Nguyện lại phải cho chính mình nhiệm vụ, người bên kia hơi không kiên nhẫn đáp ứng xuống, sau đó cũng lười nghe Khương Nguyện nói cái gì, trực tiếp cúp điện thoại. Thấy đối phương vô lý như thế, Khương Nguyện cũng không nói cái gì, chỉ là yên lặng đưa điện thoại di động thu vào. Ngẩng đầu nhìn cái này quen thuộc thành thị, Khương Nguyện cặp kia đôi mắt lạnh nhạt bên trong tràn đầy tâm tình phức tạp. 10 năm trước nhà mình phá người vong, vốn cho là mình muốn chết thời điểm, không nghĩ tới cực kỳ nguy hiểm, sống tiếp được. Bây giờ lần nữa đặt chân mảnh địa phương quen thuộc này, chính mình muốn báo thù, muốn thống trị ở đây. Bên kia hiệu suất rất nhanh, không có để cho Khương Nguyện mấy người rất lâu, rất nhanh liền có một đầu tin tức phát tới. Lão đại, tư liệu đã điều tra rõ ràng, phát cho ngươi. Còn có lão đại, nam này ai vậy, quá nhọn đi, đáng tiếc đã kết hôn rồi. Nhưng mà không sao, nếu là đối phương nguyên nhân, ta có thể làm ba. Cơ đen. Vờ. Cơ đen nhìn xem thủ hạ phát giọng nói, Khương Nguyện cau mày, kết hôn. Sau đó nghe phía sau cái này không đứng đắn lời nói, Khương Nguyện sắc mặt tối sầm, không khách khí trả lời, cút sang một bên. Hồi phục xong, Khương Nguyện trực tiếp không để mắt đến cái này không đứng đắn thuộc hạ, mở ra liên quan tới Lạc Xuyên tư liệu. Nhìn xem cái kia rõ ràng ảnh chụp, Khương Nguyện cũng là trở nên hoảng hốt, giống, thật là rất giống. Cùng mình phụ thân giống nhau đến 7-8 phần. Chính mình hồi nhỏ, thường xuyên trông thấy cha mình, chỉ có điều trước đây phụ thân trên mặt chưa từng có nụ cười, chỉ có bi thương và sầu bi. Đối đãi mình cũng chỉ là giống như một cái người xa lạ một dạng, thậm chí tràn đầy chán ghét. Lúc đi học có thể trông thấy người khác phụ thân đến tiếp con của mình, phụ thân cười đưa cho hải tử mua mức quả, cương chiều sờ lên đầu của đứa bé. Mà chính mình chỉ có tài xế cùng bà mẫu, ngẫu nhiên có thể trông thấy mẫu thân, cho tới bây giờ không nhìn thấy phụ thân đến tiếp chính mình. Khi còn bé Khương Nguyện không rõ phụ thân hỏi chúng ta chán ghét chính mình, có lẽ là chính mình gây phụ thân tức giận. Tự cầm chính mình thích nhất bánh kẹo đi tìm cha và hảo, đáp lại nàng chỉ có một cái lăn. Kể từ sau lần đó, Khương Nguyện liền hiểu rồi, phụ thân chán ghét chính mình. Bất quá cũng may nam nhân kia chết, bác sĩ nói là u buồn thành bệnh, chết ở trên giường bệnh, chính mình trơ mắt nhìn đối phương chết ở trên giường bệnh, cũng không có giúp hắn gọi y tá. Mẫu thân bởi vậy cũng chán ghét lên chính mình. Sau lần này mẫu thân quanh năm ở công ty, trên cơ bản không trở về nhà, chiếu cố mình chỉ có bà mẫu. Chương 7, thâm cửu đại hận, kịp thời xuất hiện chương 7, thâm cửu đại hận, kịp thời xuất hiện nhìn xem người khác ấm áp gia đình, Khương Nguyện cũng hận, vì cái gì thượng thiên đối đãi mình như vậy. Chính mình rõ ràng sinh ra ở một cái mỹ mãn gia đình, lại không cảm giác được một chút xíu thân tình, chỉ có băng lãnh lợi ích. Chính là như thế, Khương Nguyện cũng chỉ là ở trong lòng yên lặng thừa nhận, suy nghĩ đợi đến chính mình lớn lên, có một phen xem như, mẫu thân cũng biết bởi vì chính mình kiêu ngạo. Chỉ có điều loại ý nghĩ này cuối cùng trở thành một hồi hư ảo. Phó Ánh Tuyết tính toán mẫu thân mình công ty, dẫn đến mẫu thân công ty phá sản. Chính mình hậu chi hậu giác thời điểm, đã là những chủ nợ kia xung kích trong nhà mình cướp đoạt trong nhà tài vật. Chờ đến lúc Khương Nguyện lần nữa nghe được mẫu thân tin tức, liền nghe được mẫu thân mình bởi vì chịu không được đả kích, đã từ công ty cao ốc mái nhà nhảy xuống kết thúc sinh mệnh của mình. Nhớ trong đầu quanh quẩn, những thứ này bị Khương Nguyện phủ đuổi ký ức một mạch hiện lên, cũng dẫn đến là cái kia cố đau thấu tim gan hận ý chính mình muốn để cái này một số người trả giá đắt. Lắng xuống rất lâu, Khương Nguyện mới khống chế được tâm tình của mình, ánh mắt cảm xúc đều tan đi. Chỉ có cái kia bình thản không sóng hai con ngươi nhìn xem trong điện thoại di động tư liệu. Liên quan tới Lạc Xuyên tình báo cũng không nhiều, chỉ có chút ít vài câu. Bất quá khi Khương Nguyện trông thấy đối phương thê tử lại là Phó Ánh Tuyết, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Cười lạnh một tiếng, cảm thán thế giới này thật nhỏ, không nghĩ tới chính mình tùy tiện tìm được một người đều cùng Phó Ánh Tuyết không nhỏ quan hệ. Bất quá Khương Nguyện cũng không đem cái này cái gọi là quan hệ vợ chồng coi ra gì, một cái lao bà, một cái tuổi trẻ thiếu niên, hai người này kết hôn, Khương Nguyện tự nhiên không tin đây là thực sự yêu thương. Đoán chừng là Phó Ánh Tuyết vừa ý Lạc Xuyên gương mặt này, bao nuôi thôi. Xem xong những vật này, Khương Nguyện hai con ngươi híp híp, khóe miệng gảy nhẹ. Có ý tứ. Còn ở bên ngoài lắc lư Lạc Xuyên cũng không biết mình đã bị Khương Nguyện để mắt tới, còn tại chẳng có mục đích ở bên ngoài đi dạo. Chỉ có điều nội hạch trung quy là nam sinh, đối với dạo phố loại này kỳ thực quả thực không có gì ý nghĩ, chỉ là cảm thán một chút những vật này dựa vào cái gì đắt như vậy, không bằng những cái kia ăn vặt bây giờ tới. Cảm ơn lão bản. Lạc Xuyên từ lão bản trong tay tiếp nhận một phần heo nướng bó, nhìn xem cái kia mê người màu sắc đã thèm phải chảy nước miếng. Lão bản đều bị Lạc Xuyên nhìn ngượng ngùng, vội vàng bài trí hoàn lễ. Ôm móng heo gặm, Lạc Xuyên chỉ cảm thấy hạnh phúc cực kỳ, chỉ có mỹ thực không thể cố phụ. Ngay tại Lạc Xuyên ăn khởi kình thời điểm, trong lực điện thoại đột nhiên vang lên. Lạc Xuyên liền vội vàng đem điện thoại lấy ra, trông thấy điện báo là Phó Ánh Tuyết, rất nhanh liền nhận nghe điện thoại. Còn ở bên ngoài sao? Ân. Đối mặt Phó Ánh Tuyết, Lạc Xuyên không dám quá nhảy thoát, chỉ có thể nhu nhu trả lời. Đi, ta đã biết, ở nơi nào, ta đi đón ngươi. Gặp Phó Ánh Tuyết muốn tiếp chính mình, Lạc Xuyên vẫn còn có chút kinh ngạc. Vốn cho rằng bảo tài xế tới cũng chính là cực hạn, không nghĩ tới Phó Ánh Tuyết như thế quan tâm chính mình. Lạc Xuyên cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể sạch sẽ gọn gàng đem vị trí báo ra. Tốt, lập tức tới ngay. Điện thoại cúp máy, Lạc Xuyên suy nghĩ Phó Ánh Tuyết đến nơi đây cũng không cần bao lâu, cũng không có ý định loạn lung lay, liền thành thành thật thật đứng tại ven đường chờ đợi. Hoàng hôn chạm vào tối, mặt trời lặn phía tây, trời chiều chiếu xạ tại trên thân Lạc Xuyên, thiếu niên trên thân phảng phất nhiễm lên một tầng kim quang. Bóng lưng phá lệ phát triển, một mắt đủ để cho người chú ý ngay tại Lạc Xuyên ăn không ngồi rồi nhìn chung quanh thời điểm, bên hai truyền đến vài tiếng khinh bạc tiếng huýt sáo. "Ôi, một cái người đâu?" Lạc Xuyên theo nguồn thanh âm nhìn lại, đã nhìn thấy vài tên thiếu nữ xuất hiện ở phía sau mình, đủ mọi màu sắc tóc cùng cái kia trên thân quần áo bó để cho Lạc Xuyên một mắt liền biết đối phương thân phận gì. Cái kia cằn cỗi dáng người để cho Lạc Xuyên lập tức mất đi tiếp tục xem tiếp hứng thú, cái này cùng chính mình cũng không sai biệt lắm, không có mắt thấy. Không có ý định trêu chọc đối phương, Lạc Xuyên cũng không có trả lời đối phương, túi đầu định rời đi. Gặp Lạc Xuyên muốn đi, sau lưng vài tên tinh thần tiểu bội lập tức liền không vui, đối với bên người vài tên đồng bọn mở miệng nói, đuổi theo. Mấy người tốc độ rất nhanh, trực tiếp ngăn đỡ ở Lạc Xuyên vị trí, ngăn trở Lạc Xuyên muốn rời khỏi con đường. Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn vài tên tinh thần tiểu muội, trong mắt tràn đầy bất an, thấp giọng thì thầm nói, các ngươi muốn làm gì? Vài tên tinh thần tiểu muội trông thấy Lạc Xuyên trong nháy mắt, con mắt đều nhìn thẳng, các nàng cái nào gặp qua như thế thanh xuân mỹ lệ thiếu niên. Đặc biệt là bây giờ Lạc Xuyên lộ ra loại kia mềm mại có hy vọng dáng vẻ, để cho mấy người trong lòng này sinh ý tưởng không giống nhau. Cầm đầu tinh thần tiểu muội trên dưới quan sát một chút Lạc Xuyên, liếm môi một cái, âm thanh hưng phấn nói, tiểu đệ đệ một người ở bên ngoài nhiều nguy hiểm a, đến bên cạnh tỷ tỷ tới, tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Tiếng nói rơi xuống, người chung quanh liền bắt đầu gây rối. Đúng a, tiểu đệ đệ tới, chúng ta cũng sẽ không khi dễ ngươi. Một người uy hiếp, chúng ta bảo hộ ngươi. Lạc Xuyên nhìn một chút cái kia vài tên tinh thần tiểu muội, nghe các nàng cái kia không có hảo ý âm thanh, trong lòng càng sợ hãi. Ánh mắt nhìn về phía chung quanh người tới lui, chỉ là không có một người muốn đến giúp đỡ, chỉ là trốn tránh. Người hưu tâm cũng chỉ là xa xa đứng, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát. Lạc Xuyên thầm nghĩ trong lòng không ổn, nhìn xem những thứ này không có hảo ý tinh thần tiểu muội, Lạc Xuyên đã có chút không thể trang tiếp. Báo cảnh sát chắc chắn không còn kịp rồi, chờ cảnh sát đến, chính mình cũng không biết bị đám người này đổ mang đi nơi nào. Thật muốn bị cái này một số người làm hại, Lạc Xuyên không bằng tự sát tính toán. Nhìn xem những cái kia tinh thần tiểu muội, mang theo ác liệt nụ cười dần dần tới gần, Lạc Xuyên cũng chỉ có thể một bên lui lại vừa mở miệng nói, các ngươi đừng tới đây, ta phải báo cho cảnh sát. Lạc Xuyên bây giờ đều có chút hoài niệm Phó Ánh Tuyết, ít nhất vị này lớn bột tại chỗ, chính mình không có khả năng bị những tiểu lâu la này uy hiếp được. Lúc trong bóng tối Khương Nguyện gặp thời cơ không sai biệt lắm, đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một chiếc hào hoa xe thương vụ trực tiếp ngừng ở Lạc Xuyên cùng vài tên tinh thần tiểu muội bên cạnh. Trông thấy có biến nguyên nhân, Khương Nguyện nhìn xem Lạc Xuyên cái kia tiểu tiểu bóng lưng, đáy mắt tràn ngập khói mù, nhưng là vẫn nhịn được xuất thủ ý nghĩ. Biết đại khái người tới là ai, mặc dù Khương Nguyện không cam tâm, nhưng mà cũng chỉ có thể cắn cắn từ bỏ. Vài tên tinh thần tiểu muội lần thứ nhất khoảng cách gần trông thấy xe sang trọng như thế, trong nháy mắt cũng là có chút một bức. Bất quá không đợi mấy người phản ứng lại, cửa xe mở ra, một thân nghề nghiệp OL trang phục Phó Ánh Tuyết trực tiếp xuống xe. Phó Ánh Tuyết xuống xe trực tiếp đem Lạc Xuyên bảo hộ ở sau lưng, trông thấy cái kia vài tên lưu manh trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Cái gì đồ hỗn trướng, nàng người cũng dám động. Vài tên tinh thần tiểu muội cảm nhận được Phó Ánh Tuyết cái kia kinh khủng khí chàng, lại nhìn một chút cái kia xe sang trọng, cảm giác không thích hợp. Chính mình giống như đá trúng thiết bản. Đi, đi nhanh lên. Ngoan thoại cũng không dám nói vài lời, mấy người quay người liền chuẩn bị chạy. Nhưng mà đợi các nàng muốn rời khỏi thời điểm, đã nhìn thấy một cái dáng người khôi ngô nữ nhân đứng ở sau lưng các nàng. Nên đón các nàng chính là một trận đánh đập. Chương 8, lần đầu giao thủ chương 8, lần đầu giao thủ tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Lạc Xuyên từ Phó Ánh Tuyết sau lưng nô ra một cái đầu, trong lòng vui vẻ nhiều, có biết hay không chính mình có hậu đại ai chỉ là mặt ngoài không thể quá mức càng rỡ, nhìn xem bị đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mấy người, trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng. Tiếp tục như vậy sẽ chết người à, nếu là sự tình làm lớn lên có thể hay không để cho Phó Ánh Tuyết chọc cái gì phiền toái không cần thiết. Nhẹ nhàng kéo Phó Ánh Tuyết tay, thanh âm thật thấp nói, đừng đánh nữa. Nghe được Lạc Xuyên vậy mà cho mấy người kia cầu tình, Phó Ánh Tuyết lông mày nhíu một cái, trong mắt mang tới vẻ bất mãn thần sắc. Bất quá Phó Ánh Tuyết không có phát tác, nhìn xem Lạc Xuyên cái kia quen thuộc khuôn mặt, vẫn là muốn cho dư hắn một chút ôn nhu. Chỉ có thể mở miệng do hỏi, vì cái gì không đánh, cái này một số người vừa mới rõ ràng muốn khi dễ ngươi. Ngươi cho các nàng đánh chết, ngươi sẽ chọc cho bên trên phiền phức, nếu là bởi vì ta, cái này không cần phải. Lạc Xuyên âm thanh vẫn như cũ tế nhuyễn, lại là để cho Phó Ánh Tuyết trở nên hoảng hốt. Nhiên thiếu khí thịnh thời điểm, chính mình xúc động cùng người khác lúc đánh nhau, cũng có một người lúc nào cũng đứng ở sau lưng nàng lôi kéo chính mình. Rõ ràng cũng đúng, lại là khắp nơi quan tâm chính mình. Ký ức hiện lên, Phó Ánh Tuyết ánh mắt càng nhu hòa, chỉ là ôn nhu không biết là cho trong trí nhớ đạo thân ảnh kia, vẫn là thời khắc này Lạc Xuyên Phó Ánh Tuyết hít sâu một hơi, ánh mắt hơi ảm đạm mấy phần, sờ lên Lạc Xuyên đầu nói, "Hảo, tất cả nghe theo ngươi." Nói xong, Phó Ánh Tuyết khoát tay nào nói, được rồi, đi thôi." Nói xong, Phó Ánh Tuyết kéo Lạc Xuyên mềm mại tay nhỏ, mang người trực tiếp lên xe. Tài xế vừa hung ác tại trên mặt mấy người tới một quyền, nhìn xem đã thảm không nỡ nhìn mấy người, cười lạnh một tiếng quay người lên vị trí lái. Vài tên tinh thần tiểu muội nhìn xem nên ngang rời đi xe sang trọng, trong lòng phẫn nộ cũng đành chịu, loại địa vị này người không giết chính mình cũng chính là nhặt về một cái mạng. Chỉ có thể hướng về phía Phó Ánh Tuyết rời đi phương hướng phun một bãi nước miếng, trong miệng chửi mắng vài câu, hô hào một chút ấu ngôn hế ngữ lời nói. Nhưng mà cuối cùng cũng không dám lớn tiếng kêu đi ra, thật sợ truyền đến người kia trong tai. Mấy người dắt dịu nhau, lảo đảo rời đi đầu đường. Không được, chúng ta phải bồi thường, nữ nhân kia để chúng ta đi đùa giỡn, bây giờ chúng ta bị đánh, nàng cũng phải bị trách nhiệm. Chính là. Nói xong, mấy người trung quy là tìm được chỗ tháo nước, hùng hùng hổ hổ dắt dịu nhau liền định tìm Khương Nguyện tính sổ sách. Một mực nút trong bóng tối Khương Uyển nhìn thấy toàn trình, chỉ là không nghĩ tới Phó Ánh Tuyết tới vậy mà nhanh như vậy, chính mình dự định diễn ra anh hùng cứu mỹ nhân kế hoạch cứ như vậy bị lỡ. Nhìn xem Phó Ánh Tuyết ôm Lạc Xuyên bả vai ngồi vào trong xe thời điểm, trong lòng Khương Uyển không hiểu sinh ra lửa giận vô hình. Coi như Khương Uyển chuẩn bị rời đi, bên hai liền vang lên tiếng cửa trách. Dừng lại. Khương Uyển bước chân dừng lại, trông thấy vài tên bị đánh thảm không nỡ nhìn tinh thần tiểu muội dắt nhau đỡ đứng ở trước mặt mình. Khương Uyển nhíu nhíu mày, nhìn xem mấy người có chút không hiểu hỏi, chuyện gì? Chúng ta nghe ngươi mới đi đùa giỡn người kia, kết quả chúng ta bây giờ bị đánh, ngươi phải phụ trách. Nhìn xem tất nhiên cái kia muốn dính thái độ của mình, trong mắt Khương Uyển tràn đầy chán ghét, mặt hàng này chính mình tiện tay liền có thể nghiền ép chết. May cái này một số người còn tại quốc nội, nếu là ở nước ngoài, đã sớm không biết chết thế nào được. Một điểm đầu óc cũng không có. Khương Uyển cũng lười cùng cái này một số người dây dưa, trực tiếp mở miệng dò hỏi, muốn bao nhiêu? Mấy người gặp Khương Uyển nói như vậy, còn tưởng rằng Khương Uyển phục nhuyễn, lẫn nhau liếc nhau một cái, muốn công phu sư tử ngoạm. Ngữ khí đều khoa trương mấy phần, chỉ vết thương trên người mình, vừa chỉ bên người mấy người. Không nhiều, đều nói thương cân động cốt 100 ngày, tỉ muội chúng ta mấy cái cũng không muốn nhiều, một người cho 5 vạn tiền chữa trị là được. 7-8 người, một người 5 vạn tiền chữa trị, tính ra cũng phải mấy chục vạn. Đây đối với người bình thường tới nói thế nhưng là gia sản một dạng tồn tại. Mấy người cũng không có ý định thật muốn nhiều như vậy, huống hồ thiếu nữ trước mắt nhìn qua cùng các nàng không chênh lệch nhiều, thật không nhất định có nhiều tiền như vậy. Ngay từ đầu công phu sư tử ngoạm chỉ là vì tốt hơn đàm phán thôi, hung hăng làm thịt một chầu Khương Uyển. Nghe thấy mấy người công phu sư tử ngoạm, Khương Uyển cười lạnh một tiếng, từ trong miệng túi lấy ra một tờ tiền mặt, hai cây ngón tay nhỏ nhắn kẹp lấy. Nhiều như vậy, muốn hay không? Gặp Khương Uyển không biết điều như thế, mấy người lập tức lòng sinh tức giận, vừa mới người kia đánh không lại, chính mình nhiều người như vậy còn không đánh lại một cái tiểu cô nương. Thấy thế, vài tên thương thế tương đối nhẹ tinh thần tiểu tử đã bắt đầu hướng về Khương Uyển vị trí tới gần. Vừa đi vừa uy hiếp nói, đang cấp ngươi một cơ hội. Khương Uyển chỉ là đơn giản quan sát một chút, lập tức cảm thấy vô vị. Kẹp lấy tiền giấy nhẹ tay nhẹ hướng về dưới chân mấy người bung đi, chỉ nhìn thấy cái kia nguyên bản mềm mại tiền mặt giống như thiếp phiến một dạng hướng về phía trước phi tốc bay đi. Chỉ nghe thấy âm vang một tiếng, cái kia tiền mặt trực tiếp ngạnh sinh sinh khảm nạm vào mặt đất. Vài tên hướng phía trước tinh thần tiểu muội nhìn xem cái kia cách mình mũi chân chỉ có 1 cm không tới tiền mặt, lập tức bị hù một thân mồ hôi lạnh. Nàng dự cảm, cái này tiền mặt nếu là rơi vào trên chân mình chắc chắn không bảo vệ. Nhìn xem bị sợ ngu mấy người, Khương Uyển thu hồi ánh mắt, quay người trực tiếp rời đi. Nhìn xem Khương Uyển bóng lưng rời đi, mấy người trực tiếp điên cuồng nuốt nước miếng, cũng không dám đi ngăn cản. Trong biệt thự, Lạc Xuyên đi theo sau lưng Phó Ánh Tuyết, túi đầu một đường không nói gì. Quản gia trông thấy Phó Ánh Tuyết trở về, mặt mũi tràn đầy cung kính, chuẩn bị mở miệng hỏi tốt thời điểm, đã nhìn thấy Phó Ánh Tuyết sau lưng Lạc Xuyên. Quản gia lông mày khẽ nhíu một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Gia chủ, hoan nên trở về. Phó Ánh Tuyết chỉ là khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Lạc Xuyên liếc mắt nhìn quản gia, biết đối phương cũng không thích chính mình, trực tiếp túi đầu đi bảo. Phó Ánh Tuyết liếc mắt nhìn Lạc Xuyên, thản nhiên nói, hẳn đói bụng rồi à, chuẩn bị một chút ăn cơm chiều à. Lạc Xuyên gật đầu một cái, biểu thị đáp ứng. Bữa tối vẫn như cũ như thường lệ, cùng phía trước cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ là Phó Ánh Tuyết nhìn qua bận rộn không thiếu, liền ăn cơm đều đang nghe thuộc hạ tại hồi báo việc làm. Lạc Xuyên không hiểu chuyện buôn bán, tự hiểu cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có thể yên lặng túi đầu ăn cơm, không đi quấy rầy Phó Ánh Tuyết. Giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình, Lạc Xuyên cũng không đến nỗi một mực cần tốn tâm tư đi ngụy trang, trực tiếp bại lộ bản tính ăn cơm là được. Vừa ăn cơm bên cạnh cùng hệ thống giao lưu. Ai nha, người bận rộn ai chuẩn bị một chút, căn cứ vào bản hệ thống phân tích, hẳn là nhân vật chính xuất động, cho nên nhân vật phản diện mới có thể bận rộn nghe được hệ thống nói như vậy, Lạc Xuyên cũng hiểu rồi, đây không phải là trong tiểu thuyết tài chính chiến sao. Nhân vật chính Long Vương trở về, trước tiên đứng bước gót chân, tiếp đó âm thầm tụ lại thế lực, sau đó đối với nhân vật phản diện công ty tiến hành công kích. Tiếp đó song phương đánh giằng co, ngươi tới ta đi, tính kế lẫn nhau, nhưng mà nhân vật chính tóm lại là nhân vật chính, cuối cùng nhân vật phản diện công ty phá sản, bị nhân vật chính triệt để đánh bại. Chương 9, tựa như là thế thân chương 9, tựa như là thế thân lao xáo lộ, Lạc Xuyên cũng hiểu ý bên ngoài, trong lòng thậm chí một điểm gợn sóng cũng không có. Như vậy ta không sai biệt lắm liền muốn chính thức tiếp xúc Khương Uyển đi. Không sai biệt lắm, lần này cần phải thật tốt nắm chặt cơ hội, ít nhất cùng nhân vật chính thiết lập một cái quan hệ tốt đẹp hệ thống có chút tận tình quyên bảo, hy vọng chính mình tên ngu ngốc này tốt chủ không cần lỗ mãng. Tại nhân vật chính không có mất khống chế phía trước thiết lập một cái tốt đẹp quan hệ, sau đó dùng yêu cảm hóa đối phương, dạng này nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, thậm chí không cần trả giá đắt. Cái gì? Ngươi nói nhân vật phản diện, vậy chỉ có thể là không thể ra sức, bọn hắn chỉ là phổ thông đi làm người. Không có vấn đề, không được ta liền cho hắn hát trên đời chỉ có ba tốt. Tình thương của cha là vĩ đại. Lạc Xuyên cũng không lo lắng cái này nhân vật chính, ít nhất nhìn trước mắt đi lên cái này cái gọi là muốn hắc hóa nhân vật chính hết thảy bình thường, cũng không có xuất hiện cái gì phát rồ hành vi. Dù sao cũng là nhân vật chính, vĩ quang chính một chút cũng là bình thường, dạng này chính mình cũng tốt tiếp xúc. Ngay tại Lạc Xuyên thần du bên ngoài thời điểm, Phó Ánh Tuyết bên kia đã nghe xong tất cả trong công tác hồi báo, xử lý xong một chút phiền toái sự tình, Phó Ánh Tuyết cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, luốt luốt có chút căng đau huyệt thái dương, lấy tay điều khiển rồi một lần trên trán sợi tóc, đối với bên người quản gia dò hỏi, còn có chuyện gì sao? Quản gia nhìn xem Phó Ánh Tuyết cái kia dáng vẻ mệt mỏi, trong lòng càng kiên định tìm cơ hội đem Lạc Xuyên đuổi đi ra. Nếu là Phó Ánh Tuyết cưới một cái gia tộc công tử, không đến mức bây giờ khổ cực như thế. Quản gia nhìn một chút một bên chỉ có biết ăn Lạc Xuyên, trong lòng càng phát giác nam tử này chính là một cái bình hoa. Trong nhà, gần nhất mấy nhà có đám hỏi ý nghĩ, còn lại tộc lao cũng có ý định tác hợp. Gặp quản gia lại sách đám hỏi sự tình, Phó Ánh Tuyết chỉ cảm thấy nhức đầu càng lợi hại. Khoát tay áo hơi không kiên nhẫn, đám lao già kia muốn thông gia liền đi tự nghĩ biện pháp, đừng tìm ta. Nói xong, Phó Ánh Tuyết trực tiếp quay người rời đi phòng ăn, không cho quản gia tại cơ hội mở miệng. Nhìn xem Phó Ánh Tuyết rời đi, quản gia cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ có thể thảo luận kỹ. Nhìn một chút còn tại ăn Lạc Xuyên, trong lòng càng phiền muộn, quay người cũng rời đi phòng ăn. Lạc Xuyên nhìn xem hai người lần lượt rời đi, trong lúc nhất thời không muốn biết không cần tiếp tục ăn hết, luôn cảm thấy chưa ăn no, nhưng nhìn trống rỗng phòng ăn chỉ có chính mình một người, tự mình một người ăn có phải hay không hơi quá tại làm cản. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên vẫn là quyết định trước tiên không ăn, cái kia đóng gói tốt, chính mình trở về phòng đi từ từ ăn tốt. Phía sau thời gian qua coi như thanh nhàn, Lạc Xuyên đơn giản chính là sống phóng túng, ngẫu nhiên bị Phó Ánh Tuyết gọi đi. Cho Lạc Xuyên cảm giác chính mình thật giống như cái kia cổ đại trong hoàng cung phi tử, ngẫu nhiên bị hoàng đế lật đến lệnh bài gọi lên thị tẩm. Không biết là Phó Ánh Tuyết lớn tuổi không có hứng thú gì, vẫn là quá tôn trọng Lạc Xuyên, chỉ cần Lạc Xuyên biểu hiện ra một chút kháng cự, Phó Ánh Tuyết đều biết từ bỏ. Chỉ là vô cùng đơn giản ôm người chìm vào giấc ngủ. Rõ ràng đều cùng giường chung gối, nhưng mà Lạc Xuyên vẫn là cảm giác là lạ, đặc biệt là Phó Ánh Tuyết có đôi khi nhìn mình ánh mắt kia, rất thâm tình, rất ôn nhu, nhưng mà đối với Lạc Xuyên tới nói rất lạ lẫm, phản phất Phó Ánh Tuyết tại lộ ra tự nhìn người khác. Không thích hợp, chính mình giống như biến thành thế thân. Lạc Xuyên bây giờ trung quy là phát hiện một chút manh mối, khó trách Phó Ánh Tuyết đối đãi mình ôn nhu lại xa cách, rất mâu thuẫn. Nếu là mình là thế thân, là Bạch Nguyệt Quang vật thay thế, cái kia hết thảy đều giải thích thông. Những thứ này hệ thống truyền thâu ký ức cũng không có, chỉ là Lạc Xuyên vô căn cứ ngờ tới, cuối cùng còn phải dựa vào hệ thống chứng thực. Lạc Xuyên lập tức nghĩ đến đêm đó chính mình nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng trông thấy trên màn ảnh máy vi tính kia trong tấm ảnh cho. Rất có thể Phó Ánh Tuyết Bạch Nguyệt Quang liền tại bên trong. Hệ thống, giúp đỡ chút. Thế nào? Lạc Xuyên đem ý nghĩ cùng hệ thống nói một lần, sau đó lại mở miệng nói, ngươi học vào Phó Ánh Tuyết máy tính không là vấn đề à, giúp ta đem những hình kia tìm ra. Đối với loại chuyện nhỏ này, 66 hào vô cùng tự tin đáp ứng xuống, nó nói thế nào cũng là công ty hệ thống, đối với những thứ này tiểu vị diện sản phẩm điện tử đơn giản chính là giảm chiều không gian đa kích. Từ hệ thống đáp ứng đến kết thúc, trước trước sau sau không cao hơn 10 giây. Hình ảnh đã dẫn vào ngươi đại não, chính ngươi xem tốt. Lạc Xuyên nhanh chóng kiểm tra những hình kia, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Nhiều hình như vậy trên cơ bản liền ba cái, một cái chính là tuổi trẻ thời kỳ Phó Ánh Tuyết, còn có một cái cô gái xa lạ, nhìn qua cũng là xinh đẹp đến cực điểm. Đến nỗi cái cuối cùng, Lạc Xuyên cũng hoài nghi là có người hay không bỏ phiếu chính mình. 7-8 phần tương tự, nếu là từ một chút đặc định góc độ đi xem, đơn giản chính là hoàn toàn tương tự. Quả là thế, chính mình thật đúng là Bạch Nguyệt Quang thế thân a, trong lòng có đáp án, bất quá Lạc Xuyên cũng không vấn đề gì, thế thân liền thế thân a, ít nhất Phó Ánh Tuyết trước mắt vẫn là thật quan tâm chính mình. Không đến mức giống trong tiểu thuyết thế thân như thế, qua khổ các cát, còn muốn bị đủ loại khi dễ. Biết rõ ràng đại khái tình huống, bây giờ Lạc Xuyên hiếu kỳ chính là xa lạ kia thân phận của cô gái cùng Phó Ánh Tuyết Bạch Nguyệt Quang đi đâu. Không có biện pháp, Lạc Xuyên chỉ có thể phiền phức hệ thống lại đi Phó Ánh Tuyết máy tính đi tìm một chút nhìn, có cái gì cặn kẽ tư liệu. Nhưng mà vô luận hệ thống làm sao tìm được, cũng không tìm tới liên quan tới hai người kia cụ thể tư liệu. Gặp không có cách nào, Lạc Xuyên cũng chỉ đành từ bỏ, bất quá cũng không phải rất ảnh hưởng, chỉ coi một cái bắt quái đến xem là được rồi. Dù sao trong hình ba người, Lạc Xuyên luôn cảm giác là lạ, hư hư thực thực có biến. Biết mình thế thân thân phận sau đó, Lạc Xuyên cũng chỉ là trầm mặc lại, vẫn như cũ trải qua chính mình cuộc sống không buồn không lo. Dù sao mình thân phận là không thể nào biết, từ Phó Ánh Tuyết chưa bao giờ cùng Lạc Xuyên sách cái kia Bạch Nguyệt Quang cũng có thể thấy được. Phó Ánh Tuyết đối đãi Lạc Xuyên vẫn như cũ ôn nhu, vẫn như cũ bao dung, để cho ngoại nhân xem ra Phó Ánh Tuyết là thật tâm ưa thích Lạc Xuyên. Lạc Xuyên vẫn như cũ ngoan ngoãn theo, ý như là chim non nép vào người, một bộ trong lồng chim hoàng yến dáng vẻ. Ngay tại Lạc Xuyên cho là sự tình cứ như vậy bình bình đạm đạm tiến hành tiếp thời điểm, ngoài ý muốn vẫn là xảy ra. Trong biệt thự tới một cái tuổi trẻ thiếu niên. Quản gia mang theo thiếu niên kia đi tới Phó Ánh Tuyết trước mặt, rất cung kính nói, tộc lão bên kia tại hiệp đàm cùng vương gia hợp tác, đây là vương gia tiểu thiếu gia Vương An, là tộc lão an bài tới đi theo gia chủ học tập. Tiếng nói rơi xuống, Vương An khiếp khiếp nhìn một chút Phó Ánh Tuyết, sau đó rất nhanh thuận theo, âm thanh run rẩy nói, ta gọi Vương An, gặp qua Phó gia chủ. Tiếng nói rơi xuống, trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, Phó Ánh Tuyết nhắm mắt không nói. Lạc Xuyên đều không còn gì để nói, tình tiết máu chó vẫn là tới, đè nén muốn mắng người xúc động, chỉ có điều mặt ngoài một bộ dáng không thèm để ý không giống với mặt ngoài bình tĩnh, Lạc Xuyên đáy lòng đã điên rồi. Hệ thống, đây là muốn so với ai khác trà xanh sao, tranh đoạt Phó Ánh Tuyết phương tâm. Không quan trọng tốc chủ, nhân vật phản diện chúng ta nhường, mục tiêu của chúng ta là cảm hóa nhân vật chính A chương 10, làm dối người, nộ nhận chương 10, làm dối người, nộ nhận. Lạc Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, nói có đạo lý à, chính mình cũng không phải muốn chiến lược Phó Ánh Tuyết, chính mình chỉ là đi cảm hóa Khương Nguyện mà thôi. Chính mình là làm nhiệm vụ, không phải tới tranh thủ tình cảm. Đến nỗi Phó Ánh Tuyết ưa thích ai, đối với Lạc Xuyên tới nói sao cũng được. Ưa thích chính mình cũng tốt, ưa thích cái kia mới tới Vương An cũng được, đối với Lạc Xuyên không tạo được một điểm ảnh hưởng. An tính rất lâu, Phó Ánh Tuyết từ từ mở mắt, loại kia một chút ôn nhu trên mặt ít có xuất hiện vẻ tức giận. Ai bảo ngươi dẫn hắn tới nơi này? Phó Ánh Tuyết âm thanh băng lãnh, mang người một bộ không cho cự tuyệt thái độ cứng rắn. Quản gia thấy thế lập tức biến sắc, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Vốn cho rằng lôi gia tộc lao tới có thể để cho gia chủ hoặc nhiều hoặc ít cho chút mặt mũi, chỉ là không nghĩ tới gia chủ thái độ cứng rắn như thế. Gia chủ bất giận, tộc lao hử, ta là gia chủ vẫn là đám kia lao bất tử chính là gia chủ. Phó Ánh Tuyết trực tiếp cắt dứt quản gia muốn lời giải thích, căn bản muốn không cho đối phương lối thoát. Bầu không khí lập tức ngã xuống điểm đóng băng, cũng dẫn đến Vương An sắc mặt cũng là trắng bệnh. Thân là Vương gia tiểu thiếu gia, hắn là mang theo nhiệm vụ tới, phó gia muốn tìm kiếm hợp tác, vậy các nàng tự nhiên là cần kiếm chút chỗ tốt. Nếu là có thể câu dẫn Phó Ánh Tuyết, để cho đối phương khăng khăng một mực ưa thích chính mình, cái kia Vương gia liền có thể từ trong nhận được không ít chỗ tốt. Muốn cho rằng bằng vào tướng mạo của mình liền hoặc nhiều hoặc ít có thể gây nên Phó Ánh Tuyết hứng thú, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không cho người ta tỉnh. Quản gia đã là mồ hôi đầm địa, nhưng nhìn Lạc Xuyên cái kia bộ dáng ngơ ngác, trong lòng vẫn là giận không chỗ phát tiết. Vương gia này tiểu thiếu gia mặc dù hình dạng kém hơn một chút, nhưng mà nói thế nào cũng là lưng tựa Vương gia, từ mọi phương diện tới nói đơn giản chính là hoàn mỹ, tùy tiện nghiền ép Lạc Xuyên cái bình hoa kia. Quả thực chán ghét Lạc Xuyên cái này bình hoa chậm trễ gia tộc phát triển, phải rắc vẫn là khiêng áp lực nói, cái này dù sao cũng là Vương gia tiểu thiếu gia, gia tộc hoặc nhiều hoặc ít còn phải cho chút mặt mũi. Mặt mũi? Tốt lắm, tất nhiên cần lịch luyện, nhà kia công chính dễ thiếu khuyết người hầu, liền để hắn đi làm a. Nói xong, Phó Ánh Tuyết không nói nữa, đứng dậy mang theo Lạc Xuyên rời đi phòng khách. Lạc Xuyên còn đang nhìn hí kịch, còn cảm thấy chưa đủ nghiền, bất đắc dĩ bị Phó Ánh Tuyết lôi rời đi phòng khách. Trong lòng cảm thấy không thích hợp, kịch bản không phải là dạng này a, theo phát triển tới nói, cái này Vương An tới, chính mình ngày tốt lành liền muốn đến cuối. Mang theo nghi hoặc, Lạc Xuyên quay đầu liếc mắt nhìn. Ánh mắt hai người đối mặt bên trên, Lạc Xuyên nhìn thấy trong mắt đối phương khinh miệt cùng chán ghét. Quả nhiên không phải loại lương thiện, tiểu Bạch Hoa chính là trang cho Phó Ánh Tuyết xem mà thôi. Nhìn Phó Ánh Tuyết rời đi phương hướng, Vương An thu hồi chính mình nhu nhược kia đáng thương tư thái, đổi lại một bộ dáng tràn đầy tự tin. Quản gia nhíu mày, có chút bận tâm tìm kiếm nói, "Vương thiếu gia, đây cũng là không thể thực hiện được, chúng ta hay là từ giải thương nghị a?" Vương An khoát tay áo, tràn đầy tự tin, "Cái gì bàn bạc kỹ hơn, phó gia chủ đều để ta vào ở biệt thự, đã là thành công." Tràn đầy tự tin, phản phất phu nhân này chi vị đã là thuộc về hắn. Nghe được Vương An lời nói, quản gia mười phần kinh ngạc, đây chính là làm người hầu, không phải cái gì ngăn nắp xinh đẹp sống, nhất là đối phương vẫn là Vương gia thiếu gia thân phận. Nếu không thì hay là từ giải thương nghị a? "Không cần, cái thân phận này vừa vặn." Cự tuyệt quản gia đề nghị, Vương An vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Phó Ánh Tuyết thực tế hắn tin tưởng, qua nhiều năm như vậy chỉ có một cái phu nhân, hơn nữa còn là một cái phổ thông thiếu niên, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, đủ để chứng minh đối phương yêu thích. Chính mình thả xuống tư thái làm người hầu, chắc chắn có thể gây nên Phó Ánh Tuyết chú ý đến nỗi Lạc Xuyên. Vương An chưa bao giờ đem Lạc Xuyên xem như đối thủ, một cái bị chăn nuôi trong lồng chim hoàng yến thôi. Chủ nhân nếu là đã mất đi hứng thú, tự sẽ vứt bỏ. Chính mình nắm chắc phần thắng, cái này phó gia đệ nhất phu nhân chi vị, chính mình nhất thiết phải cầm xuống. Sau lần này, trong biệt thự ngược lại là nhiều một cái linh vật. Cái khác người hầu ăn mặc một mạng, cúi đầu đội vàng chính mình sự tình, trên cơ bản không có gì tồn tại cảm. Nhưng mà Vương An khác biệt, hắn mặc dù ăn mặc một mạng, nhưng mà nhìn kỹ lại trên người xuyên dựng cũng là thiết kế tỉ mỉ. Trên mặt trang dung cũng là dụng tâm, chợt nhìn đi căn bản nhìn không ra đó là trang dung, để cho người ta vốn cho rằng Vương An chính là như thế. Lạc Xuyên nhìn xem Vương An ở trong biệt thự nhảy tới nhảy lui, trong lòng không gợn sóng chút nào, thậm chí cảm thấy rất có ý tứ. Có mấy lần đều muốn tìm cái này tiểu thiếu gia tâm sự, nhưng mà đối phương cũng chỉ là trở về một cái liếc mắt, vốn éo người rời đi. Lạc Xuyên chỉ có thể hánh hánh nhiên thu hồi nói chuyện với nhau ý nghĩ, yên lặng làm một cái người xem. Ban đêm, hôm nay Lạc Xuyên lại bị gọi đi thị tẩm. Lạc Xuyên đối với Phó Ánh Tuyết cũng đã quen thuộc, đều không cần Phó Chiếu đi gọi, chính mình liền thận trọng đi vào Phó Ánh Tuyết phòng ngủ. Thận trọng ngồi ở trên giường, chờ đợi Phó Ánh Tuyết kết thúc công việc của mình. Nhìn xem Phó Ánh Tuyết cái kia đầy đặn bóng lưng, Lạc Xuyên nhịn không được chép tắt lưỡi, mặc dù đối phương niên kỷ chính xác không nhỏ, nhưng mà thật là phong vận vẫn còn. Đặc biệt là bị đối phương ôm vào trong ngực chìm vào giấc ngủ thời điểm, Lạc Xuyên cũng cảm giác mình bị một mảnh mềm mại bao khỏa, giống như mẫu thân một dạng ôn nhu. Phó Ánh Tuyết xử lý xong sự tình, quay đầu đã nhìn thấy Lạc Xuyên túi đầu ngồi ở trên giường. Cái kia tuấn tú bên mặt trong phòng mềm mại ánh đèn chiếu rọi xuống càng mê người, cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Ánh mắt rơi vào Lạc Xuyên trên gương mặt kia, Phó Ánh Tuyết bất chi bất giác liền đi tới Lạc Xuyên trước mặt. Mấy ngày một lần nỗi khổ tương tư, chính mình chỉ có dựa vào thiếu niên ở trước mắt mới có thể hòa dịu, phảng phất thời kỳ niên thiếu Bạch Nguyệt Quang còn tại bên cạnh mình. Nhu Nhu la lên tên của mình, cười tủm tỉm dưới ánh mặt trời chờ đợi chính mình. Chính mình thật sự rất ưa thích hắn hết thảy. Thậm chí, ta yêu ngươi, thậm chí Lạc Xuyên nhìn xem cách mình bất quá nhất chỉ Phó Ánh Tuyết, cả người đều lâm vào hốt hoảng. Quá đột nhiên, chính mình còn không có chuẩn bị kỹ càng. Phó Ánh Tuyết hai mắt phím hồng, khóe mắt có nước mắt trượt xuống, hai tay càng là gắt gao nắm Lạc Xuyên bả vai. Dùng sức khí lực rất lớn, Lạc Xuyên cũng cảm giác mình cánh tay muốn đứt mất, đau đớn kịch liệt làm cho Lạc Xuyên biểu lộ đều có chút run rẩy, gắt gao cắn môi không phát đi ra tại thất thu âm thanh. Phó Ánh Tuyết đã lâm vào điên cuồng, nhìn xem trước mắt Lạc Xuyên dần dần đã mất đi phân biệt năng lực, người trước mắt thần thái cùng người kia lại là tương tự như thế. Sau một lát, Phó Ánh Tuyết cũng lại khống chế không nổi, trực tiếp túi đầu hôn xuống. Mềm mại va chạm, Phó Ánh Tuyết lý trí trong nháy mắt tăng dã, không biết là bản năng dục vọng tại quấy phá, vẫn là nhiều năm tưởng niệm. Động tác trong tay càng thô bạo, không vừa lòng khi dễ Lạc Xuyên kia đáng thương bờ môi. Cảm nhận được Phó Ánh Tuyết động tác thô bạo kia, bên tai vang lên tê liệt âm thanh, cơ thể của Lạc Xuyên cũng bắt đầu run rẩy. Hắn muốn nói chuyện, nhưng là bởi vì Phó Ánh Tuyết khống chế, chỉ có thể phát ố ít tiếng kháng nghị. Chương 11, suýt nữa thất thân, đối đãi khác biệt chương 11, suýt nữa thất thân, đối đãi khác biệt bị mạo phạm sợ hãi để cho Lạc Xuyên hốt hoảng vô cùng, bản năng mâu thuẫn để cho Lạc Xuyên bắt đầu dãy rủa. Ngượng ngùng cùng phẫn nộ hỗn hợp, khóe mắt hiện ra ẩn ẩn lệ quang. Cảm nhận được không ngừng bị xâm phạm, Lạc Xuyên cuối cùng nhịn không được, trực tiếp cắn một cái ở Phó Ánh Tuyết đầu lưỡi. Trên đầu lưỡi truyền đến đâm nhói để cho Phó Ánh Tuyết trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, hít vào một hơi, nhanh chóng đứng dậy, liếc thấy Tinh Tưởng dưới thân kia đáng thương ba ba bộ dáng. Trong lòng không nói ra được tâm tình rất phức tạp, ngũ vị tạp trần. Thời khắc này Lạc Xuyên sắc mặt ửng hồng, quần áo trên người bị lôi xé thất linh bát lạc, bả vai bạo lộ ra, bên người xương quai xanh, thẳng tắp hai chân thon dài co giò, mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn xem Phó Ánh Tuyết. Bộ dáng phải có bao nhiêu câu người liền có nhiều câu người. Dù là Phó Ánh Tuyết liếc mắt nhìn, ngược lại là trong lòng dục vọng đại động. Vô ý thức liếm liếm hơi khô khô bờ môi, trực tiếp cho trên đầu lưỡi vết thương tạo thành lần thứ hai thương tích. Nói nói đánh lui Phó Ánh Tuyết dục vọng trong lòng, nhìn xem Lạc Xuyên cái kia sợ dáng vẻ, trong lòng thở dài. Cuối cùng vẫn là một cái vật thay thế, mặc dù xinh đẹp cũng không phải bản thân. Mặc dù Lạc Xuyên có chút mạo phạm, nhưng mà Phó Ánh Tuyết vẫn là không sinh ra khí tới, liếc mắt nhìn Lạc Xuyên nói, "Ta xử lý một chút vết thương, ngươi nghỉ ngơi trước đi." Nói xong, Phó Ánh Tuyết đứng dậy rời đi phòng ngủ. Nhìn xem Phó Ánh Tuyết bóng lưng rời đi, Lạc Xuyên bờ môi khẽ nhúc nhích, vốn muốn nói cái gì, vẫn là không nói ra miệng. Chỉ là co rúm lên, hai tay ôm lấy đầu gối, bờ môi mím chặt, ánh mắt rơi vào nơi cửa. Phó Ánh Tuyết tìm tới thầy thuốc gia đình, cho mình xử lý một chút vết thương. "Gia chủ, cái này cũng không lớn ngăn." Phó Ánh Tuyết gật đầu một cái, tỏ vẻ hiểu. "Còn có, gia chủ gần nhất vẫn là bất làm những chuyện kia, chờ thương lành lại nói, bằng không có miệng vết thương lần thứ hai tê liệt phong hiểm." Phó Ánh Tuyết nhíu nhíu mày, liếc bác sĩ một cái, sau đó bất đắc dĩ khoát tay áo đuổi người rời đi. Mình ngược lại là muốn làm, chỉ là thiếu niên kia giống như có chút không muốn, bằng không một hớp này cũng sẽ không cắn lợi hại như thế. Thiếu chút nữa không cho nàng đau chết. Bất quá nghĩ đến Lạc Xuyên cái kia điềm đạm đáng yêu một bộ dáng vẻ sợ, Phó Ánh Tuyết cũng chỉ là thở dài, trong lòng ngược lại là không có nhiều tình khí. Trở lại phòng ngủ, Phó Ánh Tuyết mở cửa ánh mắt đầu tiên, đã nhìn thấy Lạc Xuyên trốn ở bên giường, mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn mình. Biểu tình kia lại sợ lại lo lắng, bờ môi mấy lần mở ra, nhưng mà cũng không có phát ra âm thanh. Phó Ánh Tuyết liếc mắt nhìn Lạc Xuyên, chỉ cảm thấy buồn cười, bây giờ biết sợ hãi, lúc đó làm sao dám cự tuyệt mình. Nghĩ như thế, Phó Ánh Tuyết ngược lại có chút hối hận, sớm biết thanh tỉnh một điểm, nói không chừng đã bắt lại. Chỉ tiếc đối mặt Lạc Xuyên gương mặt này, chính mình tổng hội liên tưởng đến người kia. Đối với người kia, chính mình cuối cùng không nhẫn tâm, sẽ không bắt buộc đối phương không có chuyện thích. Đối mặt Lạc Xuyên cũng là như thế, hoặc là yêu ai yêu cả đường đi à, không sao, đã để bác sĩ nhìn qua. Nghe được Phó Ánh Tuyết cái kia coi như ôn nhu ngữ khí, Lạc Xuyên nhẹ nhàng thở ra, chân chính trên ý nghĩa nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới diễn kịch diễn mê mẩn, thật cho Phó Ánh Tuyết một ngụm. Hẳn là rất đau, đều chảy máu, trong miệng mình đều có từng tia ngai ngái vị. "Thật xin lỗi, ta không phải là cố ý, quá đột ngột à, ta không có nói xong." Lạc Xuyên âm thanh càng ngày càng thấp, đã đem đầu chôn vào chính mình giữa hai chân. Nghe Lạc Xuyên cái kia thanh âm bị khuất, Phó Ánh Tuyết cũng có chút đau đầu, chính mình bị thương, kết quả là còn phải an ủi Lạc Xuyên. "Không trách ngươi, là ta quá đột nhiên, không có hỏi thăm ngươi ý kiến." Nghe nói như thế, Lạc Xuyên đều phải khen cho Phó Ánh Tuyết lên trời, đây mới là nhân vật chính à, quá vi quan chính. Ngay tại Lạc Xuyên suy nghĩ như thế nào đáp lại Phó Ánh Tuyết thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Phó Ánh Tuyết nhìn cửa một chút, tưởng rằng quản gia có việc, trực tiếp mở miệng hỏi, "Chuyện gì?" Phó Ánh Tuyết không có nghe được đối phương đáp lại, một giây sau bên tai liền truyền đến tiếng mở cửa. Vương An Khiếp Khiếp nô ra một cái đầu, trông thấy bên trong có chút mập mờ bầu không khí, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét, bất quá rất nhanh liền bị hắn ẩn giấu đi. Ngược lại Lạc Xuyên cũng đắc ý không được mấy ngày, chờ mình cầm xuống Phó Ánh Tuyết, liền để Lạc Xuyên ngay tại trong biệt thự làm một chút người hầu sống. Mỗi ngày để cho đối phương hầu hạ mình, nhìn mình cùng Phó Ánh Tuyết ân ân ái ái. Một bộ dáng nhu nhược, quan tâm dò hỏi, "Gia chủ, nghe nói ngươi bị thương rồi, chúng ta Vương gia có bệnh viện tốt nhất, ta có thể mang gia chủ đi xem một chút." Nói xong, Vương An sắc mặt đỏ bừng, một bộ dáng ngượng ngùng. Lạc Xuyên yên lặng ngẩng đầu lên, đã làm tốt xem trò vui chuẩn bị. Bá đạo tổng giám đốc VSC yếu đối tiểu Bạch Hoa Vương An bây giờ đã nghĩ kỹ, chỉ cần Phó Ánh Tuyết bị chính mình dụ hoặc nổi, cùng hắn đi, hai người một chỗ cơ hội cái kia còn nhiều. Mặc kệ là đủ loại thủ đoạn, mềm cứng rắn, cũng có thể để cho Phó Ánh Tuyết đối với chính mình khăng khăng một mực. Ngay tại Vương An kế hoạch hảo hết thảy thời điểm, bên hai truyền đến Phó Ánh Tuyết có chút thanh âm lạnh như băng. "Ai bảo ngươi mở cửa, không có điểm quy củ không?" Phó Ánh Tuyết âm thanh không có phía trước bên trên ôn nhu, chỉ có cao vị giả đối với cấp dưới của mắng. Vương An đầu có chút choáng váng, cái này cùng chính mình kế hoạch không giống nhau à, tại sao sẽ như vậy? Chính mình thành thành thật thật nhiều ngày như vậy, Phó Ánh Tuyết không nên đối với chính mình lạnh nhạt như vậy. Ai nhìn xem trên giường Lạc Xuyên, bên hai truyền đến Phó Ánh Tuyết quát lớn âm thanh, trong lòng khuất nhục đạt đến cực hạn. Hắn đường đường Vương gia tiểu thiếu gia, bây giờ cư nhiên bị một người bình thường người hạ thấp xuống, còn bởi vậy chịu mắng một trận. Gắt gao nắm chặt nắm đấm, đè nén vẫn nộ trong lòng. "Lan ra ngoài, lần sau còn như vậy, chính ngươi chạy trở về nhà. Có lỗi với gia chủ." Vương An vẫn là ẩn nhẫn xuống, ủy khuất khuất đóng cửa lại. Cửa đóng lại trong nháy mắt, Vương An biến sắc, hung tợn cắn răng ánh mắt nhìn chòng chọc vào cửa phòng đóng chặt. Trong lòng thề nhất định phải làm cho Lạc Xuyên trả giá đắt. Lạc Xuyên yên lặng thở dài, trong lòng có chút thất vọng, trận này cầu huyết vợ kịch không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Nhìn xem Phó Ánh Tuyết cái kia sắc mặt khó chịu, Lạc Xuyên vẫn còn có chút sợ, tăng thêm chính mình vừa mới cho đối phương một ngụm. Nói không chừng trong lòng ít nhiều có chút oán khí. Vừa định mở miệng nói mình trở về ngủ tính toán, nhưng mà nhìn thấy Phó Ánh Tuyết cái kia bất thiện sắc mặt, Lạc Xuyên vẫn là yên lặng ngậm miệng lại. Phó Ánh Tuyết lên giường, một tay lấy Lạc Xuyên ôm vào ngực mình, cũng lại không có động tĩnh. Lạc Xuyên lo lắng để phòng đợi một hồi, phát hiện đối phương không có cái khác trả thù ý nghĩ, sau đó cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sáng sớm Lạc Xuyên mở to mắt, chỉ cảm thấy một đêm ngủ không ngon, đêm qua Phó Ánh Tuyết báo lên phá lệ nhanh, mặc dù có mềm mại xem như cờ à cờ hờ e, nhưng mà Lạc Xuyên mấy lần vẫn là kém chút bị nín chết. Trong miệng nhỉ non thầm chết tên, mỗi khi Phó Ánh Tuyết nói thầm một lần cái tên này, ôm Lạc Xuyên tay liền sẽ dùng lực mấy phần. Nếu không phải là Lạc Xuyên vùng vẫy mấy lần, nói không chừng liền sẽ bị Phó Ánh Tuyết ngạt chết. Chương 12, liên thủ đại khái cũng biết cái này thầm chết là ai. Ngoại trừ Phó Ánh Tuyết Bạch Nguyệt Quang, Lạc Xuyên nghĩ không ra thứ hai cái khả năng. Đến nỗi cái này Bạch Nguyệt Quang đi đâu, đối với Lạc Xuyên tới nói cũng không trọng yếu. Thời gian vẫn như cũ qua, chờ đợi cùng nhân vật chính sinh ra gặp nhau, chỉ có điều kể từ tối hôm qua Phó Ánh Tuyết khiển trách một chầu Vương An sau đó, mấy ngày cũng không có ở trông thấy cái này thân người ảnh. Theo lý thuyết không nên a, Vương An sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Lạc Xuyên nghĩ mãi mà không rõ, đáng tiếc trận này cầu huyết vợ kịch chẳng lẽ kết thúc như vậy sao? Đối với trong biệt thự thêm một người hoặc thiếu một người, Phó Ánh Tuyết cũng không để ý, loại chuyện này cũng là quản gia xử lý. Vương An đi hay ở không có quan hệ gì với nàng. Vương An tự nhiên chịu không được ủy khuất như vậy, xem như Vương gia tiểu thiếu gia, từ nhỏ đến lớn cũng là xuôi gió xuôi nước. Đừng nói bị Phó Ánh Tuyết loại này chỉ vào cái mũi mắng, liền người khác nói câu nói lời nói nặng đều phải cân nhắc một chút. Thu thiên đại ủy khuất, Vương An tự nhiên là muốn về nhà cầu an ủi. Ao ào khóc một trận, đem hôm đó sai lầm toàn bộ ỷ lại trên thân Lạc Xuyên. Phó Ánh Tuyết tự nhiên là không nhắc tới một lời. Khóc gọi là một cái thương tâm, Vương gia nhìn mình sủng ái nhất tiểu thiếu gia thụ ủy khuất lớn như vậy, một cái so một cái tức giận. Vương phu ôm Vương An, một lần an ủi một lần nói, gia chủ, ngươi nhìn tiểu An thương tâm, ngươi phải nghĩ biện pháp à. Cầm đầu nữ nhân thở dài, mặc dù đau lòng con của mình thụ ủy khuất lớn như vậy, nhưng mà trong lòng cũng bực bội. Khoát tay nào nói, ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi trước tiên mang theo tiểu An xuống nghỉ ngơi đi. Kiến gia chủ lên tiếng, những người còn lại cũng không dám quá làm cản, chỉ có thể lục tục rời đi. Bây giờ thế cục ngược lại là phức tạp, Phó gia gia đại nghiệp đại, nhưng mà rõ ràng bị người hữu tâm để mắt tới. Phía bên mình là giúp một cái Phó gia, hai nhà càng sâu hợp tác, vẫn là chờ Phó gia suy sụp, kiếm một chén canh. Càng nghĩ càng đau đầu, hai bên đều có phong hiểm, thành công tự nhiên là vô tận chỗ tốt. Vương gia chủ gõ gõ đầu, chiếu vào thuộc hạ phân phó nói, người tới, chuẩn bị xe. Tốt, gia chủ. Vương gia chủ bị bảo tiêu vây quanh ngồi vào mình xe thương vụ, cửa xe phịch một tiếng đóng lại. Một tòa lục địa sắt thép thành lũy tại lái trên đường. Vương gia chủ lấy ra điện thoại di động của mình, nhìn xem cái kia không có đánh dấu dãy số, do dự một chút vẫn là bấm ra ngoài. Chúng ta nói chuyện. Không có vấn đề, tới là được. Tốt. Điện thoại cúp máy, Vương gia chủ trực tiếp đối với tài xế báo ra chỗ cần đến. Sau khi tài xế biết, liền nhắm mắt dưỡng thần. Một bên khác, Thương Nguyện đưa điện thoại di động thu hồi, chậm rãi đi tới cửa sổ phía trước, nhìn xem thành thị phồn hoa, trong mắt tràn đầy lửa nóng. Chờ đem Phó gia nhổ tận gốc, tòa thành thị này lời nói người chính là chính mình. Đáng Phó gia quyền thế ngập trời lâu rồi, lại một cái thế lực muốn phản bội, Phó Ánh Tuyết nguyên nên như thế nào ứng đối? Tự lẩm bẩm xong, Thương Nguyện trên mặt hiện ra nụ cười tự tin. Trong dạp chờ đến lúc Thương Nguyện chạy đến, Vương gia chủ đã đợi rất lâu. Trông thấy người tới trẻ tuổi như vậy, Vương gia chủ lông mày nhíu một cái, ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Chính là trước mắt thiếu nữ này hô hào muốn đem đến Phó gia. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Gia Nguyện, Giang Hà Sông. Nghe được cái tên này, Vương gia chủ có chút hoảng hốt, giống như nhớ ra cái gì đó, cười khẽ một tiếng, Gia Nguyện. Có chút quen thuộc, ở đây đã từng cũng có một cái gia tộc họ Khương, đồng âm không đồng tự. Nghe được đối phương nói như vậy, Khương Nguyện ánh mắt lóe lên một cái, mặt ngoài bất động thanh sắc nói, cựu lịch sử ta không hiểu rõ lắm. Vừa nói, một bên nhập tọa, phản phất thật sự không thèm để ý chút nào. Vương gia chủ nhìn một hồi, trong lòng đã có chút hoài nghi. Các nàng đều biết trước kia Khương gia đứa trẻ nhỏ nhất không chết. Khi nàng ánh mắt đầu tiên trông thấy Khương Nguyện, đặc biệt là đối diện nói mình gọi Giang Nguyện, trong lòng lờ mờ liền có dự cảm. Thiếu nữ trước mắt chính là trước kia Khương gia sống sót dòng độc đinh. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Vương gia chủ phong cách nói nhất chuyện, mở miệng dò hỏi, ngươi có cái gì thẻ đánh bạc để cho ta đứng tại ngươi bên này? Nghe được đối phương hỏi thăm, trong lòng Khương Nguyện hiểu rõ, biết cái gì tới sẽ tới. Giống Vương gia loại này thế lực lớn không thể nào là chính mình tùy tiện liền có thể lôi kéo, muốn cho các nàng đứng đội, cái kia nhất thiết phải có đầy đủ nhiều thẻ đánh bạc. Mà chính mình ngủ đông lâu như vậy, chỉnh đốn những thế lực nhỏ này, chính là chờ hôm nay. Khương Nguyện cũng không che lấp lấp, trước tiên hướng đối phương phô bày của cải của nhà mình. Vương An nhìn đối phương ra sản, cau mày, nhìn về phía Khương Nguyện ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Người trước mắt thủ đoạn tàn nhẫn vượt ra khỏi dự tính của nàng, nhiều thế lực như vậy chỉnh hợp không phải bình thường thủ đoạn có thể làm được. Đặc biệt là thời gian ngắn như thế. Ta thừa nhận ngươi bây giờ thế lực hùng hậu, nhưng mà còn chưa đủ, Phó gia ở đây cắm rễ nhiều năm, cành lá rậm rạp, không phải tùy tiện liền có thể rút ra. Ta gia đại nghiệp đại, không có khả năng cùng ngươi chuyện không có nắm chắc. Nghe được đối phương nói như vậy, Khương Nguyện cũng không tức giận, ngược lại có chút mừng rỡ. Đối phương không có cự tuyệt, kỳ thực đã là không sai biệt lắm đáp ứng, còn kém một châm thành tơi châm. Các ngươi nhìn Phó gia cành lá rậm rạp, nhưng mà nếu như ta nói Phó gia tộc lần trước Phương cùng gia chủ một mạch cũng không hài hòa đâu. Tiếng nói rơi xuống, phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Vương gia chủ cái kia khiếp sợ con người. Trên đường trở về, Vương gia chủ tâm sự nặng nề, khóa chặt lông mày bung ra một giây. Không biết mình lựa chọn đúng hay không, nhưng mà đối phương cho điều kiện chính xác mê người. Nếu là thật có thể kiếm một chén canh, gia tộc thế lực tất phải có thể nâng cao một bước. Gia chủ nào có thể cự tuyệt khai cương thác thổ đâu? Nàng Phó Ánh Tuyết có thể diệt đi Khương gia lớn mạnh chính mình bây giờ cũng tương tự có thể bắt trước. Theo càng ngày càng nhiều thế lực bị Khương Nguyện lôi kéo, Khương Nguyện cũng không che giấu mình, dùng chính mình thân phận giả xuất hiện ở đại chúng tầm mắt bên trong. Chỉ có điều đối với trước kia sự tình có hiểu biết người trông thấy Gia Nguyện cái tên này, hoặc nhiều hoặc ít đều biết liên tưởng đến Khương gia dòng độc đinh. Những tin tức này Phó Ánh Tuyết tự nhiên cũng là biết, nhìn xem trong video bên trên Khương Uyển lấy đối tác thân phận cao điều ra bây giờ trên tất cả công ty buổi họp báo. Cái gọi là hùn vốn chỉ là một cái mánh khóe thôi, chân chính mắt tự nhiên là liên hợp nhằm vào Phó gia sản nghiệp. Mấy nhà sản nghiệp liên hợp lại cho áp lực, liền xem như Phó Ánh Tuyết đều có chút sức đầu mẹ chán. Đủ loại hợp đồng xé bỏ để cho Phó Ánh Tuyết hữu tâm vô lực, đổi lấy chỉ có từng câu xin lỗi. Đối mặt nghiêm nghị tình huống, Phó gia tộc Lao bên kia cũng có chút kìm nén không được. Đối với Phó Ánh Tuyết cái này không quá nghe lời gia chủ, những thứ này tộc Lao vốn cũng không như thế nào ưa thích, vì bản thân chi tư diệt đi khương gia, cưới một cái bình hoa về nhà, mà không phải thông gia mở rộng gia chủ thế lực. Loại hành vi này làm cho những này tộc Lao đã càng chán ghét Phó Ánh Tuyết người gia chủ này. Phó gia thời kỳ cường thịnh các nàng không cách nào đối âm quyền cao nặng Phó Ánh Tuyết độc thủ, bây giờ thế cục nghiêm trọng, lợi ích của gia tộc liên tiếp bị hao tổn, Phó Ánh Tuyết hy vọng cũng bắt đầu dao động. Chương 13, rời đi chương 13, rời đi vạch tội đập vào mặt, để Phó Ánh Tuyết đều có chút đau đầu. Bất quá Phó Ánh Tuyết đến cùng nói vẫn là gia chủ, mặc dù hy vọng bị hao tổn, nhưng mà nói thế nào cũng là có nhất định quyền lợi. Trường lão cũng không dám quá khoa trương, phần lớn vạch tội vẫn là nhằm vào Lạc Xuyên, ném đá giấu tay một đợt Phó Ánh Tuyết. Lạc Xuyên nhìn xem mặt mày ủ rột Phó Ánh Tuyết, cũng biết thế cục hôm nay. Mặc dù hắn tiếp xúc không đến những thứ này, nhưng mà có 66 hào trợ giúp, Lạc Xuyên vẫn là có thể thấy rõ ràng tình huống hôm nay. Nhân vật chính nhìn qua muốn bắt đầu nhằm vào Phó Ánh Tuyết. Hệ thống, ngươi nói Phó Ánh Tuyết còn có thể chống bao lâu? Căn cứ vào ta bên này tính toán, tình huống tốt đẹp lời nói có 2 năm cái kia xấu nhất tình huống đâu. Một năm không đến, Phó gia liền sẽ phá sản nghe được hệ thống phân tích, Lạc Xuyên có chút khó mà tin được, Phó Ánh Tuyết có tiền hắn là gặp qua, không nghĩ tới tại trong hệ thống suy tính, Phó Ánh Tuyết chỉ có thể tại nhân vật chính trên tay kiên trì mấy năm. Ngươi cái này tình huống tốt nhất chỉ cái gì? Còn lại thế lực không có cùng nhân vật chính liên hợp lại cùng một chỗ đối phó Phó gia, chỉ dựa vào nhân vật chính một người chậm rãi phát triển nghe được hệ thống nói như vậy, Lạc Xuyên cũng không có tiếp tục hỏi cần thiết. Đủ loại hợp tác tin tức bay khắp nơi, hợp tác nhằm vào cũng có thể bày ở ngoài sáng. Nhìn xem Phó Ánh Tuyết bóng lưng, Lạc Xuyên đều có chút đau lòng, thật đáng thương. Ai bảo là thiên mệnh đâu, đối diện là Long Vương quay về. Lạc Xuyên tiến lên chủ động giúp Phó Ánh Tuyết vuốt vuốt huyệt thái dương, muốn giúp đối phương hóa giải một chút áp lực. Phó Ánh Tuyết cảm nhận được huyệt thái dương truyền đến ấm áp xúc cảm, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên thân rất lâu đến nay mọi mệnh đều giảm bớt rất nhiều. Ta ở bên ngoài mua cho ngươi một bộ phòng ở, qua mấy ngày ngươi đi ra ngoài ở a. Nghe được Phó Ánh Tuyết lời nói, Lạc Xuyên động tác trong tay một trận, biểu tình trên mặt đều có chút cứng ngắc. Vì cái gì? Lạc Xuyên có chút không hiểu, tại sao còn muốn chính mình ra ngoài, là Phó Ánh Tuyết không thích chính mình sao? Chưa bao giờ chất vấn Phó Ánh Tuyết, Lạc Xuyên vẫn là lấy dũng khí đưa ra nghi vấn của mình. Nếu là đối phương chính miệng nói với mình, cái kia cũng là cam tâm tình nguyện. Lâu như vậy đến nay, Phó Ánh Tuyết ôn nhu hoặc nhiều hoặc ít đã động Lạc Xuyên, tưởng tượng lấy có thể cứ như vậy sống hết đời. Chỉ là không nghĩ tới biến cố tới nhanh như vậy. Cảm nhận được người phía sau hốt hoảng cảm xúc, Phó Ánh Tuyết đưa tay cầm Lạc Xuyên cái kia có chút bối rối luôn cuống tay, ôn nhu nói, gần nhất công ty có một số việc phải xử lý, các nơi Lý Hảo tại đón ngươi trở về. Nói xong, Phó Ánh Tuyết nắm Lạc Xuyên keo kiệt nhanh, lần nữa mở miệng nói, không nên suy nghĩ nhiều, ta sẽ không cần ngươi. Phó Ánh Tuyết cũng là hành động bất đắc dĩ, đem Lạc Xuyên đưa ra ngoài nàng vốn là bằng mọi cách không muốn, nhưng mà cưỡng ép đem Lạc Xuyên giữ ở bên người sẽ chỉ là hại đối phương. Gia tộc trưởng lão bên kia đã lờ mờ hơi không khống chế được, cái này một số người trong thời gian ngắn sẽ không đối với tự mình độc thủ, nhưng mà nhất định sẽ đối với Lạc Xuyên độc thủ. Đem người đưa ra ngoài, chỉ là vì có thể để cho Lạc Xuyên thoát ly gió bao trung tâm. Gặp Phó Ánh Tuyết đều đem lời nói hiểu rồi như thế, Lạc Xuyên cũng chỉ có thể yên lặng cúi đầu xuống, thấp giọng trở về một cái ân. Không có qua mấy ngày, Phó Ánh Tuyết liền đem Lạc Xuyên đưa đến vùng ngoại ô phòng ở trước tiên ở đây ở vài ngày, tiền ta đã đánh tới ngươi trên thẻ, chờ sự tình xử lý xong ta tại đón ngươi trở về. Tốt. Lạc Xuyên đồ vật cũng không nhiều, chỉ là một chút quần áo thay đồ và giặt sạch, cũng tất cả đều là Phó Ánh Tuyết mua. Ngơ ngác đứng tại trước xe, cúi đầu ánh mắt rơi vào trên chính mình có chút không chỗ sắp đặt hai tay, chỉ là một vị gật đầu. Phó Ánh Tuyết ánh mắt đu hòa, nhìn xem trước mắt Lạc Xuyên, phản phất một cái bị chủ nhân vứt bỏ mèo con. Trong lòng hơi có chút co rút đau đớn, nàng muốn đem Lạc Xuyên kéo đến trong xe tới, mang theo đối phương trở về. Nhưng mà nàng không thể làm như vậy, dạng này chỉ có thể hại đối phương. Lại dài dòng văn tự dặn dò một chút, trong lời nói tất cả đều là quan tâm cùng không muốn. Thẳng đến một trận điện thoại đánh vào, Phó Ánh Tuyết tiếp thông điện thoại, vốn là còn mang theo tí ti ý cười trên mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Ta đi trước, có vấn đề phát tin tức cho ta. Nói xong, cửa sổ xe thăng lên đi lên, cỗ xe chậm rãi lái rời. Lạc Xuyên nhìn xem Phó Ánh Tuyết rời đi phương hướng, trong lòng nói không nên lời phức tạp tư vị. Túc chủ, đừng khó qua, chúng ta nhìn về phía trước ta chỗ dựa không còn, ta có thể không khó qua sao? Mặc dù là thế thân, nhưng mà Phó Ánh Tuyết cũng ôn nhu à, đối với chính mình muốn gì được đó, ai không thích dạng này chỗ dựa. Gặp Lạc Xuyên như thế, hệ thống biết mình lo lắng vô ích, vốn còn muốn thuyết phục Túc chủ không cần quá nhiều đầu nhập cảm tình. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Thu thập một chút tâm tình, Lạc Xuyên đi tới Phó Ánh Tuyết mua cho mình khu vực ngoại thành phòng ở bốn phía cảnh sát nghi nhân, nhưng là không có người ở, chỉ có rời rạc một chút cỗ xe trên đường chạy. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ tiểu khu nguyên bộ công trình mặc dù rất hào hoa, nhưng là vào ở tỷ lệ đáng lo. Bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, dẫn đến cái tiểu khu này nhìn qua mặc dù rất không tệ, nhưng mà cũng không có người nào cư trú. Phó Ánh Tuyết đem chính mình trốn ở chỗ này, là sợ chính mình có nguy hiểm gì sao? Lạc Xuyên lắc đầu, không có ý định nghĩ nhiều như vậy, trước tiên ở lại rồi nói sau. Lớn bình tầng, trang trí rất không tệ. Lạc Xuyên đem mấy thứ ném một cái, trực tiếp đụng ngã trên ghế salon, cảm nhận được một mảnh mềm mại, Lạc Xuyên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thoải mái. Tốc chủ, đừng đùa, tốc chiến tốc thắng, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết nhân vật chính vấn đề a không đội, trước hết để cho ta nghỉ ngơi mấy ngày. Nhìn xem như heo chết vậy Lạc Xuyên, 66 hảo cũng cứ lời, trực tiếp buông tha thuyết phục, nhiệm vụ thứ này phải xem tự giác. Chính mình nên làm đều làm, nếu là ra biến cố gì cũng không nên trách chính mình. Cỗ xe chậm rãi dừng lại, Phó Ánh Tuyết lạnh nhạt từ trên xe bước xuống. Nhìn xem để phòng xâm nghiêm biệt thự, sắc mặt càng khó coi. Gia chủ, cửa ra vào bảo tiêu rõ ràng đổi người, trông thấy Phó Ánh Tuyết, hoàn toàn như trước đây bình an. Phó Ánh Tuyết nhìn cũng chưa từng nhìn mấy người một mắt, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vào mắt phòng khách, đã ngồi rất nhiều người. Trông thấy đẩy cửa vào Phó Ánh Tuyết, đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Phó Ánh Tuyết đứng tại phòng khách lối vào, ánh mắt cùng đám người đối mặt, bầu không khí lập tức liền đọc lại, không khí càng kiềm chế. Thấy tình huống không thích hợp, trong phòng khách Vương gia gia chủ quả quyết đứng lên, hướng về Phó Ánh Tuyết cười một cái nói, không mời mà tới, còn xin Phó gia chủ nhiều tha thứ. Phó Ánh Tuyết ánh mắt rơi vào Vương gia chủ trên thân, lại nhìn một chút đi theo sau lưng đối phương Vương An. Dù là Vương gia chủ cười mặt mày hớn hở, Phó Ánh Tuyết đều bất vi sở động, chỉ là gật đầu một cái nói, biết liền tốt. Câu trả lời này không thể nghi ngờ là đánh Vương gia chủ khuôn mặt một cái tát, đối phương trên mặt nụ cười cứng ngắc lại một chút, sau đó khôi phục bình thường rất nhanh. Đây đã là Phó Ánh Tuyết khắc chế, nếu là đổi trước kia, cái kia đáp lại đối phương chỉ có một cái lăn. Theo ngưng trọng bầu không khí bị phá vỡ, Phó Ánh Tuyết cũng không khách khí, bây giờ cũng đã diễn ra không mời mà tới, tương đương với bạch mặt. Chương 14, bị để mắt tới chương 14, bị để mắt tới nói đi, sự tình gì? Vừa nói, Phó Ánh Tuyết một bên ngồi xuống. Gặp Phó Ánh Tuyết đều lên tiếng, đám người cũng không câm mê, một cái tóc bạc hoa dâm lão mãi mãi đứng dậy. Ho nhẹ hai tiếng, thanh âm khàn khàn vang lên, gia chủ, bây giờ Phó gia bị các phương nhằm vào, nguy cơ sớm tối. Phó Ánh Tuyết thấy đối phương nói nhảm nhiều như thế, cũng không quan tâm đối phương tộc lao thân phận, đưa tay trực tiếp ngắt lời nói, bớt nói nhiều lời, nói điểm chính. Gặp Phó Ánh Tuyết vô lý như thế, mở miệng lao nhân bị tức con mắt đều trừng lớn mấy phần, vô vô ghế sofa, nổi giận đùng đùng nói, lẽ nào lại như vậy, Phó Ánh Tuyết, trong mắt ngươi còn có hay không chúng ta những thứ này tộc lão? Các ngươi mạnh mẽ xông tới nhà ta không đem các ngươi đuổi đi ra cũng rất tốt. Phó Ánh Tuyết đương nhiên sẽ không sợ những lao bất tử này, vốn là đối với những người này cũng không có cái gì sắc mặt tốt, bây giờ lại muốn tại trước mặt mình tự cao tự đại. Cùng các nàng ngồi xuống thương lượng, cũng chính là cho nàng lớn nhất nhẫn nại. Gặp bầu không khí không thích hợp, trước mắt muốn đánh, vẫn là có người đứng lên khuyên can. Được rồi, cũng là người một nhà, chúng ta là tới thương lượng đối sách, cũng không phải tới đánh nhau. Muốn cùng Phó Ánh Tuyết ầm ĩ lên tộc lao đè xuống, song phương lại bắt đầu lại từ đầu đàm phán. Tất nhiên gia chủ không thích nói nhảm, vậy chúng ta nói ngắn gọn. Gia tộc tình huống gia chủ hẳn phải biết, chúng ta nhất định phải cùng Vương gia đạt tới hợp tác, hai nhà cường cường liên thủ, cùng một chỗ vượt qua nan quan. Nghe xong những tộc lão này mà nói, Phó Ánh Tuyết trầm tư phút chốc, trực tiếp mở miệng hỏi, điều kiện đâu? Nghe được Phó Ánh Tuyết trực chỉ lấy ít, Vương gia chủ cũng không giả giả yểm yểm liễu, trực tiếp đem Vương An kéo ra ngoài. Phó gia chủ, yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, Tiểu An vẫn luôn rất ngưỡng mộ Phó gia chủ, chỉ cần ngài cưới Vương An, hai nhà chúng ta vui kết liền cảnh, hợp tác đương nhiên tốt nói. Vương An bị mẫu thân mình kéo ra ngoài, một bộ dáng vẻ thẹn thùng, cúi đầu không ngôn ngữ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem xét Phó Ánh Tuyết. Nghe xong đối phương điều kiện, Phó Ánh Tuyết cao mày, đối phương điều kiện mặc dù rất đơn giản, nhưng là mình căn bản không có khả năng tiếp nhận. Nhìn một chút Vương An, nhìn thấy đối phương cái kia thẹn thùng dáng vẻ, Phó Ánh Tuyết không hiểu nghĩ tới là xuyên. Cả hai so sánh, trước mắt Vương An có loại bắt chước vừa hài hước cảm giác. Vương gia chủ hẳn là quên đi, ta đã cưới phu nhân. Phó Ánh Tuyết lời ra khỏi miệng, đám người cơ hồ đều biết đây là ý gì, biến tướng cự tuyệt Vương gia thông ra mời. Không đợi Vương gia bên kia mở miệng, Phó gia một chút tộc lão cũng không ngồi yên nữa, rõ ràng một cái so một cái niên kỷ lớn. Bây giờ đều hận không thể đem Phó Ánh Tuyết chém thành muôn mảnh, bình thường cặp mắt đục ngầu bạo phát trước nay chưa có hàn quang. Phó Ánh Tuyết, ngươi chớ có làm cản, cái kia Lạc Xuyên bỏ chính là, ngươi muốn cho là bản thân tư dục hại toàn bộ Phó gia sao? Gia chủ, mời ngươi nghĩ lại. Đủ loại đủ kiểu âm thanh tại Phó Ánh Tuyết lẩn quẩn bên tai, có chửi mắng, cũng có thuyết phục. Phó Ánh Tuyết chỉ cảm thấy nhức đầu. Một nhóm Vương An cũng có chút nhịn không được, lặp đi lặp lại nhiều lần bị cự tuyệt, cái này tương đương với đùng đùng đánh mặt mình. Hắn tự nhiên không oán hận Phó Ánh Tuyết, dù sao hoàn mỹ như vậy nữ nhân, Vương An cũng là tâm động. Chỉ hận Lạc Xuyên tiện nhân kia câu dẫn Phó Ánh Tuyết, nếu không phải đối phương, chính mình đã sớm cùng Phó Ánh Tuyết hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Lạc Xuyên nhất định phải Lạc Xuyên trả giá đắt. Vương An ủy khuất ba ba đi tới mẫu thân mình bên cạnh, âm thanh có chút ủy khuất nói, mẹ, cái này Lạc Xuyên cướp ta đồ vật, ta muốn cái này Lạc Xuyên chết. Vương gia chủ trông thấy chính mình nhi tử bảo bối ủy khuất như thế dáng vẻ, lại nghĩ tới phía trước Vương An đối với chính mình cậy khổ, trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Hơn nữa cái này Lạc Xuyên, tựa như là gia nguyện chỉ mặt gọi tên muốn người, nếu là có thể đem người đưa qua cũng là kết giao một phen. Vương gia chủ nhìn xem tranh cãi không nghỉ đám người, trực tiếp mở miệng giải quyết dứt khoát đạo. Đi, Phó Ánh Tuyết, nhi tử ta Vương An dù sao cũng là thanh xuân tuổi trẻ, không chê ngươi tái hôn đã là rất cho các ngươi Phó gia mặt mũi. Bây giờ ngươi Phó gia nếu là nghĩ hợp tác, đệ nhất ngươi cưới Vương An, thứ hai ngươi đem Lạc Xuyên giao ra. Nghe được đối phương, Phó Ánh Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, ẩn ẩn mang tới sát ý buộc hắn cưới Vương An coi như xong, lại còn muốn động Lạc Xuyên, quả thực là tự tìm cái chết. Ngươi tới, cho ta đem cái này một số người vanh ra ngoài. Theo Phó Ánh Tuyết âm thanh truyền ra, cửa ra vào lập tức tràn vào mấy chục cái thân thể cường tráng bảo tiêu. Nói xong, Phó Ánh Tuyết quay người rời đi phòng khách, hướng thẳng đến phòng ngủ của mình đi đến. Xem ra chính mình điệu thấp lâu như vậy, có ít người đã quên đi rồi mười mấy năm trước diệt đạo Khương gia cả nhà là ai. Trông thấy Phó Ánh Tuyết không nể mặt như vậy, Phó gia tộc lao ở bên trong mấy chục người từng cái trợn tròn đôi mắt. "Phó Ánh Tuyết, ngươi thật to gan." "Phó Ánh Tuyết." Tại từng tiếng trong tiếng chửi rủa, đám người này trực tiếp được mời rời biệt thự. Nhìn xem đóng chặt cửa chính biệt thự, chúng tộc lão cùng Vương gia mẫu tự sắc mặt khó coi. Vương gia chủ lạnh rên một tiếng, trực tiếp mang theo Vương An về tới trên xe mình. Vốn là muốn dựa vào những thứ này Phó gia ngu xuẩn đem Vương An xếp vào đến bên cạnh Phó Ánh Tuyết, xem ra là thất bại. Nhìn mình cái kia bị khuất ba ba nhi tử, thân là mẫu thân Vương gia chủ trong lòng cũng là bất mãn, hảo một cái Phó Ánh Tuyết, nhìn ngươi Phó gia phá sản, còn có thể hay không tiêu ngạo như vậy. "Hảo nhi tử, chờ cái kia Phó Ánh Tuyết phá sản, ta gọi người đem nàng trói đến trước mặt ngươi tới, mặc cho ngươi giày vò." Vương An mặc dù mặt ngoài bị khuất, nhưng mà trong lòng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, dựa vào cái gì Phó Ánh Tuyết có thể vừa ý là xuyên, trước mắt chính mình. Một hồi vở kịch kết thúc, nhưng mà cũng dao động Phó gia căn cơ, càng lớn mâu thuẫn lập tức liền bạo phát ra. Trốn ở khu vực ngoại thành Lạc Xuyên tự nhiên là thông qua được hệ thống giải tình huống, thấy được ở đây Lạc Xuyên trùng quy là hiểu rồi Phó Ánh Tuyết vì sao lại thua nhanh như vậy. Bên cạnh có heo đồng đội A giống như là Long Vương nhân vật chính đối mặt nhân vật phản diện thời điểm, nhân vật chính bên cạnh cũng là nhất đẳng cao thủ, nhân vật phản diện bên kia tất cả đều là vương hữu. Liền mang theo những thứ này minh ngoan bất linh, liền biết tự thân lợi ích lão bất tử, Phó Ánh Tuyết có thể chịu một năm, cũng là Phó Ánh Tuyết lợi hại. Chỉ tiếc, Lạc Xuyên bây giờ chỉ có thể làm một cái của chúng. Khương Nguyên bên kia, đối với Vương gia không có đem Lạc Xuyên mang về trong lòng có chút bất mãn. Những ngày này, ngoại trừ nhằm vào Phó gia, một mực quanh quẩn trong đầu chính là Lạc Xuyên cái kia cùng mình phụ thân cực kỳ tương tự khuôn mặt. Không có cách nào, đối với ngươi cái kia Lạc Xuyên Phó Ánh Tuyết thái độ rất cường thế, không muốn đem người giao ra, thậm chí tại ta đưa ra cái này sau đó, Phó Ánh Tuyết trực tiếp gọi bảo tiêu đem chúng ta đánh đi ra. Nghe xong đối phương giảng thuật, Khương Nguyên ngược lại là đối với Lạc Xuyên càng tò mò. Xem ra Phó Ánh Tuyết đối với cái kia gọi Lạc Xuyên nam nhân mười phần quan tâm, thậm chí đã là đạt đến vậy ngược trình độ. Biết, Phó gia tộc lão bên kia ngươi xem, nếu có tất yếu thêm một mối lửa, để các nàng nội bộ loạn ác hơn. Cái này không cần ngươi nói, ta tự nhiên sẽ đi làm. Chương 15, tìm được chương 15, tìm được xử lý xong Phó gia sự tình, Khương Nguyên liền đem trọng tâm bỏ vào trên thân Lạc Xuyên. Thiếu niên này nàng nhất định phải đem tới tay, vô luận là nhằm vào Phó Ánh Tuyết, còn là bởi vì tướng mạo của đối phương, cũng là có cần thiết. Khương Nguyên lấy điện thoại di động ra, rất nhanh bấm quen thuộc điện thoại. Không nhịn được âm thanh vang lên lần nữa, "Lão đại, ta đang nghỉ phép đâu, có thể hay không đừng hơi một tí phiền ta? Cho ngươi thêm tiền." Nghe được thêm tiền, điện thoại người bên kia lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, âm thanh đều biến ôn nhu đứng lên. "Khách khí, chúng ta cũng là tỉ muội, sự tình gì nói đi. Lần trước nam sinh kia, ngươi giúp ta truy lùng một chút vị trí của hắn." "Nha, lão đại không phải là vừa ý người ta à, chuẩn bị đào góc tường à, đây chính là phu à." Nghe được đối phương trêu chọc, Khương Nguyên khẽ miệng co giật rồi một lần, đối với cái này không đứng đắn thuộc hạ không biết nên nói cái gì. Tránh đối phương đem đề tài kéo lại ra, Khương Nguyên cũng không làm phiền, trực tiếp lanh lẹ nói, "Đừng nói nhảm, nửa giờ, ta muốn đối vị trí cụ thể." Nói xong, Khương Nguyên cũng không đợi đối phương mở miệng, trực tiếp sạch sẽ gọn gàng cúp điện thoại. Chờ khoảng một hồi, liên quan tới Lạc Xuyên vị trí tin tức liền xuất hiện ở Khương Nguyên trên điện thoại di động. Nhìn đối phương vậy mà không tại bên cạnh Phó Ánh Tuyết, mà là tại khu vực ngoại thành, Khương Nguyên nhịn không được cười khẽ một tiếng. "Đã ngươi càng quan tâm, càng nghĩ bảo hộ Lạc Xuyên, cái kia càng phải đem Lạc Xuyên cướp đi." Lái xe đi tới đánh dấu vị trí, đi thẳng tới đối phương chỗ ở Lạc Xuyên còn tại cùng hệ thống lôi kéo, tận lực dây dưa làm nhiệm vụ thời gian, chỉ muốn nằm ngửa. Đi làm nào có nằm ngửa khoái hoạt. Quỷ mới biết bây giờ liền tiếp xúc Khương Nguyên sẽ có hay không có ý đồ xấu gì. Hắc hóa nhân vật chính bình thường đều không phải vật gì tốt, nhất là Khương Nguyên loại này cửa nát nhà tan. Đoán chừng khó khăn chắc trở sẽ không quá ít. Công ty liệu tính như thế, những nhiệm vụ này thù lao phong phú, đương nhiên sẽ không để cho nhân viên dễ dàng hoàn thành. "Đợi thêm mấy ngày, ta còn không có nghỉ ngơi tốt sao?" Lạc Xuyên ôm đầu, toàn thân đều tại kháng cự phải đi làm đau đớn. 66 hảo đều không còn gì để nói, dù sao túc chủ nhiệm vụ cùng nó công trạng có liên quan. Vốn định tại thuyết phục một chút, đột nhiên cảm nhận được cái gì, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. "Túc chủ, ngươi sợ không có thời gian nghỉ ngơi nghe được âm thanh của hệ thống?" Lạc Xuyên hơi sững sờ, vừa định hỏi thăm vì cái gì, bên tai liền truyền đến tiếng gõ cửa. Nghe được tiếng gõ cửa, Lạc Xuyên con ngươi hơi co lại, nghĩ đến hệ thống vừa mới nói lời, trong nháy mắt liền hiểu cái gì. "Cái quỷ gì, chẳng lẽ Khương Nguyên đi tìm tới sao?" "Chúc mừng túc chủ, đã đoán đúng a." Lạc Xuyên chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, như thế nào chính mình nút ở nơi này hoang giao dã linh còn có thể bị nhân vật chính tìm tới cửa a, nhưng mà bây giờ cũng đã dạng này, trốn tránh cũng vô ích, chỉ có thể nhắm mắt lại. Thu hồi phóng đãng không bị trói buộc trạng thái, Lạc Xuyên sửa sang lại một cái trên người có chút quần áo rối bời, lập tức tiến vào trạng thái. Đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo hướng về bên ngoài nhìn lại, đã nhìn thấy một cái dung mạo xinh đẹp thiếu nữ đứng ở cửa. Trông thấy người đến là người xa lạ, Lạc Xuyên còn đang do dự muốn hay không mở cửa, dù sao Phó Ánh Tuyết đi lên còn căn dặn chính mình không nên tùy tiện cho người xa lạ mở cửa. Gặp Lạc Xuyên lằng nhằng không mở cửa, hệ thống đã bắt đầu thúc giục. Nhanh lên, túc chủ đừng kéo dài thời gian, sớm muộn phải gặp đường nóng đội a, mặt ngoài công phu muốn làm bị, bằng không công ty phản chúng ta thiết lập sụp đổ làm sao bây giờ?" Bị Lạc Xuyên mắng rồi một lần, hệ thống cũng là giữ vững yên tĩnh, yên lặng nhìn xem Lạc Xuyên biểu diễn. Cửa ra vào Khương Nguyện gặp người chậm chạp không mở cửa, đôi mi thanh tú cau lại, vừa mới cũng nghe được đối phương tiếng bước chân, người chắc chắn ở bên trong. Về phần tại sao không mở cửa, hẳn là không biết mình. Nghĩ như vậy, Khương Nguyện nhẹ nhàng nở nụ cười, xem ra thiếu niên này vẫn rất cẩn thận. Khương Nguyện dừng lại trong tay gõ cửa động tác, trực tiếp hướng về phía bên trong hô, "Lạc tiên sinh, ta gọi Giang Nguyễn, là phó gia chủ phái tới bảo vệ ngươi. Nghe được đối phương nói như vậy, Lạc Xuyên trên mặt lập tức tràn đầy vẻ mừng rỡ, Phó Ánh Tuyết còn nhớ mình. Không hề nghĩ ngợi, Lạc Xuyên trực tiếp mở cửa ra. Trông thấy Khương Nguyễn trong ngáy mắt, không kịp chờ đợi hỏi, có thật không? Khương Nguyễn có chút ngu ngơ, cũng không có trước tiên hồi phục đối phương, chỉ là cảm thán thiếu niên mặt mũi tuyệt đẹp kia. Nhu nhược kia ôn nhuận khí chất, trực kích tâm linh, hẳn không thể để cho người ta hung hăng trả đạp. Cái kia trương cùng mình phụ thân cực kỳ tương tự khuôn mặt, cái kia để cho chính mình vừa yêu vừa hận nam nhân. Bất quá nghĩ đến đối phương vừa mới hỏi thăm vấn đề, trong lòng Khương Nguyễn không hiểu có chút tức giận, há miệng im lặng chính là Phó Ánh Tuyết. Đáy mắt cất dấu khó mà phát giác mờ mịt, ánh mắt rơi vào trên thân Lạc Xuyên, trên dưới đánh giá phút chốc. Trong lòng chưa tính toán gì ý niệm sinh sôi, tất nhiên muốn trả thù Phó Ánh Tuyết, vậy thì liền muốn từ mọi mặt trả thù. Khương Nguyễn thu liễm tâm tình của mình, bất động thanh sắc nói, thật sự, bây giờ bên ngoài nguy hiểm, phó gia chủ để cho ta bảo vệ phu nhân. Lạc Xuyên gật đầu một cái, vội vàng tránh ra, khiếp trả lời, cái kia khổ cực, tới thật xa, trước tiến đến nghỉ ngơi một chút ta. Đối mặt Lạc Xuyên yêu cầu, Khương Nguyễn cũng không có cự tuyệt, đi thẳng vào. Vừa mới ngồi vào trên ghế salon, Lạc Xuyên liền bưng vừa mới đốt xong nước nóng đi tới, đem đựng đầy nước nóng cái chén đặt ở trước mặt Khương Nguyễn. Lạc Xuyên có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi, ta chỗ này chỉ có nước sôi để nguội. Khương Nguyễn nhìn đối phương nhất cử nhất động, cái kia ôn luyện bộ dáng, trong lòng khác thường càng nghiêm trọng, hoảng hốt cả hai trùng điệp, nàng muốn có được phụ thân yêu, tựa hồ cũng tương tự nghĩ lấy được người trước mắt yêu. Cảm nhận được nội tâm mình xúc động, nắm cái chén nhẹ tay nhẹ lắc một cái, số lớn nước nóng trong nháy mắt vung đến Khương Nguyễn trên tay. Nguyên bản da thịt trắng loãng trong nháy mắt liền bị đốn thành màu đỏ. Lạc Xuyên thấy thế cực kỳ hoảng sợ, không đợi Khương Nguyễn phản ứng lại, Lạc Xuyên bắt được Khương Nguyễn tay xông về bồn rửa tay. Mở vòi đông sen, để cho nước lạnh rội rửa tại Khương Nguyễn cái kia bị phòng trên tay. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không có nhắc nhở ngươi. Lạc Xuyên âm thanh mười phần thận trọng, hết sức chăm chú nhìn xem Khương Nguyễn bị phòng chỗ. Khương Nguyễn trầm mặc không nói, chỉ là tùy ý Lạc Xuyên hy hay chính mình, ánh mắt từ đầu đến cuối một mực nhìn lấy Lạc Xuyên. Rõ ràng không phải là đối phương sai, thiếu niên vẫn còn quan tâm như vậy, đem sai lầm nắm ở trên người mình. Đối phương ôn nhu từng chút tại Khương Nguyễn cái kia băng lãnh trong lòng đẩy ra từng đợt gợn sóng. Mấy phần tương tự khuôn mặt, người khác nhau, không giống nhau thái độ. Người trước mắt thái độ đối với chính mình, là chính mình tuổi nhỏ lúc kỳ một mực theo đuổi. Cũng không biết qua bao lâu, Lạc Xuyên nhìn xem Khương Nguyễn bị phòng chỗ, nhìn xem tình huống ổn định lại nhẹ nhàng thở ra. Đem vòi nước đóng lại, thận trọng đối với Khương Nguyễn nói, ngươi đi trước trên ghế salon nghỉ ngơi một chút, ta đi cho ngươi tìm một chút thuốc thoa một chút. Ân. Khương Nguyễn gật đầu một cái, quay người về tới trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn xem Lạc Xuyên bóng lưng rời đi, cúi đầu lại nhìn một chút trên tay bị bỏng ra vết thương, khóe miệng vậy mà mang tới một nụ cười. Trong đầu quanh quẩn vừa mới Lạc Xuyên ôn nhu dáng vẻ, trên tay còn mơ hồ chuyển đến ôn nhu xúc cảm. Lần bị thương này cũng không lỗ. Chương 16, tính kế lẫn nhau chương 16, tính kế lẫn nhau Lạc Xuyên trở lại phòng ngủ mình, cũng không có trước tiên đi tìm bị phòng dược phẩm. Lặng lẽ nhìn một chút trên ghế sofa Khương Nguyễn, phát hiện tâm tình đối phương coi như ổn định, chung quy là nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt đối phương không có nổi giận, bằng không Lạc Xuyên còn không xác định cái này hắc hóa nữ chính có thể hay không một cái tát chụp chết chính mình. Hệ thống, ta biểu hiện như thế nào, như thế ôn nhu sợ cảm hóa không được nhân vật chính sao? Lạc Xuyên vừa lật tìm dược phẩm, vừa cùng hệ thống tiến hành giao lưu. Nghe được Lạc Xuyên lời nói, hệ thống cũng không có lập tức trở về ứng, mà là đối với Khương Nguyễn tiến hành một lần quét hình. Tình huống không thể lạc quan, tốc chủ còn cần cố gắng, nhân vật chính bên này không đạt được bình thường giá trị. Nghe được hệ thống báo cáo, Lạc Xuyên cũng không như thế nào để ý, bây giờ có nhiều thời gian, chính mình chậm rãi cảm hóa đối phương là được. Mặc dù không biết Khương Nguyễn cố ý tiếp cận chính mình làm gì, nhưng mà Lạc Xuyên không có cách nào truy đến cùng, chỉ có thể suy nghĩ khoảng thời gian này tiếp xúc có thể thật tốt cảm hóa một chút Khương Nguyễn. Cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Lạc Xuyên cầm bị phòng cao đi ra, đem Khương Nguyễn tay kéo đi qua, nhẹ nhàng đem bị phòng cao chen lấn trên một điểm đi, cẩn thận từng ly từng tí đem dược cao bôi lên tại bị phòng chỗ. Đau không? Lạc Xuyên ngước mắt, cặp kia trong suốt con mắt nhìn chừng chừng lấy Khương Nguyễn. Cả hai đối mặt, Khương Nguyễn bờ môi giật giật, sau đó bị ma quỷ ám ảnh gật đầu một cái nói, có đau một chút. Nghe được Khương Nguyễn trả lời, Lạc Xuyên lông mày nhíu một cái, trên mặt tràn đầy tự trách. Động tác trong tay càng nhẹ nhàng chậm chạp, thanh âm thật thấp truyền ra, thật xin lỗi, vậy ta lại điểm nhẹ. Khương Nguyễn chỉ cảm thấy chính mình tim đập cũng mau mấy phần, ánh mắt rơi vào Lạc Xuyên cặp kia tiêm tiêm trên ngọc thủ, trong đôi mắt thoáng qua một tia tham lam. Hoàn mỹ như vậy một đôi tay, như thế nào chỉ có thể dùng để xoa thuốc, rõ ràng có rất nhiều tác dụng. Nghĩ đến một chút khó mà mở miệng hình ảnh, Khương Nguyễn hô hấp đều thô trọng thêm vài phần. Lạc Xuyên cảm nhận được Khương Nguyễn dị thường, động tác trong tay một trận, còn tưởng rằng chính mình khí lực dùng lớn, lại làm đau Khương Nguyễn. Dừng động tác trong tay lại, Lạc Xuyên túi người nhẹ nhàng tại Khương Nguyễn bị phòng chỗ thổi thổi. Vốn là còn tại tưởng tượng lấy Khương Nguyễn cảm nhận được trên tay truyền đến xúc cảm khác thường, con người hơi co lại. Con người tập trung nhìn lại, đã nhìn thấy làm nàng hưng phấn nhất một màn. Sao động trong lòng để cho Khương Nguyễn có chút khó nhịn, như thế dịu dàng quan tâm thiếu niên, nàng làm sao có thể không thích. Khương Nguyễn cũng không có ngăn cản Lạc Xuyên, chỉ là yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Đẳng cấp không nhiều làm tốt, Lạc Xuyên đem Khương Nguyễn để tay phía dưới, đứng lên, trên mặt hiện ra một nụ cười, tốt, hẳn không có vấn đề. Mặc dù Khương Nguyễn không muốn, nhưng mà trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối với Lạc Xuyên có chút khác tình cảm, cũng không dám quá làm cản. Cảm tạ. Nghe được Khương Nguyễn nói lời cảm tạ, Lạc Xuyên nụ cười càng rực rỡ, hai con ngươi giống như hàm chứa tinh thần một dạng, làm người khác chú ý hệ thống, ngươi thấy được sao? Ta chơi nàng giống như chơi cậu. Đối với Lạc Xuyên phách lối lên tiếng, 66 hảo căn bản không tin tưởng. Phải biết đây chính là nữ tôn thế giới, thân là nhân vật chính Khương Uyển muốn xử lý Lạc Xuyên, đó cũng là tùy tiện nắm. Bất quá 66 hào ngược lại là không có lựa chọn đả kích Lạc Xuyên, dù sao mình cái này lưỡi túc chủ thật vất vả bắt đầu làm nhiệm vụ, chính mình không có khả năng đả kích niềm tin của hắn. Túc chủ thật tuyệt, túc chủ cố lên, 66 hào vẫn là tượng trưng khen một chút Lạc Xuyên. Tính toán tức thời, xem ta như thế nào cảm hóa nàng a. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, Lạc Xuyên càng tự tin, đối với nắm Khương Uyển đã là dục dịch. Sau một lát, Lạc Xuyên có chút ngượng ngùng túi đầu, trên mặt nụ cười sán lạn đã biến thành ngại ngùng. Có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi, ngươi là phó gia chủ phái tới, ngươi biết gia chủ tình huống như thế nào sao? Nghe được Lạc Xuyên vấn đề, nguyên bản tâm tình cũng không tệ trong lòng Khương Uyển sinh ra vẻ tức giận. Lông mày không khỏi nhíu, nhìn mình thiếu niên ở trước mắt trong miệng là quan tâm những nữ nhân khác, nhất là Phó Ánh Tuyết cái này cựu nhân của mình. Trong lòng Khương Uyển bốc lên một chút tức giận. Đáy mắt không dễ dàng phát giác bạo ngược chợt lóe lên, tuổi nhỏ lúc kỳ hồi ức xông lên đầu. Phụ thân chán ghét chính mình, mẫu thân cũng không chào đón chính mình, bây giờ chính mình đang ở trước mắt, đối phương còn luôn mồm cũng là quan tâm người khác. Bên cạnh thân tay đã qua gắt gao nắm thành quyền, trong lòng tâm tình tiêu cực giống như sóng biển ở trong lòng cuộn cuộn. Ngay tại Khương Uyển không khống chế được thời điểm, bên hai truyền đến Lạc Xuyên cái kia ôn nhu âm thanh, người tay này bị phỏng, còn chưa xong mà, đừng tùy tiện dùng sức, đối với làn da không tốt. Ôn nhu âm thanh lọt vào tai, giống như ngày xuân ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt, đập vào mặt nhu hòa khí tức. Khương Uyển hít sâu một hơi, đem tức giận trong lòng đè xuống. Liếc mắt nhìn Lạc Xuyên, có chút bất mãn qua loa một câu lấy lệ, phó gia chủ bây giờ đang bận, đáng sợ trong khoảng thời gian này đều không rảnh. A, tốt a. Lạc Xuyên đôi mắt trong nháy mắt phai nhạt xuống, mí môi một cái cũng không có ý định truy hỏi nữa. Lạc Xuyên cảm xúc bên trên biến hóa bị Khương Uyển để ở trong mắt, trong lòng đã lờ mờ bắt đầu ghen ghét. Dựa vào cái gì Lạc Xuyên suy nghĩ là Phó Ánh Tuyết mà không phải mình? Trong lòng tàn niệm sinh sôi, nhìn xem cảm xúc đê mê Lạc Xuyên, Khương Uyển trên mặt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác các liệt. Phu nhân, ta bị gia chủ an bài tới thiếp thân bảo hộ ngươi, ngươi nhìn ta ở đâu cái gian phòng? Đã ngươi Lạc Xuyên tâm niệm suy nghĩ Phó Ánh Tuyết, cái kia liền trực tiếp ở tại bên cạnh ngươi, thời thời khắc khắc nhìn xem ngươi, ảnh hưởng ngươi, nhìn như vậy ngươi có còn muốn hay không Phó Ánh Tuyết? Vừa mới đoạn trải qua này, Khương Uyển cũng đại khái biết Lạc Xuyên, tao nhã lịch sự thiếu niên, mang thai đoán chừng đều là mềm, trên cơ bản sẽ không cự tuyệt người. Khương Uyển mới mở miệng liền ngăn cản sạch Lạc Xuyên cự tuyệt khả năng, trực tiếp điểm minh muốn cùng Lạc Xuyên ở cùng một chỗ. Nghe được Khương Uyển yêu cầu, Lạc Xuyên mãnh liệt bên trên ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt Khương Uyển trong nháy mắt không biết trả lời thế nào. A, cái này cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, mặc dù đối phương là Phó Ánh Tuyết phái tới, nhưng mà có phải hay không hơi quá tại mạo phạm? Lạc Xuyên mấp máy môi, mấy lần muốn há miệng cự tuyệt, nhưng mà mấy lần đều từ bỏ. Nhìn xem Lạc Xuyên cái kia xoắn xuýt bộ dáng, lông mày đều chết chết nhăn lại với nhau, không hiểu khả ái. Khương Uyển nhẹ nhàng nở nụ cười, không có ý định lại cho Lạc Xuyên cơ hội tự tuyệt, mở miệng lần nữa nói, bây giờ bên ngoài thời cuộc dung chuyển, phó gia chủ phái ta tới thiếp thân bảo hộ ngươi là dụng tâm lương khổ, phu nhân muốn lý giải phó gia chủ. Liên hệ Phó Ánh Tuyết, Khương Uyển cũng không tin Lạc Xuyên còn có thể cự tuyệt. Như Khương Uyển đoán trước, mặc dù Lạc Xuyên cả mắt đều là kháng cự, nhưng là vẫn không có mở miệng cự tuyệt, nếu tận cùng bên trong nhất cái gian phòng kia phòng ngủ, thanh âm thật thấp nói, ngươi ngủ nơi này đi. Ân. Khương Uyển đối với ở chỗ nào ngược lại là không có yêu cầu, liền xem như là sàn nhà nàng như cũ có thể ngủ, lưu lại bên cạnh Lạc Xuyên mới thật sự là mục đích. Xem xong phòng ngủ mình, Khương Uyển cùng Lạc Xuyên nói một tiếng liền ra ngoài mua mình đồ rửa mặt. Lạc Xuyên nhìn xem Khương Uyển rời đi phương hướng, ánh mắt càng ngày càng hài lòng. Hào một cái ngủ gật tới tiễn đưa gối đầu, sợ cùng Khương Uyển tiếp xúc ít thời gian, không thể thật tốt cảm hóa một chút cái này thiếu nữ bất lương. Chương 17, phát hiện manh mối chương 17, phát hiện manh mối nhìn xem tự tin quá mức Lạc Xuyên, 66 hào càng im lặng. Có thể là chính mình túc chủ cũng không phải người địa phương nguyên nhân, cho nên nam nữ quan niệm cũng không có nghịch chuyển tới. Để cho Khương Uyển vào ở, không phải dẫn sói vào nhà sao? Hệ thống suy tư phút chốc, vẫn là lựa chọn từ bỏ nói cho Lạc Xuyên song phương trước mắt quan hệ, ngược lại đều như vậy, liền để bao tô tới mãnh liệt hơn chút ta chính mình, cái này túc chủ cũng không phải loại lương thiện, an phải cái lô vốn mới có thể suy nghĩ đi làm việc. Lạc Xuyên còn không biết mình bị chính mình hố, cũng đại kế hoạch như thế nào đi cảm hóa Khương Uyển. Mỗi ngày chuẩn bị ai tâm đồ ăn, mỗi ngày cho đối phương xem cái gì ấm áp chữa trị phim truyền hình điện ảnh. Tiến hành theo chất lượng sẽ luôn để cho Khương Uyển khôi phục bình thường. Mấy ngày kế tiếp, Lạc Xuyên dựa theo kế hoạch của mình tiến hành, bởi vậy còn hỏi hệ thống muốn một phần đầu bếp kỹ năng bao. Nếu không phải là bằng vào Lạc Xuyên trước đó mặt liền bong bóng đều chỉ có thể pha một cái nửa chín trình độ, làm đồ ăn không thua gì được. Đợi lát nữa đồ ăn làm được không có cảm hóa Khương Uyển, trực tiếp để cho người ta hắc hóa liền xong rồi. Thường ngày vô cùng đơn giản, ăn cơm, mỗi ngày hỏi thăm một chút Phó Ánh Tuyết tình huống, tiếp đó bất động thanh sắc cho Khương Uyển quán tâu một chút bình thường tư tưởng. Khương Uyển trốn ở xó xỉnh, nhìn xem con giúp ở trên ghế sofa Lạc Xuyên, nhìn đối phương cái kia tao nhã nho nhã khí chất, trong hai con ngươi bắn ra không giống nhau thần thái. Trong khoảng thời gian này đến nay, Khương Uyển đối với Lạc Xuyên càng để ý, chỉ cần đối phương vừa xuất hiện Khương Uyển ánh mắt đều biết không tự chủ được rơi vào đối phương trên mặt. Nhìn xem cái kia ôn luyện nụ cười, Khương Uyển trong lòng tà niệm liền sẽ điên cuồng sinh sôi. Loại này khuôn mặt hẳn là khóc lên nhìn rất đẹp mới đúng. Loại kia khóc mắt đỏ, mặt mày hớn hở, cầu khẩn không muốn không muốn. Như thế xa đoạn hình ảnh, tại Khương Uyển trong đầu hiện lên một lần lại một lần. Có lẽ trước mắt nho nhã hiền hòa thiếu niên, tại Phó Ánh Tuyết dưới thân chính là biểu hiện như thế. Vừa nghĩ tới trước mắt có giúp ở ghế salon thiếu niên ở khác dưới người nữ nhân như thế mỹ thái, Khương Uyển trong lòng tà niệm càng khó khống chế. Hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền, cả mắt đều là tham lam, hận không thể một bước tiến lên đem thiếu niên ở trước mắt đè xuống ghế salon, dùng bạo lực xé hỏng trên người đối phương quần áo. Ý niệm một lần dâng lên, sau đó lại bị Khương Uyển đè xuống. Đã như thế mặc dù có thể xính sảng khoái nhất thời, nhưng mà nhất định sẽ bại lộ, Giang Uyển cũng không muốn bị hất lên. Tiến hành theo chất lượng, chính mình sẽ từ phó Ánh Tuyết cái kia biên tướng người đoạt lấy. Nàng cần nhận được Lạc Xuyên tán thành, nàng cần Lạc Xuyên nữa thích chính mình, cả mắt đều là chính mình. Giống như hồi nhỏ, chính mình cần nhận được phụ mẫu tán thành cùng yêu thương. Mặc dù ác liệt nhất ý niệm bị đè xuống, nhưng mà dục vọng trong lòng một mực tồn tại. Ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Lạc Xuyên, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Lạc Xuyên, ta có chút sự tình, đi ra ngoài một chuyến. Nghe thấy Khương Uyển âm thanh, Lạc Xuyên cũng chưa từng có tại để ý, gật đầu một cái biểu thị mình biết rồi. Theo môn bịch một tiếng đóng lại, trong phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hệ thống vẫn là không nhìn nổi, không nhìn nổi chính mình cái này ngu xuẩn túc chủ bị mơ mơ màng màng. Trực tiếp mở miệng dò hỏi. Túc chủ, ngươi thật không có cảm giác có vấn đề sao? Lạc Xuyên gãi đầu một cái, nếu mày suy tư phút chốc, sau đó lắc đầu nói, không có à, chúng ta ở chung không tốt vô cùng sao, nhìn Khương Uyển bộ dạng này cùng người bình thường không có khác nhau à. Nhìn xem Lạc Xuyên bộ dạng này, hệ thống cảm giác chính mình tên ngu ngốc này túc chủ liền cùng một cái rốt nát vô tri bé thỏ trắng một dạng, mà Khương Uyển chính là cái kia nhìn chằm chằm lao soi xám. Ngươi không có cảm giác nữ chính xưng hô cũng thay đổi sao? Từ lúc mới bắt đầu phu nhân, đến không xưng hô, đến tình cờ gọi thẳng tên, thật cảm giác không thành vấn đề sao? Đối phương là giả mạo Phó Ánh Tuyết bảo tiêu thân phận tới bảo vệ ngươi vị này Phó Ánh Tuyết phu nhân, bây giờ loại tình huống này, có cái gì rất không đúng? Nghe được hệ thống nhắc nhở, Lạc Xuyên con ngươi hơi co lại. Dù là Lạc Xuyên ngu ngốc đến mấy cũng là kịp phản ứng, giống như quả thật có chút không thích hợp. Nàng đây là vừa ý ta. Không sai biệt lắm, đoán chừng là gặp sắc khởi ý. Nghe được hệ thống trả lời, Lạc Xuyên khẽ miệng giật một cái, cảm giác đầu có đau một chút. Chẳng qua hiện nay tình huống Lạc Xuyên cũng không biện pháp, đối với Khương Uyển, mình còn có cảm hóa đối phương nhiệm vụ, chắc chắn không có khả năng cách đối phương quá xa, chỉ có thể gửi hy vọng Khương Uyển đối với chính mình điểm ấy cảm tình có thể phát triển bình thường, quay qua tại dị dạng. Lúc chạm vào tối, Khương Uyển từ bên ngoài trở về, Lạc Xuyên cố ý chú ý một chút đối phương đối với chính mình xưng hô, quả nhiên đã biến thành gọi thẳng tên. Đối mặt loại tình huống này, Lạc Xuyên cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, hy vọng xem ở mình làm nhiều như vậy bữa cơm tình huống phía dưới, Khương Uyển có thể làm cái người tốt. Lộ ra một cái nụ cười ấm áp, Lạc Xuyên từ trên ghế xạ lòn đứng lên, ôn nhu nói, trở về, vậy ta đi làm cơm. Nói xong, Lạc Xuyên liền chuẩn bị hướng về phòng bếp đi đến. Khương Uyển ánh mắt lóe lên một cái, nhếch miệng lên, mở miệng nói ra, hôm nay vẫn là ta tới đi, mỗi ngày làm phiền ngươi, có chút ngượng ngùng. Nghe được Khương Uyển lời nói, Lạc Xuyên trên mặt có chút do dự, bất quá vẫn là đáp ứng xuống. Lạc Xuyên một lần nữa về tới trên ghế salon, Khương Uyển thì quay người về tới trên ghế salon. Nhìn xem Khương Uyển tại phòng bếp bận rộn thân ảnh, Lạc Xuyên mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng mà trong lòng tràn đầy bất an, chuyện ra khác thường tất có yêu. Hệ thống, ta giống như phải xong đời. Hệ thống có chút cười trên nỗi đau của người khác, loại chuyện này đối với nhiệm túc chủ tới nói có thể không phải chuyện gì tốt, nhưng mà đối với nhiệm vụ tới nói cảm thấy là một chuyện tốt. Nhìn một chút liền tốt, rất lâu thức ăn thơm phức bị đã bưng lên. Lạc Xuyên bên thai truyền đến Khương Uyển ôn nhu kêu gọi. Lạc Xuyên, đồ ăn làm xong, tới dùng cơm a. Lạc Xuyên nhìn xem không tệ đồ ăn, là một điểm khẩu vị cũng không có, không biết Khương Uyển đang tính kế cái gì. Bất quá Lạc Xuyên cũng không có lật bản tư bản, chỉ có thể yên lặng vùi đầu ăn cơm. Nhìn xem Lạc Xuyên miệng nhỏ cắn một chút lấy đồ ăn, Khương Uyển nhếch miệng lên, mang tới một vòng không dễ dàng phát giác đủ cười. Theo thời gian trôi qua, hai người cũng ăn chút không sai biệt lắm, Lạc Xuyên đứng lên, vừa định mở miệng nói mình đi rửa chén, lời nói không nói ra miệng, chỉ cảm thấy đầu mình một hồi mê muội. Lạc Hoàng Du Du một bộ dáng muốn ngã xuống, Khương Uyển mắt lộ vẻ cười ý, một bước tiến lên đỡ Lạc Xuyên. Một cái tay nhẹ nhàng khoác lên trên Lạc Xuyên cái kia mềm mại eo, luôn ngữ quan tâm, "Tiểu Lạc, không có sao chứ?" Lạc Xuyên chỉ cảm thấy váng đầu hồ, cảm giác có đoàn tương hồ ở trong đầu lo lắc, bất tỉnh lợi hại. Liên tục chậm mấy hơi thở, không có cảm giác tình huống chuyển biến tốt đẹp, chỉ là bất tỉnh lợi hại hơn. Ta có chút chóng đầu, ta nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, Lạc Xuyên tránh thoát Khương Uyển nâng, liền tự mình hướng về phòng ngủ đi đến. Lảo đảo đi tới, còn không có mấy bước Lạc Xuyên chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, thẳng tắp hướng xuống đất ngã xuống. Khương Uyển thấy thế, nụ cười trên mặt không che giấu nữa, trực tiếp tiến lên đem Lạc Xuyên ôm ngang. Một cái tay trắng trợn vòng lấy Lạc Xuyên eo. Chương 18, kém một chút chương 18, kém một chút Lạc Xuyên chỉ cảm thấy choáng đầu lợi hại, không phát hiện được Khương Uyển cái kia mạo phạm hành vi. Trọng trọng thở ra mấy hơi thở, âm thanh có chút hư nhược nói, đầu ta thật là chóng mặt. Nghe được Lạc Xuyên âm thanh, Khương Uyển đem Lạc Xuyên đưa đến phòng ngủ. Đây vẫn là lâu như vậy đến nay Khương Uyển lần đầu tiên tới Lạc Xuyên phòng ngủ. Rất giản lược phong cách, nhưng mà nhìn một cái liền cho người tâm thần thanh hẳn. Chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt mùi thơm, để cho Khương Uyển càng lửa nóng. Thời khắc này Lạc Xuyên đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, đối với chuyện của ngoại giới vật chỉ có đơn giản phản ứng. Liên cùng Khương Uyển đối thoại đều không làm được. Khương Uyển đứng tại bên giường, cúi đầu nhìn xem ý thức dần dần hôn mê Lạc Xuyên, khóe miệng từ đầu đến cuối cũng là mang theo một cái nụ cười nhàn nhạt. Lạc Xuyên, Lạc Xuyên, tiểu Lạc kêu vài tiếng, phát hiện Lạc Xuyên triệt để không có đáp lại, Khương Uyển đấy mắt dục vọng cũng lại khống chế không nổi. Túi người, chậm rãi thưởng thức trên thân Lạc Xuyên cái kia đặc biệt mùi thơm cơ thể. Quanh quẩn tại chóp mũi, chậm rãi câu lên Khương Uyển cái kia khiêu động tâm. Ánh mắt rơi vào Lạc Xuyên cái kia béo mập trên môi, một cái ý niệm bốc lên, nhấm nháp một chút như thế nào. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, Khương Uyển không chút do dự liền hướng về Lạc Xuyên mở môi hôn tới. Không đợi Khương Uyển hôn đến, người trên giường ưm một tiếng trùng hợp đem đầu đốn éo đi qua. Thời khắc này Lạc Xuyên cau mày, trên loại trên người mặt xinh đẹp kia tràn đầy kháng cự. Trông thấy Lạc Xuyên kháng cự như thế, rõ ràng không phải trải qua nhân sự dáng vẻ, cái kia ngượng ngùng bên trên bộ dáng, Khương Uyển càng phát giác không thích hợp, thiếu niên ở trước mắt không phải là một cái xử nữ a. Nghĩ tới khả năng này, Khương Uyển ánh mắt lóe lên một cái, hô hấp đều thô trọng thêm vài phần. Khương Uyển từ bỏ lập tức vào tay ý nghĩ, tỉ mỉ kiểm tra một chút cơ thể của Lạc Xuyên. Thời khắc này cơ thể của Lạc Xuyên mềm không tưởng nổi, ý thức lâm vào ngủ say, chỉ có thể mặc cho Khương Uyển bài bố. Qua rất lâu, Khương Uyển cúi đầu nhìn xem trên giường quần áo xốc xếch Lạc Xuyên, cuối cùng xác định Lạc Xuyên là xử nữ. Kết quả này vừa ra tới, Khương Uyển ngược lại là bình tĩnh lại. Nếu là Lạc Xuyên là xử nữ, vậy hôm nay liền không thể đem thiếu niên ở trước mắt ăn xong lau sạch. Nam tử phá thân là có một chút tiêu cực phản hồi, nhất định đau đớn cùng suy yếu. Nếu là buổi tối hôm nay đem Lạc Xuyên ăn xong lau sạch, vậy khẳng định là sẽ bại lộ, phía sau kia chỉ có thể dùng sức mạnh đi thủ đoạn khống chế Lạc Xuyên. Loại tình huống này là Khương Uyển không muốn nhìn thấy, nàng hy vọng Lạc Xuyên thật tâm thích chính mình, thực tình yêu chính mình. Nhìn xem trên giường cả mắt đều là kháng cự thiếu niên, Khương Uyển đôi mắt lóe lên một cái, sau đó trên mặt mang tới một tia cười khẽ. Tới tay cừu non chính mình không có khả năng để chạy, tất nhiên không thể triệt để ăn xong lau sạch, vậy hôm nay trước hết nếm thử a. Khương Uyển đem ánh mắt rơi vào Khương Uyển cái kia đã có chút xốc xếch trên quần áo, đưa điện thoại di động lấy ra, thận trọng đem nút thắt từng cái cởi xuống. Sáng sớm, Lạc Xuyên từ từ mở mắt, đầu còn chưa phản ứng kịp, trước tiên liền từ trên giường ngồi dậy. Thần sắc hốt hoảng nhìn chung quanh một chút, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào trên người mình, phát hiện cũng không có gì thường gì, hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem cửa phòng đóng chặt, Lạc Xuyên ngã đầu lại nằm ở trên giường. Hệ thống, gì tình huống, tại sao ta cảm giác không có vấn đề gì đâu? Ha ha ha, đêm qua túc chủ bị mê choáng, hệ thống thế nhưng là một mực cho phép, đêm qua Khương Nguyện hành động hệ thống nhìn nhất thanh nhị sở. Trông thấy còn bị mơ mơ màng màng túc chủ, hệ thống một mặt cười xấu xa. Đây đối với nó tới nói thế nhưng là chuyện tốt, nhiệm vụ thành công trên đường một tiến bộ lớn. Gặp hệ thống còn cùng chính mình thừa nước đục thả câu, Lạc Xuyên cũng là thúc giục nói, được rồi, mau nói a túc chủ nhất định phải biết tình huống thật sao. Lạc Xuyên khoát tay áo, một mặt không có vấn đề nói, cứ việc nói, ta một người nam sợ cái gì. Gặp túc chủ dũng cảm như thế, hệ thống cũng không làm phiền, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem chuyện ngày hôm qua nói một lần. Lạc Xuyên biểu tình trên mặt dần dần ngưng kết, sau đó lộ ra một cái dở khóc dở cười biểu lộ. Ngoại trừ loại sự tình này, cái gì cũng làm. Đúng à, còn quay video Lạc Xuyên có chút nhức đầu đuốt bước đầu, chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy lợi hại. Sáng sớm tỉnh lại vốn cho rằng vô sự phát sinh, không nghĩ tới chính mình đêm qua đã trải qua như thế biến thái một màn. Thật lâu không nói, Lạc Xuyên hai mắt trống rỗng, phảng phất bị tao đạp một dạng. Không phải phảng phất, chính xác bị tao đạp. Chớ tới gần nhân vật chính, sẽ trở nên bất hạnh. Lạc Xuyên tự lẩm bẩm một câu, đúng là bất đắc dĩ. Nhìn xem túc chủ hề bại như thế, hệ thống cũng là nhảy ra an ủi. Đừng thương tâm, đêm qua đều như vậy, Khương Uyển cũng không có mạnh hơn ngươi, đây không phải quan tâm ngươi sao, nàng đó là quan tâm sao, nàng là sợ bị ta phát hiện. Khu khu cụ, không trọng yếu không trọng yếu. Vậy đối phương trong lòng chí ít có người, như vậy người cũng có thể tốt hơn tiến hành cảm hóa hy vọng như thế đi. Việc đã đến nước này, Lạc Xuyên xoắn xuýt cũng không có, một chút ủy khuất thì nhịn lấy à, nhiệm vụ quan trọng, vẫn còn muốn diễn tiếp. Thu liễm cảm xúc, Lạc Xuyên rời giường đi ra phòng ngủ. Đi ra bên ngoài đã nhìn thấy Khương Uyển đang bận phía trước đội vàng sau, trên mặt còn mang theo vẻ mỉm cười. Đang bận rộn Khương Uyển trông thấy Lạc Xuyên đi ra, ánh mắt thoáng qua một tia tà ác, sau đó bất động thanh sắc dò hỏi, bây giờ cảm giác như thế nào? Nghe được Khương Uyển hỏi thăm, Lạc Xuyên bờ môi giật, cuối cùng cũng là gạt ra một câu lời đơn giản. Cũng không tệ lắm. Khương Uyển gật đầu một cái, sau đó chỉ phòng ăn nói, điểm tâm làm xong, ăn chúng a. Lạc Xuyên nhìn một chút Khương Uyển, sau đó gật đầu một cái nói, tốt. Rửa mặt xong sau đó, Lạc Xuyên ngồi ở trên bàn cơm, nhìn xem phong phú bữa sáng, một điểm khẩu vị cũng không có. Đêm qua chỉ cảm thấy đầu mê man, tỉnh lại liền xuất hiện ở trên giường, vậy tạm chính mình trở về phòng người không cần nói cũng biết. Lạc Xuyên trực câu câu nhìn xem trước mắt Khương Uyển, trong đầu châm trước rất lâu, cuối cùng lấy dũng khí chất vấn, đêm qua xảy ra chuyện gì, là ngươi đưa ta trở về phòng sao? Mặc dù là chất vấn, nhưng mà Lạc Xuyên âm thanh càng ngày càng nhỏ, ngoại trừ ngay từ đầu mấy chữ có chút âm thanh, đằng sau cơ hồ là yếu ớt rồi mỗi. Nghe được Lạc Xuyên chất vấn, Khương Uyển mặt không đổi sắc, trong đầu lượn vòng lấy hôm qua cái kia đầy vườn sắc xuân hình ảnh, trong lòng càng đắc ý tinh tế nhấm nháp một chút, Khương Uyển mới phát hiện thiếu niên trước mắt mỹ vị. Mặc dù hết thảy đều là chính mình bày kế, Lạc Xuyên cũng là chính mình mê choáng, nhưng mà Khương Uyển biểu hiện ra bộ dáng hoàn toàn chính là cái gì cũng không biết bộ dáng. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, nói nghiêm túc, đêm qua ngươi cơm nước xong xuôi cũng có chút không thích hợp, nhìn thân thể ngươi không thoải mái ta liền đỡ ngươi trở lại phòng ngươi. Nói xong, Khương Uyển lại đổi lại một bộ dáng vẻ ủy khuất, có chút bất mãn nói, hôm qua nhìn thân thể ngươi không thoải mái ta đều vội muốn chết, tiểu lạc, ta tùy tiện tiến vào phòng ngươi, ngươi sẽ trách cứ ta sao? Hỏi thăm không có kết quả, ngược lại bị Khương Uyển chất vấn một phen, Lạc Xuyên tính tình vốn là mềm, lập tức liền hoảng hồn, cũng không có phát hiện Khương Uyển đùa nghịch tiểu tâm tư. Vội vàng khoát tay áo, có chút hốt hoảng nói, không có, ta chỉ là không rõ ràng tối hôm qua tình huống, cho nên hỏi thăm một chút, không có ý trách cứ. Chương 19, thân phận bại lộ, trắng trợn cướp đoạt ba canh. Chương 19, thân phận bại lộ, trắng trợn cướp đoạt ba canh. Trông thấy Lạc Xuyên cái kia bối rối luôn cuốn bộ dáng, Khương Uyển nhịn không được ở trong lòng cười khẽ, quả nhiên dễ ức hiếp, tùy tiện hai câu nói liền để Lạc Xuyên cho mình nói xin lỗi. Sự kiện liền như vậy bỏ qua, Lạc Xuyên cuối cùng vẫn là gì cũng không hỏi đi ra, chỉ có thể yên lặng chịu đựng hết thảy. Theo thời gian trôi qua, Lạc Xuyên càng cảm giác không thích hợp, hành vi của đối phương càng lớn mật. Trên xưng hô biến hóa là thứ yếu, đối phương chắc là có thể tại chính mình không có bất kỳ cái gì phòng bị thời điểm xâm nhập gian phòng của mình. Mấy lần muốn nổi giận, Nhưng mà Khương Uyển nhận sai thái độ tốt đẹp, một bị nhận sai để cho Lạc Xuyên căn bản không có cách nào phát cáu. Khương Uyển tự nhiên là có ý là chi, trông thấy thiếu niên cái kia xấu hổ đều phải khóc lên dáng vẻ, trong lòng Khương Uyển không hiểu sảng khoái. Túi đầu cười khẽ, ngoài miệng là không ngừng xin lỗi, một bộ bộ dáng hốt hoảng luống cuống. Ngay từ đầu Khương Uyển còn có chút lo lắng, sợ dạng này sẽ chọc cho đến Lạc Xuyên tức giận, vạch mặt. Chỉ là qua mấy lần, phát hiện thiếu niên trước mắt tính tình mềm lợi hại, đối mặt xin lỗi chắc là có thể dễ dàng tha thứ, trong miệng cũng không có gì ngoan thoại, chỉ là lần sau không cho phép đây là căn bản không có tác dụng gì lời nói. Mấy lần thành công để cho Khương Uyển càng cần dỡ, ngoại trừ một chút dây đỏ không đi được vào, Khương Uyển đều mượn danh nghĩa không có ý định chi danh thử lượng. Trêu bừa Lạc Xuyên thời gian quả thật không tệ, để cho Khương Uyển càng thỏa mãn, chỉ hy vọng đem thiếu niên vĩnh viễn lưu lại bên cạnh mình. Bất quá loại ngày này không có duy trì bao lâu, yên lặng thật lâu bình tĩnh vẫn là bị phá bỡ. Đông 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 tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, Khương Uyển trong nháy mắt liền để cao cảnh giác. Vốn định kiểm tra một chút tình huống tại mở cửa, chỉ là Lạc Xuyên đối với cái này cũng không có phòng bị, trực tiếp bước nhanh đi tới cửa liền đem cửa mở ra. Cửa ra vào một cái dáng người khôi ngô nữ tử thở hổn hển, trông thấy Lạc Xuyên trong nháy mắt mừng rỡ. Không có quan sát tình huống, trực tiếp mở miệng nói, "Phu nhân, bây giờ gia chủ bên kia thế cục thật không tốt, phu nhân an bài ta tiễn đưa ngài xuất ngoại tránh một chút." Nói xong, nữ tử kia trên mặt tràn đầy gấp gáp, thúc giục Lạc Xuyên mau mau. Lạc Xuyên nghe sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, hầu kết giật giật, trong nháy mắt đủ loại ý niệm xông ra. Nữ tử trước mắt là Phó Ánh Tuyết phái tới, cái kia bây giờ cùng mình ở thiếu nữ này đâu? Tất nhiên Phó Ánh Tuyết muốn tiễn đưa chính mình xuất ngoại tránh một chút, tại sao muốn một lần nữa phái người tới, mà không phải trực tiếp thông chi bên cạnh mình người này hoặc chính mình? Vậy chỉ có một khả năng, trong hai người có một cái thân phận là giả. Đến nỗi cái nào là khả năng giả, trong lòng Lạc Xuyên đã có phỏng đoán. Phu nhân, phu nhân. Gặp Lạc Xuyên ngu ngơ tại chỗ, nữ nhân chỉ có thể mở miệng hô vài tiếng. Lạc Xuyên như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói, đi, dẫn ta đi. Nói xong, Lạc Xuyên liền hướng về đi ra bên ngoài, cái gì cũng không muốn, chỉ muốn mau chóng rời đi. Chỉ là Lạc Xuyên còn chưa kịp bước ra bước thứ hai, cũng cảm giác cổ tay của mình bị một người níu lại, làm sao đều không cách nào đi tới nửa bước. Tiểu Lạc, đây là muốn đi cái nào a? Khương Uyển âm thanh ôn nhu, nhưng mà rơi vào Lạc Xuyên bên tai giống như ác ma đang thì thầm. Cơ thể run rẩy càng lợi hại, liền vùng vẫy khí lực cũng không có. Ngoài cửa nữ nhân gặp lại có người xa lạ cũng dám mạo phạm nhà mình phu nhân, sắc mặt phẫn nộ. Bạo quát lớn một tiếng, thật to gan, thả ra ngươi tay. Lời còn chưa dứt, nữ nhân liền trực tiếp hướng về Khương Uyển tay công kích mà đi. Trông thấy người kia lại còn muốn cướp người, Khương Uyển chỉ là cười lạnh, nhẹ nhàng lui về phía sau một bước trực tiếp tránh cái kia mãnh liệt nhất kích. Lôi Lạc Xuyên lui về sau, sau đó phần tay phát lực trực tiếp đem Lạc Xuyên lui về phía sau vung đi. Lực lượng khổng lồ để cho Lạc Xuyên căn bản không có cách nào phản kháng, đặt mông trực tiếp ngồi trên đất. Đem Lạc Xuyên thả xuống sau đó, Khương Uyển cũng không chút khách khí, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Lạc Xuyên thần sắc hốt hoảng, chân tay luống cuống, chỉ có thể toàn thân đều không khí lực gì, chỉ có thể ngồi liệt trên mặt đất nhìn xem hai người đánh nhau. Mặc dù Phó Ánh Tuyết phái tới người cũng hết sức lợi hại, nhưng mà nàng dù sao cũng là đối mặt nhân vật chính Khương Uyển. Phía trước còn có thể miễn cưỡng tiếp vài chiêu, nhưng mà theo so chiêu số lần càng ngày càng nhiều, nữ nhân dần dần bị Khương Uyển áp chế, chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ, bị động bị đánh. Gặp nữ nhân bị đánh thê thảm như thế, Lạc Xuyên cũng có chút nhịn không được, lấy dũng khí mở miệng nói ra, "Đừng đánh nữa." Bên hai truyền đến Lạc Xuyên âm thanh, Khương Uyển động tác trong tay một trận, sau đó lộ ra một cái cực kỳ ác liệt nụ cười. Nàng rất chán ghét Lạc Xuyên trong miệng xuất hiện những nữ nhân khác tên, bây giờ lại còn vì những nữ nhân khác cầu tình. Phẫn nộ trong lòng một phát, Khương Uyển cũng không thu lực, trực tiếp một quyền hung hăng đập vào trên mặt của đối phương. Chỉ nhìn thấy nữ nhân bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, thật lâu cũng không có đứng lên. Lạc Xuyên trông thấy một màn này, con người chấn động, ánh mắt nhìn về phía Khương Uyển, trong mắt mang theo không thể tin. Xử lý xong tên kỳ đà, Khương Uyển chậm rãi quay người, khoảng tốt 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 Lạc Xuyên mắt đối mắt bên trên. Trông thấy Lạc Xuyên cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt chứng, Khương Uyển lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, chậm rãi hướng về Lạc Xuyên tới gần. Trông thấy Khương Uyển cách mình càng ngày càng gần, Lạc Xuyên một trái tim đều nhắc tới cổ họng, dùng cả tay chân hướng về đằng sau rời. Trông thấy Lạc Xuyên hướng lui về phía sau, Khương Uyển cũng không có ngăn cản, vẫn là chậm rãi tới gần. Chỉ là phòng khách thì lớn như vậy, Lạc Xuyên không có lui bao xa, phần lưng liền dán tại trên tường. Trông thấy Khương Uyển còn tại tới gần, Lạc Xuyên cuối cùng khống chế không nổi cái kia sắp sụp đổ cảm xúc, âm thanh run rẩy chất vấn, "Ngươi muốn làm gì?" Khương Uyển nhẹ nhàng nở nụ cười, trên mặt hiện ra mang theo thương tâm biểu lộ. "Tiểu Lạc, ta cho là chúng ta ở chung lâu như vậy quan hệ hẳn là sẽ rất tốt, không nghĩ tới ngươi như thế sợ ta như thế." Nghe được đối phương trả lời, Lạc Xuyên cắn răng, hung hãn nói, "Chớ gọi ta như vậy." "A, Tiểu Lạc, ngươi dạng này ta rất thương tâm à, dù sao trên người ngươi ta đều nhìn lượn, như thế quan hệ cũng không thể để cho ta thân mật gọi ngươi một tiếng sao?" Lạc Xuyên đầu óc lập tức liền nổ tung, nghĩ tới đây đoạn thời gian đối với Phương hành động, Lạc Xuyên đều phải tức khóc. Gắt gao cắn môi, một đôi dễ nhìn đôi mắt bởi vì xấu hổ giận dữ đã nhiễm lên một chút điểm đỏ ửng. "Tiểu nhân vô sỉ." Gặp Lạc Xuyên vẫn là bộ dạng này không phục thái độ, Khương Uyển cũng không làm phiền, trực tiếp một cái cất bước tiến lên, đưa tay nắm ở Lạc Xuyên vòng eo, trực tiếp đem người ôm ngang tại ngực mình. Tuy ý Lạc Xuyên dễ rủa cũng không có động hợp tác. "Hỗn đản, thả ta ra, đừng đụng ta." Lạc Xuyên chơi đùa thực sự lợi hại, có chút không dễ mang đi, Khương Uyển cũng không khả năng thật bị thương đối phương, chỉ có thể ngôn ngữ uy hiếp nói, "Ngươi đang chơi đùa, ngươi tin hay không ta giết nàng?" Nghe được Khương Uyển uy hiếp, Lạc Xuyên động tác ngừng một lát, khuôn mặt nhỏ càng tái nhợt, run lập cập từ bỏ dãy rủa, tùy ý Khương Uyển ôm. Gặp thiếu niên yên tĩnh trở lại, một bộ bộ dáng ủy khuất ba ba, Khương Uyển chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái. Ôm Lạc Xuyên đi tới cửa bên cạnh, đi lên để lại một câu nói, trở về nói cho Phó Ánh Tuyết, người ta Khương Uyển mang đi. Chương 20, giải tán chương 20, giải tán nằm nữ nhân vùng vẫy mấy lần, cũng là không có cách nào đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Uyển đem người mang đi. Khương Uyển ôm Lạc Xuyên trực tiếp đi tới bên cạnh xe, đem Lạc Xuyên nhét vào trong xe, cấp tốc khởi động xe. Lạc Xuyên có chút bối rối luống cuống, hắn căn bản chưa từng gặp qua loại chuyện này, càng là không biết Khương Uyển muốn làm gì. Cắn môi, Lạc Xuyên nổi lên rất lâu mới mở miệng có chút sợ mà hỏi, ngươi muốn dẫn ta đi cái nào? Tự nhiên là mang thân yêu tiểu Lạc về nhà. Nói xong, Khương Uyển nhếch miệng lên, lộ ra một cái được như ý hồng cho. Phó Ánh Tuyết trong biệt thự, nữ nhân lảo đảo đi tới, bên cạnh còn có người đỡ lấy. Thương thế quá nặng, tình huống quá khẩn cấp, chỉ có thể gọi là người tiếp chính mình trở về. Trông thấy ngồi ở trên ghế sofa Phó Ánh Tuyết, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Có lỗi với gia chủ, ta không thể bảo vệ tốt phu nhân. Chuyện ngọn nguồn Phó Ánh Tuyết đại khái đã rõ ràng, vốn định tiễn đưa Lạc Xuyên ra ngoài tránh một chút, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Thế lực bên ngoài chèn ép tăng thêm phó gia tộc giả uy hiếp, một đống sự tình đè ép đã để Phó Ánh Tuyết nhức đầu không thôi. Bây giờ Lạc Xuyên còn ra chuyện, để cho Phó Ánh Tuyết lập tức không còn hơn phân nửa lòng dạ. Thở dài, Phó Ánh Tuyết nằm tựa ở trên ghế salon, hai mắt nhắm chặt. Lập tức phảng phất già đi rất nhiều, đã từng cái mới nhìn qua kia ôn nhu ngự tỷ, bây giờ nhìn qua có chút đổi phế. Nói một chút a. Trầm mặc rất lâu, Phó Ánh Tuyết vẫn là mở miệng hỏi thăm. Nữ nhân cũng không dám giấu giếm, tỉ mỉ đem sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, Phó Ánh Tuyết biểu hiện trên mặt càng đau đớn, vẫn là phát hiện chậm. Vốn định dựa vào chính mình đem sự tình xử lý, có thể đem Lạc Xuyên mau chóng tiếp vào bên cạnh mình, không nghĩ tới sự tình đã nghiêm trọng như vậy, chính mình căn bản là không có cách khống chế. Nếu là sớm biết như vậy, ngay từ đầu liền đem Lạc Xuyên đưa ra ngoài liền tốt, cũng sẽ không rơi vào bây giờ nguy hiểm. Đúng gia chủ, người kia đi lên nói mình gọi Khương Uyển. Bên hai lần nữa truyền đến một câu nói, Phó Ánh Tuyết đột nhiên mở to mắt, trong lòng đau đớn lập tức tiêu thất, ngược lại vì chấn kinh. Hai con người gắt gao nhìn mình thuộc hạ, âm thanh nghiêm khắc dò hỏi, ngươi nói nàng gọi Khương Uyển? Đúng, người kia chính miệng nói. Phó Ánh Tuyết trầm mặc rất lâu, trên mặt chấn kinh tán đi, chỉ có bất đắc dĩ cười khổ. Dự liệu được có một ngày này, không nghĩ tới nhanh như vậy. Hoàn toàn tương báo, biết thân phận của đối phương, trong lòng Phó Ánh Tuyết đã nhận mệnh, bên ngoài chèn ép cùng tộc lao loạn Lạc Đại Khái cũng là người kia một tay chủ tính. Bây giờ rơi vào mức độ này, loạn trong giặc ngoài, chính mình trên cơ bản không có lật bản hy vọng. Chính mình làm cho Khương gia cửa nát nhà tan, để cho mẫu thân của nàng mang theo tuyệt vọng từ cao ốc nhảy xuống, loại cừu hận này phía dưới, Khương Uyển là không có khả năng buông tha mình. Nghĩ đến chính mình có thể cũng muốn rơi vào cái kia Khương Uyển mẫu thân hạ trạng, Phó Ánh Tuyết ngược lại là không có sợ hãi, chỉ là trên mặt cười khổ càng rõ ràng, thậm chí mang theo một chút xíu giải thoát. Cậu vật, ngươi hại chết thậm chết, ta bức tử ngươi, bây giờ ta lại bị con gái của ngươi đẩy vào tuyệt cảnh, hai chúng ta cũng coi như là thanh toán xong. Phó Ánh Tuyết từ từ nhắm hai mắt, tự lẩm bẩm nói một câu. Tiếng nói rơi xuống, chỉ cảm thấy trước mắt vị này đã từng một tay che trời phó gia gia chủ, càng đổi phế. Mày may không nhìn thấy đã từng cái kia bộ dáng cao cao tại thượng. Theo Lạc Xuyên bị Khương Uyển mang đi, thế cục cũng là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phó Ánh Tuyết tất cả thế lực trong vòng một đêm trực tiếp giải tán, cùng nhau tiêu thất, không còn tham gia bất luận cái gì đấu tranh. Phó gia hội nghị lần nữa tổ chức, có mặt ngoại trừ Phó Ánh Tuyết người gia chủ này cùng tộc lão, còn có Vương gia cái tên này trên danh nghĩa cùng phó gia tộc lão đứng chung một chỗ đồng bạn hợp tác. Phó Ánh Tuyết dựa vào ghế, trên mặt tràn đầy mỏi mệt, nguyên bản đen nhánh xinh đẹp cuộn tóc quá lớn, trong vòng một đêm đã xen lẫn mấy sợi tơ trắng. Nhìn một chút ngồi đầy người, Phó Ánh Tuyết mở miệng hỏi, người đều đủ sao? Không có người đáp lại Phó Ánh Tuyết mà nói, chỉ là từng cái đứng ra chỉ vào đạo. Phó Ánh Tuyết, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đem thế lực của ngươi giải tán làm gì? Ngươi muốn từ bỏ chúng ta phó gia sao? Phó Ánh Tuyết, đó là chúng ta phó gia tài sản, ngươi không có quyền lợi tự mình điều động. Vấn trách âm thanh liên tiếp, từng cái lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Phó Ánh Tuyết dùng nước bọt chết lưới. Phó Ánh Tuyết cử động lần này không thể nghi ngờ là động toàn bộ phó gia căn bản, cũng giao động ích lợi của các nàng. Nhiều thị trường như vậy nhường ra đi, chính là đem tiền không công để ra ngoài, cái này không khác nào tại từ các nàng trong túi láo bỏ tiền. Nhìn xem bồn nào đám người, Phó Ánh Tuyết chỉ là ở trong lòng cười lạnh, đều loại tình huống này, cái này một số người còn đang suy nghĩ nội đấu, nghĩ hết biện pháp kiếm tiền. Xem ra là trước đây phó gia quá mạnh, làm cho những này người ăn quá no rồi. Phó Ánh Tuyết không thèm để ý cái này một số người, có những người này ở đây chính mình bại bởi Khương Uyển cũng không an. Mình nếu là không giải tán những cái kia thế lực, dựa theo Khương Uyển đối với sự thù hận của mình, những người kia chắc chắn không có gì tốt hạ tràng. Việc đã đến nước này, Phó Ánh Tuyết cũng không vùng đấy, trực tiếp mở miệng nói, kể từ hôm nay, ta Phó Ánh Tuyết dỡ xuống phó gia gia chủ chi vị, năng giả cư chi. Phó Ánh Tuyết âm thanh rơi xuống, mọi người nhất thời một hồi yên tĩnh, liền Vương gia mẫu nữ cũng là cùng nhau nhíu mày, không biết Phó Ánh Tuyết muốn làm gì. Bất quá rất nhanh liền có tộc lão phản ứng lại, nhìn xem Phó Ánh Tuyết lạnh giọng hỏi, coi là thật? Chắc chắn 100. Phó Ánh Tuyết đã mệt mỏi, cái này phó gia người nào thích muốn ai muốn, nàng Phó Ánh Tuyết là không có ý định quản. Chúng tộc già trước tuổi lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng không có buông tha Phó Ánh Tuyết dự định. Những năm gần đây các nàng bị Phó Ánh Tuyết cho ăn quá tốt rồi, đến mức thành thói quen, coi như Phó Ánh Tuyết muốn từ nhiệm, cái kia cũng muốn ép khô đối phương một điểm cuối cùng giá trị. Rất nhanh liền có người đứng ra làm loạn. Phó Ánh Tuyết, ngươi đem ngươi những cái kia thế lực giải tán, tại từ nhiệm vị trí gia chủ, có phải hay không trung gian kiếm lời túi tiền riêng? Ngươi đem những cái kia thế lực triệu hồi tới, vị trí gia chủ này ngươi mới có thể từ nhiệm. Nghe những người này mà nói, Phó Ánh Tuyết chỉ cảm thấy những thứ này người điên, lạnh lùng nhìn cái này một số người một mắt. Bất động thanh sắc mở miệng nói ra, ta đây là thông chi, không phải thương lượng, nếu là chư vị có năng lực, chính mình đi điều động. Nói xong, Phó Ánh Tuyết cũng lười cùng cái này một số người nói nhảm, quay người liền rời đi, không tiếp tục để ý đằng sau những người kia tin đồn. Chê cười, cho phép các nàng những độc chất này lưu hút máu, không cho phép chính mình thôi việc tất cả thế lực. Còn nghĩ ép khô chính mình sở hữu giá trị, đơn giản si tâm vọng tưởng. Phó ra những cái kia ngu xuẩn tộc lão tự nhiên không có ý thức bắp đuổi của mình đi, có một chút còn đắm chìm tại trong vui sướng. Phía trước Phó Ánh Tuyết làm gia chủ, đối với gia tộc tài chính quản lý quá nghiêm khắc, các nàng phí hết tâm tư mới có thể mò được chất béo. Rõ ràng Phó gia khổng lồ như vậy, Phó Ánh Tuyết lại còn khắp nơi hạn chế các nàng. Bây giờ Phó Ánh Tuyết đi, cái này Phó gia chính là các nàng thiên hạ, cái này về sau muốn đạp bao nhiêu tiền trong túi quần liền đạp bao nhiêu. Bất quá nhiều người như vậy ngược lại cũng không phải tất cả đều là ngu xuẩn, chắc chắn sẽ có chút người biết chuyện, chỉ có điều tham lam lâu, liền che mắt tâm trí, đi theo đại lưu. Chương 21, truy cầu chương 21, truy cầu nhìn xem còn tại kịch liệt tranh luận mấy người, Vương gia chủ trong lòng kinh thường. Quả nhiên lựa chọn cùng Khương Uyển hợp tác là đúng, nếu là cùng Phó gia bọn này ánh mắt tiện cận ngu xuẩn hợp tác, chính mình cũng không biết như thế nào thắng. Phó Ánh Tuyết vừa đi, bây giờ Phó gia chỉ là năm bè bảy mảng, chiếm đoạt chỉ là vấn đề thời gian. Đến nơi Phó Ánh Tuyết, tự nhiên là để lại cho mình con trai. Phó Ánh Tuyết rời đi phòng họp, hướng thẳng đến xe của mình đi đến, bây giờ lẻ loi một người, cái gì bảo tiêu tài xế cũng toàn bộ giải tán, chỉ có một chiếc xe bồi tiếp chính mình. Ngay tại Phó Ánh Tuyết đến gần thời điểm, chờ đợi đã lâu Vương An đi ra. Nhìn xem Phó Ánh Tuyết có chút e lệ, nhưng là vẫn tự tin nói, "Phó Ánh Tuyết, mặc dù ngươi bây giờ không phải Phó gia gia chủ, nhưng mà ta vẫn nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ." Nói xong, trong mắt Vương An tràn đầy năm chắc phần thắng thần sắc, Phó Ánh Tuyết bây giờ nghèo túng như thế, chính mình còn nguyện ý tiếp nhận đối phương. Cái kia Phó Ánh Tuyết không thể bị chính mình xúc động hỏng. Chỉ là sự tình cũng không có dựa theo Vương An đoán trước phát triển, Phó Ánh Tuyết chỉ là xem như gió thoảng bên hai, trực tiếp từ Vương An bên cạnh đi qua. Liên hồi phục cũng không có cho Vương An một câu. Trông thấy Phó Ánh Tuyết cái kia lạnh lùng như vậy thái độ, Vương An tức giận bộ mặt biểu lộ đều có chút bặm mẻo. Chính mình làm Vương gia tiểu thiếu gia, từ nhỏ đến lớn không phải đều là cơm tới há miệng, áo đến thì đưa tay sinh hoạt. Bây giờ cư nhiên bị một người cự tuyệt nhiều lần như vậy. Phó Ánh Tuyết đều như vậy sa sút, dựa vào cái gì chướng mắt chính mình? Phó Ánh Tuyết, ngươi đứng lại đó cho ta. Bạo a một tiếng, Vương An trực tiếp kéo lại Phó Ánh Tuyết cánh tay, không để đối phương rời đi. Phó Ánh Tuyết lông mày ngưng lại, đưa tay dùng sức hất ra Vương An tay, lạnh lùng nói, đừng phiền ta. Bị đột nhiên xuất hiện hất lên, Vương An lảo đảo lùi lại mấy bước, mấy người đứng vững sau đó trong mắt tràn đầy lửa giận. Chỉ vào Phó Ánh Tuyết bóng lưng nói, Phó Ánh Tuyết, ngươi hôm nay dám ly khai nơi này, ta ngày mai liền cho người giết Lạc Xuyên tiện nhân kia. Vương An không biết Phó Ánh Tuyết vì cái gì dạng này còn chướng mắt chính mình, nhưng mà đại khái nguyên nhân cũng là bởi vì Lạc Xuyên. Nếu là Lạc Xuyên chết, chính mình liền có thể thành công cầm xuống Phó Ánh Tuyết. Gặp có người dùng Lạc Xuyên uy hiếp chính mình, Phó Ánh Tuyết cười lạnh một tiếng, quay người nhìn xem Vương An, trông thấy đối phương cái kia bởi vì phẫn nộ có chút vặn vẹo biểu lộ. Hoàn toàn chính là một bộ dáng con nhà giàu táo bạo. Cùng Lạc Xuyên chênh lệch đơn giản chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Ngươi thì tính là cái gì? Để lại một câu nói, Phó Ánh Tuyết cũng không để ý Vương An cái kia tức giận muốn giết người ánh mắt, lên xe châm lửa, nên ngang rời đi. Chỉ còn lại Vương An một người tại chỗ bị cho bụi hắc liên tục ho khan. Chờ cho bụi tan đi, đã sớm không nhìn thấy Phó Ánh Tuyết thân ảnh, chỉ là đối phương câu nói sau cùng từ đầu đến cuối xoay quanh tại Vương An trong đầu. Dựa vào cái gì, bản thiếu gia chẳng lẽ còn không bằng một người bình thường? Thời khắc này Vương An đã đem Lạc Xuyên triệt để đi hận, hắn ngược lại muốn xem nam nhân này có cỡ nào ma lực. Phó Ánh Tuyết từ nhiệm gia chủ tin tức không bao lâu liền truyền ra. Khương Uyển sau khi biết được chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn bên cạnh chừng một đôi mắt đẹp nhìn mình Lạc Xuyên, lựa chọn đem tin tức này nói cho đối phương biết. Thả ta muốn đi tìm Phó Ánh Tuyết. Lạc Xuyên quả thực lo lắng, rõ ràng là có người nhằm vào Phó Ánh Tuyết, bây giờ Phó Ánh Tuyết còn đã mất đi vị trí gia chủ, tình huống chắc chắn càng nghiêm trọng hơn. Nghe thấy Lạc Xuyên trong miệng vẫn là, trong mắt Phó Ánh Tuyết Khương Uyển tràn đầy ghen ghét, dựa vào cái gì Lạc Xuyên chỉ để ý Phó Ánh Tuyết, không quan tâm chính mình? Chính mình rõ ràng cùng hắn cũng ở chung được lâu như vậy. Trong lòng ghen tị và từ nhỏ tự ti để cho Khương Uyển bây giờ sinh ra một cái cực kỳ ác liệt ý niệm. Ở đây xé nát Lạc Xuyên hết thể ngụy trang, đem đối phương đặt ở dưới thân, nhìn đối phương bại lộ nguyên thủy nhất dục vọng, tiếp đó chính miệng thừa nhận yêu thích là chính mình, quan tâm cũng là chính mình. Ác liệt ý nghĩ một lần rội rửa, lờ mờ có hình ảnh xuất hiện. Nắm quyền hai tay đều có chút run rẩy, Khương Uyển một trái tim nhảy lên lợi hại. Bất quá Khương Uyển cuối cùng vẫn là nhịn xuống, không để cho cái kia ác liệt ý niệm tiếp tục phóng đại. Một tay lấy Lạc Xuyên ôm vào ngực mình, chui đầu vào Lạc Xuyên chỗ cổ. Cảm thụ được thiếu niên cái kia tao nhã lịch sự khí chất, chóp mũi quanh quẩn mùi thơm ngát, Khương Uyển mới cảm giác chính mình viên kia sao động tâm dần dần bình phục. Ngươi làm gì, thả ta ra. Như thế mạo phạm cử động để cho Lạc Xuyên cực kỳ hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, nghĩ lầm Khương Uyển muốn làm gì chuyện quá đáng. Vội vàng đẩy ra Khương Uyển, đứng dậy chạy xa xa. Nhìn mình khoảng cách Khương Uyển có nhất định khoảng cách, Lạc Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm, một mặt cảnh giác nhìn xem Khương Uyển. Ngươi đừng làm loạn, ta vợ chủ là Phó gia gia chủ. Khương Uyển nhìn xem Lạc Xuyên né ra, ngược lại là không có lựa chọn truy, nàng cũng không muốn đem Lạc Xuyên ép thật chặt. Bất quá nhìn xem thiếu niên cái kia nghiêm chỉnh bộ dáng, chỉ cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là một cái bé thỏ trắng lẻ loi chơi trọi tại lao sói xám trong xào huyện, lại còn làm ra một bộ dáng đứng đắn chống cự. Quả thực có ý tứ. Đối mặt Lạc Xuyên mà nói, Khương Uyển chỉ là giang tay ra tiếc hận nói, đáng tiếc, ngươi cái kia vợ chủ giống như không cần ngươi nữa, ngay cả gia chủ chi vị cũng không cần, làm sao có thể muốn ngươi? Nghe được Khương Uyển lời nói, Lạc Xuyên sắc mặt tái nhợt trắng, cắn môi một mặt quật cường nói, không có khả năng, nàng đối với ta rất tốt, không có khả năng không quan tâm ta. Phó Ánh Tuyết so trước mắt cái này hỗn đản tốt hơn nhiều, Phó Ánh Tuyết ôn nhu tôn trọng chính mình, trước mắt Khương Uyển rõ ràng liền không đứng đắn. Nhìn xem giang chống đỡ Lạc Xuyên, Khương Uyển hỏi lại, chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao? Là thiếu ngươi ăn, vẫn là thiếu ngươi mặc? Lạc Xuyên trong nháy mắt đầu có chút trầm mạch, Khương Uyển nói không có vấn đề, trong khoảng thời gian này đối phương đối với chính mình săn sóc quả thật không tệ, đương nhiên nếu là không có những cái kia mạo phạm hành vi ngoại trừ, trung quy là tính tình mềm nhũn, nhưng mà loại chuyện này Lạc Xuyên lại không tốt ý tứ cầm tới trên mặt bàn nói. Nhẫn nhịn rất lâu, Lạc Xuyên vẫn là nói không nên lời cái gì lời nói nặng. Ngược lại ngươi chính là không được. Lưu lại một câu hời hợt mà nói, nhưng mà tại Khương Uyển trong thai giống như sấm sét giữa trời quang. Nhìn xem trước mắt cảnh giác thiếu niên, Khương Uyển chẳng lẽ nghiêm túc nói, "Tiểu Lạc, ngươi cùng Phó Ánh Tuyết ly hôn à, cùng với ta cũng giống vậy, ta phương diện kia đều mạnh hơn nàng." Nói xong, Khương Uyển ánh mắt rơi vào trên thân Lạc Xuyên, trong mắt mang theo chờ mong, giống như hồi nhỏ tự xem phụ thân, hy vọng chính mình nhận được một cái câu trả lời hài lòng. Thế nhưng là cuối cùng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại, phụ thân tức giận trở về chính mình một cái lăng chữ, mà trước mắt cái này cùng phụ thân giống nhau đến mấy phần thiếu niên cũng là cự tuyệt chính mình. Lạc Xuyên lắc đầu, gọn gàng mà linh hoạt, không có khả năng, ta không thích ngươi. Nói xong, Lạc Xuyên cũng không có chờ Khương Uyển lại nói cái gì, cước bộ hốt hoảng trở lại Khương Uyển cho mình trang bị gian phòng. Lạc Xuyên rời đi rất nhanh, đến mức cũng không có trông thấy Khương Uyển cái kia cực kỳ khó chịu trên mặt cùng trong đôi mắt kia loáng thoáng bạo ngược. Phụ thân cự tuyệt mình, dựa vào cái gì ngươi cũng muốn cự tuyệt mình, dựa vào cái gì? Chương 22, bàn bạc kỹ hơn chương 22, bàn bạc kỹ hơn hệ thống, ngươi muốn làm gì? Lạc Xuyên đem chính mình nốt tại trong phòng, có chút bất mãn chất vấn chuyện xấu hệ thống. Vừa mới Lạc Xuyên đều có dự cảm, chỉ cần mình đáp ứng, nhiệm vụ này sẽ kết thúc, chính mình lấy yêu chi danh, chắc chắn có thể cảm hóa Khương Uyển. Hệ thống nhìn mình đồ đần tốc chủ, giận không chỗ phát tiết, âm thanh đều có chút kích động. Nhờ vậy, ngươi cái thân phận này có thể đáp ứng nhân vật chính sao? Ngươi dám đáp ứng một giây sau công ty liền sẽ trô nghỉ tạm phạt thông chi. Lạc Xuyên bị hệ thống một nhắc nhở như vậy, lập tức thanh tỉnh lại. Nhìn không được tắt lưỡi, còn tốt bị hệ thống kéo lại, bằng không nhiệm vụ yên hay không thành không biết, khẳng định muốn ăn một tờ giấy phạt. Chính xác cần một hợp lý quá trình, hành vi mình quá thái quá sẽ để cho công ty bên kia phán định làm trái quy tắc. Nếu là vị diện bởi vì chính mình sinh ra cái gì phản ứng dây chuyền, cái kia cũng đừng nghĩ lấy về hưu. Còn nghĩ tốc thông Khương Uyển, bây giờ xem ra chỉ có thể thảo luận kỹ. Hảo thống tử, ta lần sau chú ý gửi, cái này còn tạm được. Hệ thống có chút ngạo kiểu trả lời một câu. Dù sao song phương là lợi ích thể cộng đồng, xảy ra vấn đề vẫn là phải nhắc nhở một chút. Công ty đồ vật không phải dễ cầm như vậy, nhiệm vụ tự nhiên cũng không phải cái gì vô cùng đơn giản liền có thể hoàn thành. Lạc Xuyên còn như bình thường một dạng, ngoan ngoan trở tại bên người Khương Uyển. Chỉ là sau lần đó, Khương Uyển thay đổi thái độ một chút, không bằng phía trước như vậy ôn nhu, thỉnh thoảng có chút táo bạo. Lạc Xuyên để ở trong mắt, bất động thanh sắc, biết là lần trước cự tuyệt Khương Uyển, cho đối phương mang đến tâm lý thương tích. Hai tử hồi nhỏ liền cửa nát nhà tan, ở nước ngoài sờ soạn lần mò, tình trạng tâm lý vốn là không tốt, Lạc Xuyên tại làm sao tới một chút, có thể bình thường mới là lạ. Hôm nay Lạc Xuyên cũng tận lực biểu diễn thuận theo một chút, để phòng bạn nhất Khương Uyển ngày nào liền nổi điên. Khương Uyển cũng lâm vào xoắn xuýt, nhìn xem tại trước mắt mình thuận theo trong lòng Lạc Xuyên xoắn xuýt vô cùng. Nàng dục vọng nói với mình, tại sao mình muốn quan tâm một cái mềm yếu vô lực thiếu niên ý kiến, chính mình tùy tiện liền có thể xé nát trên người đối phương tất cả quần áo, tiếp đó hung hăng đem hắn ăn xong lau sạch. Nhưng mà không nhiều lý trí lại nói cho nàng, nàng không cần một đoạn bạn bèo cảm tình, nàng phải cùng Lạc Xuyên phát triển ra một đoạn bình thường quan hệ, chân chính nhận được Lạc Xuyên yêu, trở thành người quan tâm Lạc Xuyên. Giống như nàng hồi nhỏ một mực tìm kiếm phụ mẫu yêu một dạng. Khương Uyển khống chế chính mình tận lực không đi đón gần Lạc Xuyên, sơ lý đối phương, muốn chờ đoạn thời gian chính mình tỉnh táo lại đang làm cân nhắc. Thả xuống liên quan tới Lạc Xuyên sự tình, Khương Uyển bắt đầu xử lý phó gia sự tình. Lái xe đi tới Vương gia. Khương Uyển vừa xuống xe liền nhận lấy lễ nghi cao nhất tiếp đãi. Vương gia chủ mang người tự mình đến nghênh đón Khương Uyển đến, cho đủ bài diện. Khương Uyển chỉ là nhìn một chút, đối với những thứ này cũng không thèm để ý, vậy vậy một chút rủ xuống bả vai tóc dài, lạnh lùng nói, đi vào đi. Thỉnh. Vương gia chủ nói xong, nghiêng người cho Khương Uyển tránh ra một cái vị. Đối với Khương Uyển nàng vẫn là rất bội phục, mặc dù đối phương trẻ tuổi, nhưng mà thủ đoạn cùng thế lực sau lưng là nhất đẳng. Lần này vây công phó gia, nàng cũng theo ở phía sau mò không thiếu chỗ tốt. Vương An rơi vào đằng sau, một đôi mắt gắt gao nhìn xem Khương Uyển, khoe miệng ẩn ẩn mang tới vẻ mỉm cười. Thì ra vây công phó gia chủ mưu trẻ tuổi như vậy, tướng mạo cũng là rất không tệ. Mặc dù không có Phó Ánh Tuyết như vậy dịu dàng, nhưng mà thiếu nữ trước mắt trẻ tuổi á tại giả thuyết, Phó Ánh Tuyết chỉ là thiếu nữ trước mắt thủ hạ bại tướng mà thôi. Vương An quyết định chủ ý, cái gì Phó Ánh Tuyết, chính mình không cần cũng được. Chờ mình thiếu nữ trước mắt cùng một chỗ, không giống như Phó Ánh Tuyết cái kia chó nhà có tàng có bài diện. Hắn đường đường Vương gia tiểu thiếu gia làm sao có thể dùng người khác hàng xì cổ tạn, làm sao có thể bị một người bình thường làm hạ thấp đi. Lúc nói chuyện, Vương An liền hưu ý vô ý bắt đầu tiếp xúc Khương Uyển, bưng trà rót nước đều ở Khương Uyển trước mắt lắc lư. Đối với cái này Khương Uyển sớm đã có chú ý, nhìn xem ở trước mặt mình tao thủ lộng tư Vương An, trong lòng nói là không ra chán ghét. Bất quá biết Vương An thân phận, Khương Uyển cũng không có phát tác, nói thế nào Vương gia cũng là nàng trước mắt lớn nhất đồng bạn hợp tác, còn không thích hợp đắc tội đối phương. Vương An thấy mình tiểu động tác từ đầu đến cuối không cần, trong lòng cũng là tức giận lợi hại, bản thiếu gia đều như vậy khoe khoang, cái này Khương Uyển cũng không cho chính mình một ánh mắt. Đơn giản khinh người quá đáng. suy nghĩ, Vương An dứt khoát cũng không trang căng thẳng, bưng nước trà nhăn nhó đi tới bên cạnh Khương Uyển. Trông thấy hai người khoảng cách không sai biệt lắm, Vương An giả vờ trợn chân một cái, nước trà hướng thẳng đến mặt đất hắt vẫy mà đi, mà Vương An cả người liền hướng về Khương Uyển trong ngực ngã xuống. Một màn này bị Khương Uyển để ở trong mắt, nhìn xem Vương An cái kia làm ra vẻ dáng vẻ, trong lòng Khương Uyển càng chán ghét. Trong lòng căn bản không có tiếp Vương An ý tứ, trực tiếp đứng dậy tránh ra, để cho Vương An trọng trọng đập vào trên ghế. Lần này Vương An không có thu lực, cả người không giữ lại chút nào đập đi lên, cả người nhất thời bị nện đầu góc choáng váng. Vương gia chủ cực kỳ hoảng sợ, trong lúc nhất thời cũng là vội vàng hô bác sĩ đến xem, đây chính là con trai bảo bối của nàng, rất bể nàng vừa ý đau. Lúc trước Vương An những tiểu động tác kia nàng tự nhiên nhìn rõ rành rành, chỉ là nàng cũng không có ngăn cản, nếu là mình nhi tử thành công, vậy mình và Khương Nguyện quan hệ tiến thêm một bước, cũng là một cọc chuyện tốt. Chỉ là bây giờ tình huống không thể lạc quan. Nhìn xem hốt hoảng đám người, Khương Nguyện chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này, nghĩ đến Vương An cái kia dáng vẻ cậy cỡm dáng vẻ trong lòng không hiểu bực bội. Một thân ảnh cuối cùng muốn từ trong đầu của mình nhảy ra, làm cho Khương Nguyện nhức đầu không thôi. Chỉ là đơn giản so sánh một chút, Khương Nguyện chỉ cảm thấy Vương gia này tiểu thiếu gia hành vi làm cho người buồn nôn. Vương gia chủ nhìn mặt mà nói chuyện, trông thấy Khương Nguyện sắc mặt khó xử, trong lúc nhất thời thầm kêu không ổn, liền vội vàng tiến lên nhận lỗi. Khương tiểu thư thật ngại, nhà ta Vương An mạo phạm, xin đừng để ở trong lòng. Khương Nguyện gật đầu một cái nói, không ngại, tiếp lấy thương nghị a. Gặp Khương Nguyện không có trách cứ, Vương gia chủ cũng là nhẹ nhàng thở ra, loại chuyện này gấp không được, không lấy được chính là lợi bất cập hại. Nhìn xem nhà mình nhi tử bà bối, Vương gia chủ cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất một chút đối phương. Vương An đang lúc mọi người nâng đỡ lảo đảo rời đi, chỉ là rời đi thời điểm Vương An ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Khương Nguyện bên này. Một bên tại nhìn Khương Nguyện, một bên đang cấp mẫu thân mình đánh tín hiệu. Vương gia chủ nhìn thấy chính mình nhi tử bảo bối ánh mắt ra hiệu, trong lòng bất đắc dĩ, chỉ là bao nhiêu thuận tiện cân nhắc Vương gia chủ vẫn là có ý định hỏi thăm một chút. Hai người gặp sự tình thương lượng không sai biệt lắm, Vương gia chủ chung quy là mở miệng dò hỏi, xin hỏi Khương tiểu thư có hay không người trong lòng. Nghe được đối phương hỏi thăm, Khương Nguyện lập tức liền nghĩ tới mục đích của đối phương. Chỉ là thực sự không muốn cùng cái kia Vương An dính líu quan hệ, dứt khoát trả lời nói, có, còn xin Vương gia chủ chớ có sinh tâm tư khác. Nói xong, Khương Nguyện cũng không nguyện ý ở đây tiếp tục chờ đợi, không đợi Vương gia chủ tiễn đưa nàng, Khương Nguyện bước nhanh rời đi Vương gia. Chỉ cảm thấy phiền não trong lòng, thật bất vả đè xuống tưởng niệm bị cái kia Vương gia tiểu thiếu gia nháo trò toàn bộ xông ra. Trong lòng bị hoảng. Chương 23, lần nữa gặp mặt chương 23, lần nữa gặp mặt chờ Khương Nguyện rời đi về sau, Vương An cũng chạy ra. Nhìn mình mẫu thân, không kịp chờ đợi dò hỏi, như thế nào? Vương gia chủ khoát tay áo, có chút bất đắc dĩ, Khương tiểu thư có người trong lòng, chớ lo tưởng. Nghe được mẫu thân mình trả lời, Vương An biến sắc, tên là tâm tình ghen tị điên cuồng sinh sôi. Hắn ngược lại muốn xem cái này cái gọi là người trong lòng là ai, dựa vào cái gì có thể cùng chính mình tranh nữ nhân. Khương Nguyện một đường trở lại trụ sở của mình, mở cửa đã nhìn thấy Lạc Xuyên ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng chiếu xuống trên thân Lạc Xuyên, thiếu niên da thịt trắng hớt huyết, tinh mâu rực rỡ, mang theo một điểm môi đỏ, loáng thoáng mỉm cười động trên mặt, thật không mê người. Trông thấy Lạc Xuyên, nguyên bản bực bội Khương Nguyện lập tức bình tĩnh lại, bước nhanh đi đến Lạc Xuyên ngồi xuống bên người, ôn nhu thì thầm nói, nhìn cái gì? Đang ngẩn người Lạc Xuyên bị Khương Nguyện sợ hết hồn, chờ phản ứng lại thời điểm đối phương đã ngồi ở bên cạnh mình. Lạc Xuyên bất động thanh sắc xê dịch, kéo ra cùng Khương Nguyện khoảng cách. Không có gì, chỉ là nhìn khí trời không tệ. Đối mặt Khương Nguyện, trong lòng Lạc Xuyên vẫn là không chắc, trước mấy ngày vẫn là lạnh như băng, như thế nào bây giờ lại trở nên ôn nhu như thế? Người này chính là điển hình hỉ nộ vô thường. Trông thấy Lạc Xuyên cử động, Khương Nguyện đôi mắt ảm đạm một chút, trong nháy mắt đã mất đi trao đổi dục vọng. Nàng không muốn cùng Lạc Xuyên là loại quan hệ này, dạng này giao lưu hoặc ở chung phương thức sẽ chỉ làm Khương Nguyện càng thêm táo bạo. Ân. Gật đầu một cái, Khương Nguyện liền không có tiếp tục cùng Lạc Xuyên trao đổi đi, đứng dậy rời đi. Đi đến một nửa Khương Nguyện quay đầu liếc mắt nhìn Lạc Xuyên, trông thấy thiếu niên cái kia mỹ hảo dáng vẻ, đôi mắt đẹp tình quang thoáng qua. Có lẽ có thời điểm có thể dùng một chút thủ đoạn phi thường, tiến hành theo chất lượng quá chậm. Mà ta đối với Lạc Xuyên tới nói, không cần thiết có hiệu quả. Ngay tại Khương Nguyện suy nghĩ xử lý như thế nào cùng Lạc Xuyên quan hệ thời điểm, một ít chuyện hay là tìm tới cửa. Phó Ánh Tuyết đồng thời không cho Khương Nguyện đầy đủ điều chỉnh thời gian. Ngay tại Khương Nguyện còn tại cố gắng khống chế chính mình ác niệm thời điểm, Phó Ánh Tuyết điện thoại đánh vào. Khương Nguyện trông thấy là cái điện thoại xa lạ, lông mày nhíu một cái vẫn là lựa chọn kết nối. Khương Nguyện, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. Nghe được thanh âm này, Khương Nguyện hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Phó Ánh Tuyết, ta không có giết chết ngươi cũng không tệ rồi, ngươi còn dám gọi điện thoại cho ta, không hổ là khi xưa Phó gia gia chủ, có gan. Khương Nguyện âm thanh rất lạnh, chỉ có nồng nặc hận ý điện thoại bên kia trầm mặc rất lâu, sau đó mới truyền đến Phó Ánh Tuyết cái kia thanh âm mệt mỏi. Nói chuyện a, đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. Bên hai truyền đến âm thanh không còn tự tin, phản phất một cái xế chiều lão nhân nói nhỏ. Khương Nguyện biểu lộ dần dần bình tĩnh lại, nghĩ tới mâu thân mình, đại khái mâu thân mình nhảy lầu phía trước cũng là dáng vẻ như thế. Bây giờ Phó gia lung lay sắp đổ, chỉ có một đám sâu mọt, Phó Ánh Tuyết cũng là không có gì cả. Ngược lại là không có gì phải sợ, nhìn một chút cửu nhân này thảm trạng cũng là nên. Nhìn ngươi đang thương như thế, ta miễn cưỡng đáp ứng ngươi. Nghe được đối phương cái kia bố thí một dạng ngữ khí, Phó Ánh Tuyết trên mặt lộ ra cái kia bất đắc dĩ cười khổ. Thở dài, mở miệng lần nữa nói, đem Lạc Xuyên cũng mang đến, hắn chỉ là một người bình thường, không nên tiếp nhận quá nhiều. Nghe được Phó Ánh Tuyết đột nhiên đề đến Lạc Xuyên, Khương Nguyện đôi mắt híp lại, bất quá nghĩ đến đối phương chỉ là bại tướng dưới tay của mình, cũng không có gì quan tâm. ngược lại là có thể mang Lạc Xuyên đi xem một chút, hắn vị này vợ chủ là cỡ nào vô năng, như thế nào bị chính mình giẫm ở dưới chân. Như thế Lạc Xuyên hẳn là cũng sẽ không tâm tâm niệm niệm Phó Ánh Tuyết, sẽ di tình biệt luyến chính mình. Đi, tìm được Lạc Xuyên, đem Phó Ánh Tuyết sự tình cùng đối phương nói một lần. Lạc Xuyên hai con ngươi trợn lên, biểu tình trên mặt không bao giờ lại là cái kia âm u đầy tử khí dáng vẻ, một bộ dáng vẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cùng phía trước dạng như vậy, tưởng như hai người chỉ là bởi vì trong miệng mình danh tự của người kia. Có thật không, ngươi muốn dẫn ta đi gặp nàng sao? Trông thấy Lạc Xuyên vui vẻ như thế, Khương Uyển tâm tình hỏng bét đấu, dựa vào cái gì đối đãi mình chính là kháng cự như thế, chỉ là nghe được Phó Ánh Tuyết tên liền như thế phấn khởi. Khương Uyển cố gắng khống chế tâm tình của mình, chỉ là không còn cho Lạc Xuyên một cái sắc mặt tốt nhìn. Nói nhảm nhiều như vậy, đi nhanh lên. Nói xong, Khương Uyển không cho Lạc Xuyên trả lời cơ hội, trực tiếp đưa tay giữ chặt Lạc Xuyên cổ tay. Thô bạo nắm kéo Lạc Xuyên đi tới bên cạnh xe, mở cửa xe trực tiếp đem người quăng đi vào. Lạc Xuyên cước bộ vốn là lảo đảo, Khương Uyển lần này trực tiếp để cho Lạc Xuyên trực tiếp quăng đi vào. Cả người chật vật không chịu nổi nằm ở trên ghế sau. Khương Uyển thấy thế cũng không có tiến lên đỡ ý tứ, trông thấy Lạc Xuyên cái kia chật vật không chịu nổi dáng vẻ, khóe miệng trong lúc vô tình hơi hơi dương lên thêm vài phần. Thưởng thức một chút Lạc Xuyên dáng vẻ chật vật, Khương Uyển thu hồi ánh mắt, quay người trở lại trên chỗ tài xế ngồi. Lạc Xuyên chậm rãi ngồi dậy, cảm nhận được có chút đau đau cổ tay, cũng không dám ngôn ngữ. Nhìn một chút đang lái xe Khương Uyển, không biết đối phương vì cái gì biến bạo lực như thế, nhưng mà vừa nghĩ tới mình lập tức phải đi gặp Phó Ánh Tuyết, Lạc Xuyên trên mặt vẫn là nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Khương Uyển thông qua kính chiếu hậu thấy cảnh này, trông thấy Lạc Xuyên trên mặt cái kia ôn nhuận nụ cười, chỉ cảm thấy như vậy chói mắt. Nàng biết nụ cười này không phải cho nàng, mà là cho Phó Ánh Tuyết. Khương Uyển một ngụm răng đều muốn cắn nát, hai tay nắm chặt tay lái, lửa giận trong lòng đang không ngừng sinh sôi. Hai người rất nhanh là đến địa điểm ước định, Khương Uyển thái độ vẫn như cũ ác liệt, còn không xuống. Đối mặt Khương Uyển cái kia thái độ ác liệt, Lạc Xuyên cũng không có sinh khí, vẫn là lấy mỉm cười đối mặt. "Hảo." Trả lời sau đó, Lạc Xuyên rất nhanh liền từ trong xe đi ra. Khương Uyển nhìn xem Lạc Xuyên nụ cười trên mặt, chỉ cảm thấy càng táo bạo, hận không thể bây giờ tìm chỗ phương đem Lạc Xuyên xé nát, ăn xong lau sạch, trông thấy gương mặt xinh đẹp đó chứng khóc nước mắt như mưa, mà không phải bây giờ cái này cũng không thuộc về mình nụ cười. Một cái nắm Lạc Xuyên cổ tay, liền ngạnh sinh sinh lôi Lạc Xuyên hướng về bên trong đi đến. Lạc Xuyên chỉ có thể lảo đảo đi theo sau lưng Khương Uyển, phòng ngừa chính mình té ngã. Đi tới dự định tốt phòng khách, cửa bị Khương Uyển trực tiếp đá băng, lôi kéo Lạc Xuyên đi vào. Trông thấy Phó Ánh Tuyết trong nấy mắt, Lạc Xuyên liền muốn đi qua. Chỉ là vừa mới bước ra một bước, chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, to lớn sức mạnh lại đem Lạc Xuyên kéo lại. "Thả ta ra." Lạc Xuyên hung hăng nhìn chằm chằm Khương Uyển, âm thanh ẩn ẩn có chút tức giận. Khương Uyển nhìn xem Lạc Xuyên không có lực sát thương chút nào ánh mắt, chỉ cảm thấy buồn cười, lại còn đối với mình nổi giận. Phó Ánh Tuyết đem một màn này để ở trong mắt, lông mày nhíu chặt, mở miệng nói ra, "Khương Uyển, chúng ta sự tình cùng Lạc Xuyên không quan hệ, không nên làm có hắn." Nghe được Phó Ánh Tuyết lời nói, Khương Uyển chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó buông ra Lạc Xuyên cổ tay. Âm thanh băng lãnh, mở miệng chất vấn, "Tất nhiên cần nói, vậy thì nói chuyện a." Chương 24, nổi giận chương 24, nổi giận gặp Khương Uyển buông lòng tay ra, Lạc Xuyên cũng không quay đầu lại hướng về Phó Ánh Tuyết bên kia chạy tới. Vội vội vàng vàng núp ở sau lưng Phó Ánh Tuyết, nhìn xem Phó Ánh Tuyết cái kia giản mua rất nhiều bóng lưng, trong mắt tràn đầy đau lòng. Lạc Xuyên cũng có chút cảm khái, cái này trùm phản diện phía trước là cỡ nào phong quang vô hạn a, bây giờ không nghĩ tới vậy mà tịch mịch như thế. "Túc chủ, ta cảm giác nhân vật chính muốn nổ tung a." Từ Lạc Xuyên hướng về Phó Ánh Tuyết bên này chạy đi bắt đầu, hệ thống vẫn tại quan sát Khương Uyển tình huống. Trông thấy Khương Uyển cái kia bạo ngược ánh mắt, hệ thống tâm đều phải lạnh. Loại trình độ này còn có thể cảm hóa sao? Đây không phải muốn nổ tung a? Lạc Xuyên tự nhiên biết mình làm như thế kết quả, nhưng mà hắn cũng không sợ. Hết thảy đều tại khống chế bên trong. "Ngươi liền cho xem, cái này Khương Uyển bây giờ dùng bình thường thủ đoạn là đối phó không được, ta hảo ý thiện đãi nàng lâu như vậy, căn bản không có thay đổi." Gặp Túc chủ đều nói như vậy, hệ thống cũng sẽ không lại nói cái gì, nếu là Khương Uyển hắc hóa, chỉ cần nhiệm vụ không có thất bại, kia không may cũng không phải chính mình, mà là đáng thương Túc chủ. Nghĩ đến Lạc Xuyên có thể kết quả, hệ thống ẩn ẩn có chút muốn cười. Lạc Xuyên nhìn xem Phó Ánh Tuyết, âm thanh khiếp khiếp nói, "Gia chủ." Nghe âm thanh quen thuộc kia, Phó Ánh Tuyết nhếch miệng lên, trên mặt hiện ra cái kia nụ cười ấm áp. Nhẹ nhàng nắm chặt Lạc Xuyên tay nhỏ, ôn nhu nói, "Đừng sợ, ta tại." "Ân." Nhìn xem ân ái hai người, Khương Uyển đều phải nổ tung, đặc biệt là Lạc Xuyên lộ ra cái kia một bộ dạng tử ôn nhu dáng vẻ, là chính mình cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua. Khương Uyển một đôi tròng mắt nhìn chòng chọc vào Phó Ánh Tuyết, hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Giết chính mình Khương gia cả nhà, bức tử mẫu thân mình, bây giờ còn ngay mặt của mình cùng Lạc Xuyên ân ái. Khương Uyển vỗ mạnh một cái bàn, thanh âm trầm thấp vang lên, "Phó Ánh Tuyết, ngươi tốt nhất có thể cho ta một hợp lý kết quả." Khương Uyển động tác dọa Lạc Xuyên nhảy một cái, có chút sợ nhìn một chút Khương Uyển, sau đó ánh mắt lại rơi vào trên thân Phó Ánh Tuyết, trong mắt tràn đầy lo lắng. Phó Ánh Tuyết thấy được Lạc Xuyên ánh mắt, trở về một cái yên tâm nụ cười. Trấn an được Lạc Xuyên, Phó Ánh Tuyết chậm rãi mở miệng nói, "Khương tiểu thư, Phó gia đổ vật ta toàn bộ nhường ra, chỉ hy vọng ngươi thả ta cùng tiểu Lạc một ngựa." Nghe thấy Phó Ánh Tuyết lời nói, Khương Uyển đều muốn bị khí cười, đều như vậy, còn nghĩ cùng Lạc Xuyên song túc song phi sao? Khương Uyển dựa vào ghế, trong mắt tràn đầy khinh miệt, không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói, "Không có khả năng." Gặp Khương Uyển cự tuyệt, Phó Ánh Tuyết cau mày, nhưng mà trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, bây giờ nàng cũng chính là thịt cá trên tấc gỗ, đối mặt Khương Uyển không có một chút năng lực chống cự. "Cái kia Khương tiểu thư cần gì, chỉ cần chịu buông tha ta, không, buông tha tiểu Lạc, cứ mở miệng." Phó Ánh Tuyết đã là đem tư thái bỏ vào trong bụi trần, chỉ hy vọng đối phương phóng Lạc Xuyên một ngựa. Nguyên bản đem thiếu niên bên cạnh xem như một cái vật thay thế, xem như chính mình tưởng niệm ký thác, bây giờ ngược lại là liên lụy đối phương. Bất quá như vậy cũng tốt, dạng này đối phương cũng có thể trở lại chính mình trong sinh hoạt đi. Phó Ánh Tuyết đối với mình kết quả đã có dự đoán, đương nhiên sẽ không cưỡng cầu cái gì sinh lộ, chỉ hy vọng thiếu niên bên cạnh sẽ không bởi vì chính mình gặp liên lụy. Gặp Phó Ánh Tuyết tất nhiên vì có thể trả giá hết thảy, Lạc Xuyên lập tức cũng không có biện pháp tính táo lại. Nguyên bản kiếp đảm trốn ở Phó Ánh Tuyết sau lưng Lạc Xuyên trực tiếp chắn Phó Ánh Tuyết trước người. Cặp kia mắt đen rực rỡ, mang theo nồng nặc địch ý nhìn về phía Khương Uyển, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quật cường, âm thanh còn có chút run rẩy, "Khương tiểu thư, ngươi không nên thương tổn nàng." Nhìn xem Lạc Xuyên cái kia sợ lại quật cường ngăn tại trước mặt Phó Ánh Tuyết, Khương Uyển lửa giận trong lòng cũng lại khống chế không nổi. Trực tiếp nắm lên trong tay bát, hướng về Lạc Xuyên bên kia đập tới. "Lạc Xuyên, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi?" Khương Uyển âm thanh phẫn nộ, trong tay càng là không có lưu lực. Bắt tốc độ phi hành rất nhanh, Lạc Xuyên căn bản chưa kịp tránh né, trực tiếp hung hăng đập vào Lạc Xuyên thái dương. Lạc Xuyên chỉ cảm thấy đầu tê dần, trong lòng cảm thấy không ổn, cảm giác chơi đùa hỏng rồi. "Hệ thống cứu ta." Cảm giác đau che đậy đã mở ra nhìn xem nhà mình túc chủ cái kia chật vật không chịu nổi dáng vẻ, hệ thống cũng là im lặng, một giây trước đã nói xong không có vấn đề đâu. Mặc dù đau đớn bị hệ thống che giấu, nhưng mà đầu vẫn là mê man, cảm giác có nhiệt lưu từ thái dương trở xuống. Lạc Xuyên lay động thân hình, thẳng tắp liền muốn ngã xuống. Phó Ánh Tuyết thấy thế biến sắc, không biết Khương Uyển nổi điên làm gì, đối với Lạc Xuyên ra tay độc ác như thế. Không có thời gian nổi giận, Phó Ánh Tuyết đưa tay liền muốn ôm lấy Lạc Xuyên, phòng ngừa tạo thành lần thứ hai tổn thương. Khương Uyển sắc mặt phát lạnh, mấy cái cất bước đi tới Phó Ánh Tuyết trước mặt, một tay lấy Phó Ánh Tuyết đẩy ra, trực tiếp đem Lạc Xuyên cưỡng ép ôm vào ngực mình. Phó Ánh Tuyết nhìn xem một màn này, sắc mặt có chút khó xử, trực tiếp mở miệng chất vấn, "Khương Uyển, ngươi nổi điên làm gì? Có cái gì hướng ta tới? Tiểu Lạc là vô tội." Nghe được Phó Ánh Tuyết âm thanh, Khương Uyển nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia nhìn thế nào như thế nào băng lãnh, không có một chút xíu nhiệt độ. Nhìn xem trước mắt Phó Ánh Tuyết, Khương Uyển hung hăng nói, "Vô tội, vậy ta Khương gia chính là vô tội sao? Vậy ta mẫu thân cũng không phải là vô tội sao?" Nói xong, Khương Uyển cúi đầu nhìn xem trong ngực thiếu niên. Lạc Xuyên cũng bởi vì vết thương trên trán sinh ra đau đớn mà khuôn mặt có chút bặm mẻo, một tấm gương mặt xinh đẹp nhăn lại với nhau. Khương Uyển trong lòng bạo ngược càng sao động, một cây mảnh khảnh ngón tay ngọc trực tiếp đè ở Lạc Xuyên thái dương trên vết thương. Nhìn xem Lạc Xuyên cái kia vẻ mặt thống khổ, liên tưởng đến vừa mới Lạc Xuyên hành động, giữ gìn Phó Ánh Tuyết hành vi, để cho Khương Uyển hung hăng tại trên vết thương kia đè ép mấy lần. Đau đớn kịch liệt để cho Lạc Xuyên tỉnh táo thêm một chút, nhịn không được kêu lên, bắt đầu bất an giãy giụa. Khương Uyển cũng không có muốn thả qua Lạc Xuyên ý tứ, trong tay chỉ vào làm càng thô bạo, một cái tay vừa thô bạo nắm ở Lạc Xuyên vòng eo, không để Lạc Xuyên chạy trốn. "Không cần, không cần, đau, đau quá." Lạc Xuyên âm thanh run rẩy, lờ mờ mang tới nước nở, nghe nhân tâm cũng phải nát. Thanh âm này truyền vào Phó Ánh Tuyết trong tai, nàng không biết sự tình vì sao lại phát sinh tới mức này, nhưng mà cái này đều không nên từ cái kia vô tội thiếu niên gánh chịu. "Khương Uyển, đủ." Nghe được Phó Ánh Tuyết âm thanh, Khương Uyển mới dừng lại động tác trong tay, suy nghĩ chậm rãi trở về mấy phần. Trong ngực người thái dương vết thương chảy ra huyết dịch đã nhuộm đỏ mấy sợi sợi tóc, người càng là khóc lê ma đái vũ, môi đỏ vẫn không ngừng hét to, trong miệng là cầu xin tha thứ ngữ. Trông thấy một màn này, Khương Uyển nhếch miệng lên, mang tới nụ cười thỏa mãn. Ánh mắt rơi vào trên Phó Ánh Tuyết, nhìn đối phương cái kia dáng vẻ phẫn nộ, có chút khinh miệt nói, "À, đau lòng. Ta nói, hắn là vô tội. Mẫu thân của ta cũng là vô tội, ta Khương gia nhiều người như vậy cũng là vô tội." Nhìn xem Khương Uyển cái kia không ngừng dùng sức tay, bên hai truyền đến Lạc Xuyên đau đớn tiếng cầu khẩn. Góp nhặt thật lâu, Phó Ánh Tuyết cuối cùng nhịn không được bạo phát, "Mẫu thân người đáng chết." Chương 25, năm xưa chân tướng. Chương 25, năm xưa chân tướng. Phó Ánh Tuyết âm thanh rơi xuống, trong giạc ngắn ngủi lâm vào một mảnh yên lặng. Phó Ánh Tuyết đôi mắt híp lại, đem Lạc Xuyên thả xuống, một cái lắc mình đi thẳng tới bên cạnh Phó Ánh Tuyết, một cước trực tiếp đem Phó Ánh Tuyết đạp bay ra ngoài. Nhìn xem chật vật rơi xuống đất Phó Ánh Tuyết, Khương Uyển hung tợn chất vấn, "Ngươi lặp lại lần nữa." Khương Uyển một cước dùng sức rất lớn, Phó Ánh Tuyết chỉ cảm thấy đau ngực khó mà hô hấp, cả người đều có chút nhẹ nhàng. Lắc đầu, Phó Ánh Tuyết tận lực để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. "Ta nói, mẫu thân ngươi đáng chết." Mặc dù biết chính mình câu nói này nói ra, Khương Uyển có thể sẽ giết mình, nhưng mà Phó Ánh Tuyết vẫn là lựa chọn mở miệng nói ra. Nàng không muốn bi kịch một lần lại một lần phát sinh, càng không muốn liên lụy đến người vô tội. Không đợi Khương Uyển nổi giận, Phó Ánh Tuyết đưa tay chỉ quận tại ở một bên Lạc Xuyên, mở miệng nói ra, "Ngươi hẳn là phát hiện, Tiểu Lạc cùng phụ thân ngươi rất tương tự." Nguyên bản tức giận Khương Uyển nghe được Phó Ánh Tuyết lời nói lập tức bình tĩnh lại, hai tay ôm lấy, mặt mũi tràn đầy lành ý nhìn xem Phó Ánh Tuyết. Điểm ấy không cần Phó Ánh Tuyết mở miệng nhắc nhở, tại chính mình lần thứ nhất trông thấy Lạc Xuyên liền phát hiện. "Ngươi tốt nhất cho ta một cái hài lòng giảng giải, bằng không ngươi hôm nay không có khả năng sống sót ra ngoài." Nghe được Khương Uyển uy hiếp, Phó Ánh Tuyết bất đắc dĩ nghĩ, dù cho trên thân đau đều phải tan thành từng mảnh, Phó Ánh Tuyết vẫn cố gắng ngồi dậy. Nhìn xem Khương Uyển cái kia con mắt lạnh lùng, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta cưới Tiểu Lạc là bởi vì hắn cùng phụ thân ngươi giống nhau đến mấy phần, mà ta từ nhỏ đã cùng phụ thân ngươi thanh mai trúc mã." Phó Ánh Tuyết âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng mà liền như là cái kia kinh lôi rơi vào bình tĩnh mặt hồ, lập tức nổ tung từng đợt sóng lớn. Khương Uyển con ngươi hơi co lại, trên mặt tràn đầy không thể tin, thật chẳng lẽ có cái gì ẩn tình. Trốn ở một bên Lạc Xuyên cũng là hưng phấn. Đến rồi, An Dương tuyến đầu, ánh trăng sáng phải xuất hiện. Nhìn xem thảm hề hề túc chủ vẫn còn có tâm tình ăn dưa, 66 hào đều không còn gì để nói, loại sức mạnh này dùng tại trên làm nhiệm vụ, đoán chừng đã sớm hoàn thành. Theo Phó Ánh Tuyết chậm rãi giảng thuật, trước kia Phó Ánh Tuyết liều chết cũng muốn diệt đi Khương gia ẩn tình dần dần nổi lên mặt nước. Phó Ánh Tuyết cùng Khương Uyển phụ thân đã từng là thanh mai trúc mã, Phó Ánh Tuyết cùng Khương Uyển mẫu thân lại là từ nhỏ hảo hữu. Ba người từ tiểu thành dài, sau khi lớn lên, ngay tại Phó Ánh Tuyết cho là cứ như vậy liền có thể cưới Khương Uyển phụ thân lúc trở về, Khương Uyển mẫu thân lại nói cho Phó Ánh Tuyết, nàng cũng ưa thích thẩm chết. Phó Ánh Tuyết mặc dù phẫn nộ, hảo bằng hữu tất nhiên ưa thích chính mình ngựa che, đây đối với Phó Ánh Tuyết tới nói không khác phản bội, nhưng mà xuất phát từ cảm tình nhiều năm Phó Ánh Tuyết vẫn là không có lựa chọn độc thủ, chỉ là lựa chọn cạnh tranh công bình cái này một loại phương thức giải quyết. Phó Ánh Tuyết đối với mình cùng thẩm chết cảm tình mười phần tự tin, sự tình cũng như nàng sở liệu như vậy, vô luận Khương Uyển mẫu thân dùng cái gì thủ đoạn, thẩm chết từ đầu đến cuối đứng tại Phó Ánh Tuyết bên này. Ngay tại Phó Ánh Tuyết cho là mình có thể cùng thẩm chết tu thành chính quả thời điểm, Phó ra một điều mệnh lệnh trực tiếp đem Phó Ánh Tuyết phái đi nơi khác xử lý sự tình. Đối với lần này ra ngoài, Phó Ánh Tuyết cũng không hề để ý, chỉ là đối với thẩm chết nói mình trở về sẽ cưới nàng. Nhưng mà nhân sinh vô thường, ngoài ý muốn tổng hội phát sinh, chờ Phó Ánh Tuyết trở về thời điểm, chờ đợi không phải thẩm chết cái kia ôn nhu ôm ấp hoài bão, mà là đối phương cùng Khương Uyển mẫu thân đính hôn tin tức. Phó Ánh Tuyết không thể tin, người mình thích vì cái gì cứ như vậy từ bỏ chính mình, không có cho dư Phó Ánh Tuyết một tơ một hào phản ứng thời gian. Phó Ánh Tuyết không cam tâm, vọt tới hai người lễ đính hôn trên ghế, lớn tiếng chất vấn. Vì cái gì? Vì cái gì? Nam tử nhìn xem phía dưới Phó Ánh Tuyết, hốc mắt đỏ lợi hại, muốn tiếp cho người mình thương nhất ôm một cái, nói cho đối phương biết không phải như thế. Nhưng là mình tay bị Khương Uyển mẫu thân gắt gao giữ chặt, bên hai truyền đến Khương Uyển mẫu thân ác ma một dạng nói nhỏ, ngươi dám đi qua, ta ngày mai liền để Phó gia người đem Phó Ánh Tuyết đuổi đi ra. Hơn nữa, chúng ta đều lên giường, Phó Ánh Tuyết không có khả năng thích ngươi cái hạng sĩ cổ tạn. Âm thanh giống như ác ma nói nhỏ, phá hủy hết thể hy vọng, nước mắt lã chã xuống, không đành lòng nhìn thấy Phó Ánh Tuyết bộ dáng điên cuồng, chỉ có thể quay đầu làm như không thấy. Trong lòng đau dữ dội, chỉ cảm thấy thiên đau vạn quả. Phó Ánh Tuyết trông thấy nam tử ngược lại trầm mặc, trong lòng hiểu rõ, trên mặt cười khổ, quay người rời đi. Quay đầu nhìn một chút, chỉ nhìn thấy Khương Uyển mẫu thân giống như người thắng một dạng hướng về chính mình mỉm cười. Nói đến đây, Phó Ánh Tuyết bất đắc dĩ cười khổ, nước mắt khỏe mắt trượt xuống. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, nhưng lúc ấy trong lòng không cam lòng có ai có thể biết. Người mình thương nhất, cùng mình hảo bằng hữu cùng một chỗ, chính mình lại trở thành bên thứ ba. Phó Ánh Tuyết một giây trước còn tại bi thương, một giây sau liền chuyển thành phẫn nộ, cái kia nhất quán nho nhã hiền hòa trên mặt xuất hiện vẻ dữ tợn. Chỉ vào Khương Uyển, Phó Ánh Tuyết cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cho rằng như thế nào? Ta thua. Không phải sao? Khương Uyển xem thường, đoạn chuyện xưa này bên trong, Phó Ánh Tuyết chính là từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Phó Ánh Tuyết cười lạnh, trong mắt tràn đầy sát ý, mở miệng lần nữa nói, từ đó về sau ta không hỏi thế sự, một lòng việc làm, thẳng đến ta tại Phó gia thu được nhất định quyền nói chuyện. Ta đã biết một chút bí mật không muốn người biết, trước kia phái ta ra ngoài học tập không phải Phó gia quyết định, mà là các ngươi Khương gia lấy hợp tác vì lý do đem ta điều đi. Ta còn đần độn tưởng rằng gia tộc vun trồng, kết quả ta rời đi ngày thứ hai, mẫu thân ngươi lại tìm thẩm chết, dùng thủ đoạn âm hiểm đem thẩm chết cường lên, chiếm trong sạch của hắn. Sau đó dùng ta tại Phó gia tiền đồ bức bách hắn cùng mẫu thân ngươi đính hôn, để cho hắn cầu sinh không thể, muốn chết không xong. Sau khi ta biết đây hết thảy, ta lại đi tìm ngươi phụ thân, nhưng mà biết được là hai người đã có hài tử, chính là ngươi. Nói xong đoạn văn này, Phó Ánh Tuyết giống như trên người khí lực bị rút sạch, lập tức tê liệt trên ghế ngồi. Vào giờ phút này tuyệt vọng nếu như trước kia, đau mất ta yêu. Khương Uyển con ngươi hơi co lại, trong lòng dự cảm được cái gì, nhưng mà cũng không có nói. Có lẽ nàng sớm một chút biết những thứ này còn có cứu vãn chỗ trống, nhưng mà Phó Ánh Tuyết làm quá chậm, nàng biết đến quá chậm. Hai người tu thành chính quả, Phó Ánh Tuyết biết mình đã không có cơ hội. Sau đó ta gặp mẫu thân ngươi một mặt, nàng giống như người thắng cười nhạo ta, ta hận ngươi mẫu thân, nhưng mà ta cái gì cũng làm không được, nàng là thẩm chết vợ chủ, ta không thể thương tổn hắn. Có lẽ là mẫu thân ngươi hay nấy, chúng ta bảo đảm sẽ chiếu cố thật tốt thẩm chết, để cho hắn trở thành hạnh phúc nhất nam nhân, ta tin tưởng mẫu thân ngươi. Cuộc sống hạnh phúc sao? Khương Uyển đôi mắt buông xuống, trong đầu chỉ có phụ thân cái kia sầu não bất ức dáng vẻ. Cho tới bây giờ không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, từ chính mình ký sự lên, phụ thân chưa từng có đối với chính mình cười hoặc mẫu thân cười. Không đúng, có cười qua, là phụ thân rời đi trong nháy mắt đó, chỉ là nụ cười kia bên trong tràn đầy tiếc nuối. Chương 26, nổi giận Khương đẹp chương 26, nổi giận Khương đẹp cha mình qua hạnh phúc sao? Đáp án này hiển nhiên là sai lầm. Từ mẫu thân mình vận dụng thủ đoạn để cho hai người cùng một chỗ bắt đầu, hai người kết cục chú định chính là bi kịch. Ngay tại Khương Uyển kỷ niệm thời điểm, Phó Ánh Tuyết âm thanh vang lên lần nữa, không giống với trước đây phẫn nộ cùng tịch mịch, thời khắc này Phó Ánh Tuyết lộ vẻ hết sức thống khổ. Hai tay che mặt, âm thanh là trước nay chưa có run rẩy, ta vốn cho rằng như vậy thì kết, hắn vui vẻ một chút ta cũng thỏa mãn. Ta vạn vạn không nghĩ tới, mẫu thân ngươi nuốt lời, hắn cũng không hạnh phúc, hắn chết, chết ở hắn chán ghét nhất trên giường bệnh. Hắn nói hắn thích ta, hắn nói hắn muốn tự do, hắn nói hắn phải bồi ta đi khắp thiên hạ. Kết quả là chết ở cái kia lạnh lùng trên giường bệnh, ta thậm chí không có trông thấy hắn một lần cuối. Nói xong, Phó Ánh Tuyết dừng lại rất lâu, ngước mắt nhìn về phía Khương Uyển, hai con ngươi tràn đầy tơ máu. Ta hận ta chính mình, ta hận Phó gia, ta hận Khương gia, ta hận ngươi hơn mẫu thân. Đây chính là ngươi bức tử mẫu thân của ta, hủy đi Khương gia lý do sao? Khương Uyển mở miệng do hỏi, âm thanh nghe không ra đặc biệt gì cảm xúc. À, không đủ sao? Trước đó ta không hối hận, bây giờ vẫn như cũ không hối hận. Mẫu thân ngươi, các ngươi Khương gia, bao quát ngươi cũng đáng chết. Phó Ánh Tuyết nhìn xem Khương Uyển. Thời khắc này trên mặt của nàng tràn đầy đau đớn, phủ đầy bụi ký ức một khi mở ra, mang tới là vô tận đau đớn. Những năm gần đây Phó Ánh Tuyết dùng Lạc Xuyên tới tê liệt chính mình, chỉ là bây giờ cũng không có tất yếu tiếp tục lừa gạt đi xuống. Khương Uyển gật đầu một cái, ngược lại là tỉnh táo thêm vài phần, không có ở chất vấn Phó Ánh Tuyết, lạnh lùng mở miệng nói ra, các ngươi đời trước thị phi đúng sai ta cũng không quan tâm, ngươi là cựu nhân của ta, ta biết ta là tới báo thù. Nói xong, Khương Uyển chậm rãi đứng dậy, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem tê liệt trên ghế ngồi Phó Ánh Tuyết, trong mắt tràn đầy sát ý. Cố sự này Phó Ánh Tuyết cũng không phải phạm sai lầm người, nhưng mà đối với mình tới nói, Phó Ánh Tuyết chính là cựu nhân của mình. Lập trường khác biệt, chính mình không có khả năng thông cảm một cái giết mẹ cựu nhân. Nhìn xem Khương Uyển, Phó Ánh Tuyết cũng không có chống cự, nàng hôm nay dám đến tìm Khương Uyển, tự nhiên là ôm quyết tâm quyết tử tới. Cùng Khương Uyển đối mặt, Phó Ánh Tuyết mới chậm rãi mở miệng nói, sự tình ngọn nguồn ta đều nói cho ngươi biết, đúng và sai đã không trọng yếu, nhưng mà Tiểu Lạc là vô tội, ngươi không nên thương tổn hắn. Nghe được Phó Ánh Tuyết còn tại sách Lạc Xuyên tên, Khương Uyển trong nháy mắt liền phiền não. Không cần ngươi lo lắng, Lạc Xuyên ta sẽ thay người chăm sóc. Nói xong, Khương Uyển liền chuẩn bị đối với Phó Ánh Tuyết động thủ, kết thúc đoạn ân oán này. Mơ mơ màng màng Lạc Xuyên trông thấy Khương Uyển chuẩn bị động thủ giết Phó Ánh Tuyết, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đưa tay hô to một tiếng không cần, sau đó lảo đảo chạy tới Phó Ánh Tuyết trước mặt, đưa tay ngăn ở trước mặt Phó Ánh Tuyết. Cặp kia sáng chói mắt đen gắt gao nhìn xem Khương Uyển, trong mắt tràn đầy địch ý, thiếu niên khuôn mặt vẫn như cũ nho nhã hiền hòa, chỉ là đôi tròng mắt kia tràn đầy kiên định, dù cho thái dương vết thương vẫn còn đang bốc hơi máu tươi, Lạc Xuyên vẫn không có ý lùi bước. Trông thấy túc chủ dạng này cố gắng giữ gìn Phó Ánh Tuyết, hệ thống đều có chút không thể hiểu được. Túc chủ, ngươi dạng này giữ gìn Phó Ánh Tuyết làm gì? Không nghe thấy nhân gia chỉ là đem ngươi trở thành một cái thế thân sao ngu xuẩn? Ngươi cho rằng ta thật muốn giúp Phó Ánh Tuyết ta? Ta đang giúp ta chính mình. Khương Uyển cái này nhân vật chính ta chắc chắn là không khống chế nổi, nếu là dùng bình thường biện pháp sớm muộn cũng phải bị ăn xong lau sạch. Nói không chừng chờ nữ chính cảm giác mới mẹ qua, liền đem ta từ bỏ, vậy ta còn làm đơn nhiệm vụ à? Ta bây giờ gọi lấy lui làm tiến, không thể lại bị Khương Uyển nắm mũi dẫn đi. Lạc Xuyên bô bô nói một tràng. 66 hào chỉ cảm thấy Lạc Xuyên nói có đạo lý, nhưng là lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Luôn cảm giác túc chủ một đống lời nói tổng kết lại chính là một cái từ, tặng đầu người. Ngay tại Lạc Xuyên cùng hệ thống trao đổi thời điểm, vốn chuẩn bị động thủ Khương Uyển động tác trong tay trong nháy mắt liền ngừng lại. Nhìn xem Lạc Xuyên cái kia bộ dáng quật cường, trong mắt tràn đầy phiền muộn, trở ngại chính mình ưa thích, Khương Uyển cũng không có trước tiên động thủ. Ngược lại nhẹ nhàng phía dưới ngữ khí, mở miệng nói ra, "Lạc Xuyên, Phó Ánh Tuyết cái kia cậu vật chỉ là đem ngươi trở thành thế thân, ngươi hà tất như thế?" Nghe được Khương Uyển lời nói, Lạc Xuyên đôi mắt ảm đạm một chút, cắn môi một cái, âm thanh yếu ớt nói, "Ta mặc kệ cái khác, chỉ là nàng tốt với ta, ta không cho phép ngươi tổn thương nàng." Nghe nói như thế, Khương Uyển nắm đấm đều phải bóp nát. Ngay tại Khương Uyển chuẩn bị đem Lạc Xuyên đẩy ra thời điểm, bên hai truyền đến cái kia nụ cười giễu cợt âm thanh. Khương Uyển ánh mắt phiền muộn nhìn xem Lạc Xuyên sau lưng Phó Ánh Tuyết, lạnh giọng hỏi, "Sắp chết đến nơi còn có thể bật cười?" Phó Ánh Tuyết cũng không có trước tiên đáp lại Khương Uyển, nhìn một chút Lạc Xuyên, lại nhìn một chút Khương Uyển cái kia nổi giận dáng vẻ, lập tức hiểu rồi cái gì, đưa tay đem Lạc Xuyên đẩy ra phía ngoài đẩy. Trông thấy Lạc Xuyên muốn mở miệng nói cái gì, Phó Ánh Tuyết cười lắc đầu, "Chạy à, Khương Uyển nói không có vấn đề, ngươi là vô tội, không cần thiết dính vào." Lạc Xuyên trong nháy mắt có chút luống cuống, nghe Phó Ánh Tuyết lời nói ủy khuất túi đầu, không biết như thế nào đối mặt. Đem Lạc Xuyên lôi đi, Phó Ánh Tuyết nhìn xem Khương Uyển, trên mặt tràn đầy nụ cười giễu cợt. "Khương Uyển, ngươi là kẻ thất bại, cùng mẫu thân ngươi mở dạng, dùng hết thủ đoạn đê hèn vẫn là thất bại giả, các ngươi cả một đời không thắng được ta, các ngươi cũng không chiếm được yêu." Ha 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 ha, Phó Ánh Tuyết âm thanh rất kích động, trên mặt đều hiện lên ra cái kia không bình thường ửng hồng. Thậm chí bởi vì quá kích động, Phó Ánh Tuyết liên tục ho khan, phản phất muốn đem phổi ho ra tới một dạng. Khương Uyển nghe cái kia nụ cười giễu cợt âm thanh, Phó Ánh Tuyết âm thanh tại Khương Uyển bên tai quanh quẩn. Kẻ thất bại, không chiếm được yêu. Dựa vào cái gì, phụ thân bởi vì Phó Ánh Tuyết mà chán ghét chính mình, bây giờ liền Lạc Xuyên cũng ưa thích Phó Ánh Tuyết, mà không phải mình. Phẫn nộ bộc phát, ghen ghét làm choáng váng đầu óc. Khương Uyển nhìn chừng chừng lấy Phó Ánh Tuyết, mấy bước tiến lên một quyền hung hăng đập vào Phó Ánh Tuyết ngực. Chỉ nhìn thấy Phó Ánh Tuyết nụ cười im bặt mà dừng, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Nhìn xem đã không rõ sống chết Phó Ánh Tuyết, Khương Uyển trong mắt hận ý cũng không có tán đi, mà là hướng về Phó Ánh Tuyết chậm rãi đi đến. Ngay tại Khương Uyển chuẩn bị đối với Phó Ánh Tuyết phát tiết tức giận thời điểm, chỉ cảm thấy một cái mềm mại người ôm lấy chính mình eo. Ngay tại Khương Uyển động tác dừng lại phút chốc, bên hai truyền đến Lạc Xuyên cái kia thanh âm kiên định, dừng tay, chớ làm tổn thương nàng. Lạc Xuyên ở trong lòng đều phải sợ chết, nếu là hôm nay nữ chính thật cho Phó Ánh Tuyết giết chết, cái kia nhiệm vụ liền thật xong đời. "Đừng động thủ, có chuyện thật tốt nói." Lạc Xuyên ở trong lòng điên cuồng nhắc tới. Nghe thấy thanh âm này, Khương Uyển trong lòng hận ý cũng không có giảm bớt, ngược lại càng bạo ngược. Dựa vào cái gì vẫn xem nhẹ mình, dựa vào cái gì người khác vẫn tại hầu ngươi Phó Ánh Tuyết? Khương Uyển cũng không có lý tới Lạc Xuyên, chỉ là kéo lấy cơ thể của Lạc Xuyên lại một bước tới gần Phó Ánh Tuyết. Trông thấy Khương Uyển cũng không có dừng tay, trong lòng Lạc Xuyên gấp gáp, trực tiếp mở miệng nói ra, "Cầu ngươi, Khương Uyển văn ngươi, chớ làm tổn thương nàng được không?" Lạc Xuyên âm thanh không còn trước đây kiên định, đã là vẻ cầu thần. Nghe được thanh âm này, Khương Uyển động tác ngừng một lát, trong lòng ngàn vạn ý niệm thoáng qua, ngược lại hóa thành trên mặt cái kia ác liệt nụ cười. Vì một cái Phó Ánh Tuyết, không tiếc một lần lại một lần che trước mặt mình, ngay cả mình tôn nghiêm cũng không cần, cầu chính mình cũng muốn bảo vệ Phó Ánh Tuyết sao? Hào một cái Lạc Xuyên, không hổ là nam nhân chính mình yêu thích. Chương 27, ngươi muốn bảo vệ nàng. Chương 27, ngươi muốn bảo vệ nàng. Khương Uyển đôi mắt híp lại, quay người nhìn về phía Lạc Xuyên, hàn quang lấp lóe, nhìn chừng chừng lên trước mắt Lạc Xuyên. "A, buông tha Phó Ánh Tuyết, ta có thể được đến cái gì đâu?" Lạc Xuyên bị Khương Uyển ánh mắt kia nhìn đấy lòng có chút như nhũn ra, môi đỏ giật giật, không biết nên nói cái gì. Gặp Lạc Xuyên thật lâu không nói, Khương Uyển mở miệng nói ra, ngươi dạng này ta rất khó xử lý a. Nói xong, Khương Uyển ánh mắt càng lửa nóng, cơ hồ là xích lỏa lỏa nhìn xem Lạc Xuyên, hận không thể đem người nhìn cái xuyên. Lạc Xuyên bị ánh mắt kia nhìn toàn thân không được tự nhiên, nhịn không được hướng về sau lui lại mấy bước. Ngươi muốn làm gì? Lạc Xuyên âm thanh có chút run rẩy, đối với trước mắt Khương Uyển có hoảng sợ to lớn cảm giác, ánh mắt kia xâm lược tính chất quá mạnh mẽ. Nhìn đối phương cái kia không bình thường ánh mắt, Lạc Xuyên cảm giác Khương Uyển một giây sau liền sẽ nhào lên một dạng. Nhìn xem Lạc Xuyên cái kia sợ dáng vẻ, Khương Uyển nụ cười trên mặt càng ác liệt. Ưa thích bảo hộ phó ánh tuyết đúng không? Ưa thích ngăn tại chính mình trước người mình đúng không? Vậy sẽ phải thật tốt trừng phạt một chút, xem lần sau còn dám hay không làm như vậy. Khương Uyển rối ra ngón tay chỉ hôn mê phó ánh tuyết, sau đó vừa chỉ Lạc Xuyên, chậm rãi mở miệng nói, "Đợi ta một đêm, ta liền bỏ qua phó ánh tuyết." Nói xong, Khương Uyển nhìn chừng lấy Lạc Xuyên, ánh mắt không giống trước đây điên cuồng, ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Nàng xem thấy Lạc Xuyên, hy vọng Lạc Xuyên cự tuyệt, vừa hy vọng Lạc Xuyên đáp ứng. Lạc Xuyên nghe được Khương Uyển cái kia vô sỉ yêu cầu, sắc mặt xoạt thoáng cái liền đỏ lên, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhìn một chút Khương Uyển, sau đó khiếp khiếp nói, đổi một cái có thể chứ, ta có thể làm người hầu của ngươi, phục thị ngươi. Khương Uyển ánh mắt chớp động, khẽ cười một tiếng sau đó trực tiếp không để mắt đến Lạc Xuyên, thẳng tắp hướng về phó ánh tuyết vị trí đi đến. Lạc Xuyên trông thấy cực kỳ hoảng sợ, trong lòng hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn thấy Khương Uyển muốn động thủ, đã là hoang mang lo sợ. Liên đội vàng tiến lên giữ chặt Khương Uyển cổ tay, thấp giọng cầu khẩn nói, ta đáp ứng ngươi, đừng động nàng, cầu ngươi. Nhìn xem Lạc Xuyên cái kia ăn nói khép nép vì một nữ nhân, trong lòng Khương Uyển lập tức nóng nảy. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lạc Xuyên, một tay lấy người kéo đến trước mặt mình. Hai người hai mắt nhìn nhau, Lạc Xuyên bị nhìn có chút tâm hoảng ý loạn, muốn tránh né Khương Uyển cái kia ánh mắt nóng bỏng. Nhưng mà Khương Uyển cũng không cho Lạc Xuyên cơ hội tránh né, một cái tay nắm được Lạc Xuyên cằm, để cho hắn chỉ có thể cùng mình đối mặt. Lạc Xuyên, ngươi liền cần phải sao như thế, ta đến cùng nơi nào sò phò ánh tuyết kém. Lạc Xuyên chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, cả người bị Khương Uyển cố định trong ngực, lại bị ép cùng Khương Uyển đối mặt. Nghe được Khương Uyển vấn đề, Lạc Xuyên cũng không có chần chờ, gật đầu một cái. Nhìn xem Lạc Xuyên cái kia bộ dáng quật cường, Khương Uyển đều bị chọc giận quá mà cười lên, nhìn không ra tính tình này mềm thành như vậy bộ dáng, có thể vì phó ánh tuyết có thể kiên định thành dạng này. Khương Uyển đem đầu vùi sâu vào Lạc Xuyên cổ ở giữa, cảm nhận được trong ngực nhuyễn ngọc, lẩm bẩm nói, "Lạc Xuyên, ngươi rất tốt, ngươi rất tốt." Khương Uyển âm thanh rất nhẹ, nhưng mà Lạc Xuyên chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Một giây sau, không đợi Lạc Xuyên phản ứng lại, Khương Uyển trực tiếp tiện tay kéo xuống Lạc Xuyên áo khoác trên người, trực tiếp đem Lạc Xuyên hai tay vắt ở sau lưng trói chặt lại. Đem Lạc Xuyên cả người trực tiếp nén trên bàn, Khương Uyển sắc mặt nụ cười cực kỳ ác liệt, nhìn một chút hôn mê bất tỉnh phó ánh tuyết, âm thanh trầm thấp tại Lạc Xuyên bên tai nói, "Ngươi không phải muốn cứu nàng sao? Ta cho ngươi cơ hội này." Cảm nhận được Khương Uyển cái kia thô bạo hành vi, Lạc Xuyên lập tức liền luống cuống, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thân thể mềm mại đang run rẩy. "Khương Uyển, Khương Uyển, đừng như vậy, đừng như vậy, ta có thể làm người hầu của ngươi, ta có thể chiếu cố ngươi." Ngậm miệng, tiếng nói rơi xuống, Khương Uyển gần như không cho Lạc Xuyên bất cứ cơ hội phản kháng nào, giống như cuồng phong mưa rào một dạng phá hủy hết thảy. Bệnh viện, Lạc Xuyên tỉnh lại lần nữa đã là vài ngày sau. Tại trắng loãng trên giường bệnh tỉnh lại, Lạc Xuyên ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, một bộ dáng bị dày vò hư. Nhìn xem Lạc Xuyên một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, 66 hào cũng bắt đầu lo lắng. Hôm đó, cực kỳ khủng bố tình hình chiến đấu. Lạc Xuyên vô lực quỳ trên mặt đất, hai tay gò bó bởi vì Khương Uyển cần đã giải mở. Bên cạnh là tán lạc đủ loại đồ vật. Trong mắt Lạc Xuyên tràn đầy hoảng sợ, không kịp đi xem hôn mê phó ánh tuyết, cơ thể run rẩy hướng về cửa ra vào bỏ đi. Lạc Xuyên bây giờ ý niệm gì cũng không có, hắn chỉ muốn chạy khỏi nơi này, thoát đi Khương Uyển. Khương Uyển cư cao lâm hạ nhìn xem đây hết thảy, nhìn xem Lạc Xuyên sắp leo đến cửa ra vào, nụ cười trên mặt nở rộ. Cực hạn ác ý ở trong lòng bộc phát. Đi đến bên cạnh Lạc Xuyên, một chân trực tiếp giẫm ở Lạc Xuyên tay, một cái tay trực tiếp nắm lấy Lạc Xuyên tóc. Muốn chạy sao? Chậm. Đó là ác ma nói nhỏ, Khương Uyển lôi Lạc Xuyên tóc trực tiếp đem người kéo vào vực sâu. Túc chủ ngươi không sao chứ a? A, ta không có việc gì. Trông thấy Lạc Xuyên còn có thể bình thường giao lưu, hệ thống nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng chính mình Túc chủ bị chơi hỏng. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi tinh thần thất thường nữa nha. Lạc Xuyên nhíu nhíu mày lông mày, quả thật có chút khắc cốt minh tâm hồi ức, không thua gì Phượng Tiên Ý để dùng mộng cảnh dày vò chính mình. Nếu là thực sự là người bình thường, một lần kia kinh nghiệm, sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành giờ bờ cờ. Thế nhưng là đó là tu tiên giới pháp thuật, đây chỉ là người bình thường à, cả hai cũng là một cái cấp bậc. Chỉ có thể nói Long Vương tố chất thân thể quả nhiên cường đại. Không có việc gì, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Mặc dù đánh giá thấp Khương Nguyện thực lực, nhưng mà hết thảy coi như bình thường, cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn gì. Hệ thống nhìn Lạc Xuyên vẫn là như thế tự tin, đều có chút không hiểu, đêm đó hệ thống cảm giác Khương Nguyện đều phải giết Túc chủ, vì cái gì Túc chủ còn nói đang nắm trong tay bên trong. Gặp hệ thống không hiểu, Lạc Xuyên chỉ có thể đem kế hoạch của mình cùng hệ thống nói một lần. Kể từ An Phó Ánh Tuyết cái kia bắt quái bắt đầu, Lạc Xuyên liền biết Khương Nguyện đối với chính mình có nhiều ý lại. Nếu là trước kia còn tưởng rằng là sát dục, là tình yêu, đó chính là sai hoàn toàn. Đây chỉ là một bộ phận, càng nhiều hơn chính là Khương Nguyện từ tiểu đối với phụ thân yêu truy cầu, cho đến ngày nay cũng chính là đã biến thành dị dạng. Cái này nhân vật chính hắc hóa, quả nhiên không tầm thường, từ nhỏ bị phụ thân chán ghét, tiếp đó bởi vì cha chết dẫn đến duy nhất quan tâm nàng mẫu thân lại chán ghét Khương Nguyện, cuối cùng liền Khương Nguyện mẫu thân đều tự sát, Khương Nguyện triệt để đã biến thành vô khổ linh đình một người. Cái này nhân vật chính nội tâm có thể đỡ được liền có quỷ. Bình thường thủ đoạn chỉ có thể cảm hóa một bộ phận, chôn giấu lên nhất định sẽ chậm rãi hiện lên, chính mình nhất định phải cho thuốc mạnh, triệt để cho Khương Nguyện tiếp nhận yêu một phen tẩy lễ. Nghe xong Lạc Xuyên cơ hồ, 66 hào luôn cảm giác có chút không đáng tin cậy. Ngươi dạng này được không cũng không có vấn đề, vô luận loại nào hình thức, ta trước hết để cho nàng buông lỏng đối ta để phòng lại nói, Khương Nguyện trong lòng hàng rào quá dày. Chắc chắn Lạc Xuyên tự nhiên là không có, nhưng mà công ty hạn chế như thế, không có khả năng để cho Lạc Xuyên thả bản thân, chỉ có thể dựa theo nguyên bản thiết lập nhân vật từng bước tới. Chương 28, chiếu cố chương 28, chiếu cố Lạc Xuyên chỉ cảm thấy trên thân đau dữ dội, nhìn một chút trên người mình, tím xanh vết tích trải rộng, trên cơ bản không có mấy khối hoàn hảo làn da. Cũng không biết Khương Nguyện điên thành hình dáng ra sao, có thể đem chính mình dạy vỏ thành dạng này. Ngay tại Lạc Xuyên suy nghĩ đằng sau làm sao bây giờ thời điểm, hệ thống bắt đầu ở Lạc Xuyên trong đầu nhắc nhở. Túc chủ, Khương Nguyện tới biết. Lạc Xuyên nhanh chóng nhắm mắt nằm xong, xem Khương Nguyện bây giờ là một cái trạng thái gì. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Khương Nguyện chậm rãi đi vào, trông thấy giường bệnh cái kia hôn mê bất tỉnh Lạc Xuyên, trong mắt lộ ra thần tình phức tạp. Mấy bước đi đến bên giường bệnh ngồi xuống, Khương Nguyện cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lạc Xuyên khuôn mặt. Nhìn rất lâu, Khương Nguyện mới chậm rãi than ra một hơi, đưa tay sờ sờ Lạc Xuyên khuôn mặt, sau đó đem Lạc Xuyên một cái tay giữ tại trong tay mình. Cảm nhận được trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp, Khương Nguyện trên mặt đã lộ ra cái kia rất lâu không bị chê cười ý, nhìn về phía Lạc Xuyên ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Túi đầu, trong miệng nỉ non cái gì? Âm thanh quá nhỏ, Lạc Xuyên căn bản nghe không rõ ràng, nhưng là bây giờ chính mình là giả bộ hôn mê, cũng không khả năng mở to mắt đi xem Khương Nguyện môi hình. Cứ như vậy cũng không biết qua bao lâu, Khương Nguyện cứ như vậy bồi bên cạnh Lạc Xuyên, thời gian dài ngẩn người, tình cờ động tay vuốt ve mấy lần. Thời gian quá dài, Khương Nguyện lại thời khắc bồi bên cạnh, Lạc Xuyên cũng cảm giác mình không thể trang tiếp. Muốn định xem Khương Nguyện bây giờ tình huống gì, kết quả chính là tại bên cạnh mình ngồi một ngày. Bất quá đối với Lạc Xuyên tới nói cũng không phải tình báo gì đều không nhận được à, ít nhất trước mắt Khương Nguyện cảm xúc nhìn qua cực kỳ ổn định. Khương Nguyện nhìn một chút ngoài cửa sổ hoàng hôn, lại nhìn một chút trên giường bệnh Lạc Xuyên, cảm giác hôm nay người có thể lại tỉnh không được. Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, đứng dậy chuẩn bị rời đi, cước bộ đi đến một nửa, Khương Nguyện vừa quay đầu liếc mắt nhìn mặt xinh đẹp kia trứng. Trở lại trên bên giường bệnh, túi người liền chuẩn bị tại Lạc Xuyên trên môi hôn một nụ hôn. Ngay tại hai người bờ môi sắp hôn lên thời điểm, Lạc Xuyên chậm rãi mở mắt. Cặp kia ngày xưa sáng chói đôi mắt bây giờ tràn đầy mê mang cùng luống cuống, trong mắt chỉ có cái kia làm hắn tuyệt vọng khuôn mặt. Hai người mắt đối mắt, Khương Nguyện khẽ miệng không tự chủ câu lên một cái đường cong. Cũng không có bởi vì Lạc Xuyên thanh tỉnh mà dừng lại động tác của mình, vẫn là không chút khách khí hôn lên. Cảm nhận được bờ môi mềm mại, Lạc Xuyên đều có chút im lặng, chính mình lúc này tỉnh lại chính là vì ngăn cản Khương Nguyện rơi xuống nụ hôn này. Kết quả cái này nhân vật chính ngược lại là không cần mặt mũi, không chút khách khí tiếp. Hôn thâm trầm, Khương Nguyện hai tay đã rơi vào Lạc Xuyên trên gương mặt, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Ấn đầu góc dần dần thanh tỉnh, Lạc Xuyên cuối cùng phản ứng lại tới, bắt đầu dãy rủa, muốn đem đầu chật khớp một bên đi. Chỉ là Khương Nguyện sớm đã co đón trước, hai tay gắt gao ổn định Lạc Xuyên đầu, không để dưới thân thiếu niên loạn động. Trên thân Lạc Xuyên không có bao nhiêu khí lực, chỉ có thể ô yết tiến hành kháng nghị. Cũng không biết là Khương Nguyện cảm thấy đủ, vẫn là nguyên nhân gì, Khương Nguyện trung quy là thả Lạc Xuyên một ngựa. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt kia trong nháy mắt nhiễm một tia đỏ ửng, tức giận nhìn xem trước người đang đứng. Ngươi hỗn đản! Lạc Xuyên âm thanh xấu hổ, cảm xúc rất đủ, cơ thể hư nhược không ác, ngựa khí nhẹ lợi hại. Nếu là không cẩn thận phân biệt, ngược lại là tưởng rằng đang làm nũng. Khương Nguyện cười tủm tỉm đứng tại trước giường bệnh, cứ như vậy nhìn xem Lạc Xuyên, ánh mắt rơi vào trên thân Lạc Xuyên, tràn đầy lòng ham chiếm hữu. Hôm đó điên cuồng mặc dù mang theo nồng nặc tâm tình tiêu cực, nhưng mà cũng làm cho Khương Nguyện triệt để thưởng thức được tư vị. Thiếu niên cầu khẩn quanh quẩn trong đầu, trong miệng hô hào không còn là những nữ nhân khác tên, là đối với tên mình. Nghĩ đến Lạc Xuyên đối với nói gì nghe nấy bộ dáng, Khương Nguyện đôi mắt híp lại, trong mắt tham lam cũng lại che giấu không được. Bất quá nhìn thấy thiếu niên cái kia bộ dáng yêu đất, cùng với cái kia trên cổ một mảnh kia dấu hôn, hay là đem dục vọng trong lòng ép xuống. Ngược lại là ngày đó chơi đùa quá gắt, nếu là lại tới một lần nữa, đoán chừng Lạc Xuyên hội xuất vấn đề. Khương Nguyện đã đem Lạc Xuyên coi là chính mình vật riêng tư, chính mình là đối phương chủ nhân, xem như Lạc Xuyên chủ nhân, chính mình tự nhiên không cho phép thiếu niên có một tí một hào thiệt hại. Cái kia nhiệt liên hôn cũng chỉ là tuyên cáo chủ quyền của mình thôi. Khương Nguyện không có lựa chọn cùng Lạc Xuyên giao lưu, chỉ là yên lặng nhìn xem Lạc Xuyên. Nguyên bản Lạc Xuyên còn kêu gào lấy mắng vài câu Khương Nguyện, chỉ là nhìn đối phương bất vi sở động, ngược lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm tự nhìn, trong lòng lập tức một hồi bất an. Gắt gao cắn môi, Lạc Xuyên dùng chăn mền đem chính mình toàn bộ khuôn mặt ngăn trở một nửa, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Ánh mắt cũng không dám cùng Khương Nguyện trực tiếp đối mặt, lại không dám hỏi thăm một vài vấn đề, chỉ dám vô tình hay cố ý đi xem một mắt đối phương. Đối với Lạc Xuyên cái này ngoan ngoãn bộ dáng hết sức hài lòng, Khương Nguyện chuyển thân rời đi, cũng không để lại một câu nói. Theo môn bịch một tiếng đóng lại, trong phòng bệnh lâm vào một mảnh yên lặng, cũng không còn thứ hai cái thân ảnh. Hệ thống, có camera sao? Cái kia nhiều lắm, cần ta chỉ ra sao? Lạc Xuyên một hồi yên lặng, biết có camera giám thị mình, nhưng là không nghĩ đến có thể có nhiều như vậy. Khoát tay áo từ bỏ hỏi thăm dự định, xem ra trước mắt chỉ có thể làm bẽ ngoan, không có cách nào thả bản thân. Kể từ Lạc Xuyên thanh tỉnh sau đó, Khương Nguyện tới càng thường xuyên, chỉ là đối phương cũng không nói chuyện, tới chính là một cái bá đạo hôn. Nếu không phải Lạc Xuyên mấy lần phản kháng, Lạc Xuyên cũng cảm giác mình đều muốn bị giày vò nhiều lần. Lạc Xuyên tự nhìn không thấy người thứ hai, có thể nhìn thấy người chỉ có Khương Nguyện một người. Ngay cả mình tình huống thân thể cũng không có bác sĩ nói cho Lạc Xuyên, tình huống toàn bộ hồi báo đến Khương Nguyện bên kia. Thời gian dùng cơm, Khương Nguyện mang theo đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn đi tới trên Lạc Xuyên bên giường bệnh, đem đồ ăn cất kỹ. Lạc Xuyên nhìn xem trước mắt Khương Uyển, cảm giác có chút hoảng hốt, mình bị đối phương giam lỏng ở đây hơn 10 ngày, ngoại trừ Khương Uyển, cũng không nhìn thấy người thứ hai. Lạc Xuyên muốn đi ra ngoài, muốn biết tình huống bên ngoài, rất muốn biết Phó Ánh Tuyết tình huống. Mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm, cuối cùng đều chỉ có thể yên lặng cúi đầu không nói, đối với Khương Uyển sợ để cho Lạc Xuyên không dám hỏi thăm. Ăn cơm. Ngay tại Lạc Xuyên suy nghĩ lung tung thời điểm, bên hai truyền đến Khương Uyển cái kia ôn nhu âm thanh. Lạc Xuyên hoàn hồn nhìn lại, trông thấy Khương Uyển đã đem cơm đang chuẩn bị tốt. Xem ra vẫn là nghĩ uy chính mình ăn. Lạc Xuyên có chút kháng cự Khương Uyển uy chính mình ăn cơm, cảm giác chính mình liền cùng một tên phế nhân một dạng. Nổi lên rất lâu, Lạc Xuyên mới lên tiếng nói, ta gần như hoàn toàn khôi phục, ta có thể tự mình ăn. Khương Uyển động tác trong tay một trận, ngước mắt nhìn về phía Lạc Xuyên, mở miệng hỏi, ngươi xác định? Lạc Xuyên vừa định gật đầu, nói mình xác định có thể tự mình ăn cơm đi. Nhưng mà trong lúc vô tình trông thấy Khương Uyển cái kia con mắt lạnh lùng, trong lòng cũng nhịn không được run một cái. Dự cảm nói cho hắn biết, nếu như hắn nói mình có thể ăn cơm, kết quả có thể rất thảm, có thể ngày đó dậy vào lại muốn tới một lần. Chương 29, kế hoạch chạy trốn chương 29, kế hoạch chạy trốn Lạc Xuyên túi đầu không dám nhìn tới Khương Uyển, giấu ở phía dưới chăn nệm tay đã là gắt gao nắm chặt góc áo. Lắc đầu, âm thanh run rẩy nói, không thể, không thể chính mình ăn. Nghe được Lạc Xuyên âm thanh, Khương Uyển đấy mắt băng lãnh tán đi, ngược lại một bộ dáng vẻ mềm mại, vừa cười vừa nói, "Ân, nghe lời, ăn cơm đi." Giống như trước đó một dạng, đồ ăn vẫn là bị Khương Uyển từng ngụm đưa vào trong miệng. Lạc Xuyên không có bất kỳ cái gì quyền chủ động, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Tâm tình phiền muộn tăng thêm bản thân nguyên nhân, Lạc Xuyên không ăn mấy ngụm đã cảm thấy có chút không ăn được. Lắc đầu biểu thị mình đã no rồi, ăn không hết. Khương Uyển cũng không có cưỡng cầu, ngược lại chính mình đem còn lại đồ ăn tiêu diệt, ngay cả bộ đồ ăn cũng không có đổi. Đồ ăn ăn xong, Khương Uyển đem mấy thứ thu thập xong, quay người lại đi ra ngoài, lại lưu lại Lạc Xuyên một người tại trong phòng bệnh. Lạc Xuyên bị giam lỏng ở đây, chỉ có thể cùng hệ thống giao lưu. Một ngày lại một ngày hành vi để cho Lạc Xuyên đều hơi choáng, lắc đầu để cho chính mình thanh tỉnh một chút. Không được, phải cải biến. Như thế nào thay đổi? Ta xem nhân vật chính bây giờ rất tốt, cảm xúc rất ổn định đối với hệ thống. Lạc Xuyên tự nhiên là không đồng ý chính mình ngoan ngoãn theo Khương Uyển thời điểm, đối với mình quả thật rất ôn nhu, mang theo cái kia ôn nhu nụ cười. Nhưng mà một khi chính mình có cự tuyệt nàng ý tứ, cái kia Khương Uyển đáy mắt băng lãnh có thể để cho Lạc Xuyên cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Mặc dù có hệ thống trợ giúp chính mình giảm bớt không cần thiết đau đớn, nhưng mà ngày đó dạy vào Lạc Xuyên là thực sự không muốn tại kinh nghiệm một lần. Cái này đó là chiếu cố mình, Khương Uyển đây là tại thuần hóa chính mình. Lẽ nào lại như vậy, chính mình bị xuyên việt giả này không muốn thuần hóa Khương Uyển, cái này Khương Uyển đảo ngược tiên cương suy nghĩ thuần hóa chính mình. Lạc Xuyên đôi mắt híp lại, ánh sáng rảo hoạt lấp lóe, chắc chắn không thể ngồi mà chờ chết. Ta muốn buồn ngủ. Lạc Xuyên quyết định xong, nhất định phải để cho bình tĩnh này mặt hồ nhấc lên một chút gợn sóng, nếu không mình có thể bị giam lỏng đến chết. Cảm tình phải dựa vào lôi kéo, muốn để Khương Uyển từ trong hình quái dị cảm tình này khôi phục bình thường. Dựa vào Lạc Xuyên chính mình tự nhiên không khả năng thành công, liền phòng bệnh này môn đều mở không ra. Loại chuyện này trực tiếp giao cho hệ thống tới làm. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Lạc Xuyên lại quan sát mấy ngày, xác định Khương Uyển quỹ đạo hành động. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, khoảng cách Khương Uyển rời đi đã có nửa giờ, đối phương bây giờ không sai biệt lắm đã rời bệnh viện. Lạc Xuyên cũng không do dự, trực tiếp kêu hệ thống. Hệ thống, giúp ta mở một chút khóa. Không có vấn đề đối với loại này thông thường máy móc khóa, hệ thống tơi ra tương đương dễ dàng. Lạc Xuyên đi lặng lẽ đến trên cạnh cửa, mở ra một đầu khe cửa, phía ngoài hành lang trống rỗng, không ai. Nhíu nhíu mày, Lạc Xuyên cảm giác sự tình không thích hợp, hệ thống giúp ta xem tình huống bên ngoài. Chờ đợi phút chốc, hệ thống liền đem tình huống bên ngoài cùng Lạc Xuyên nói rồi một chút. Túc chủ, tầng này hẳn là bao tràng, không ai, đi xuống thang máy cùng cầu thang đều có người trấn giữ, trước mắt hẳn là không xuất được nghe được hệ thống tình báo, Lạc Xuyên cũng không ngoài ý muốn, gật đầu một cái biểu thị mình biết rồi. Tất nhiên quang minh chính đại ra ngoài làm không được, vậy thì binh hành hiểm chiêu. Lạc Xuyên đem ánh mắt nhìn về phía đó cũng không có phong kín cửa sổ, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, hệ thống, cảm giác đau che đậy giúp ta mở lấy, nếu là ta té xuống không đến mức đau chết. Trong biệt thự Khương Uyển đang xử lý phó gia hậu sự, toàn này khi xưa quái vật khổng lồ tại Phó Ánh Tuyết bị chính mình đưa vào đi sau đó, đã đổ sụp. Vốn định trực tiếp giết chết Phó Ánh Tuyết tính toán, nhưng mà cân nhắc muốn hạn chế Lạc Xuyên, Khương Uyển vẫn là lưu lại Phó Ánh Tuyết một cái mạng. Mặc dù dựa vào người khác nữ nhân tới hạn chế Lạc Xuyên để cho Khương Uyển cảm thấy rất bực bội, nhưng mà Khương Uyển không dám đánh cược, nàng sợ Lạc Xuyên không có ràng buộc gì cứ như vậy đi thẳng một mạch. Mặc dù Lạc Xuyên bây giờ đã bị nàng giam lỏng, nhưng mà trong lòng Khương Uyển vẫn không có cảm giác an toàn. Nàng sợ ngày nào người liền biến mất, giống như hồi nhỏ trông thấy phụ mẫu từng cái rời đi chính mình. Khương Uyển ngoại trừ thường ngày thuần hóa Lạc Xuyên, chính là tăng giờ làm việc chiếm đoạt phó gia còn lại gia sản. Tiểu thư, Vương gia bên kia vòng qua chúng ta, cùng phó gia tàn đảng tự mình liên hệ, đã chiếm đoạt 1/3 gia sản. Nghe thủ hạ hồi báo, Khương Uyển đôi mắt lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng, đi gõ một chút, nếu là không nghe lời, hợp tác cái gì trước tiên kết thúc. Lòng tham không đáy, xem ra cái này Vương gia cũng không phải hạ người lương thiện a, bất quá điểm ấy Khương Uyển cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mình có thể cùng Vương gia hợp tác tự nhiên là bởi vì ích lợi thật lớn, bây giờ lợi ích lớn nhất đã sụp đổ, vậy các nàng chính là đối phương lợi ích lớn nhất. Đúng, Vương gia tiểu thiếu gia tới chơi, mời ngài hôm nay cùng đi ăn tối. Nghe được cái tên này, Khương Uyển chỉ cảm thấy bực bội, khoát tay áo nói, đây đều là tháng này lần thứ mấy, để cho hắn ăn. Nghe được Khương Uyển dạng này hồi phục, thủ hạ kia sắc mặt cũng là một mảnh lúng túng, vừa định Uyển chuyển cự tuyệt Vương An, không để quan hệ của song phương quá xuất hiện vỡ tan. Bên hai truyền đến Khương Uyển cái kia thanh âm lạnh lùng trực tiếp đánh vỡ ý nghĩ của nàng. Dùng ta nguyên thoại đi hồi phục, xảy ra vấn đề ta tới gánh. Khương Uyển hiện tại trong lòng chỉ có Lạc Xuyên, một ngày không đem Lạc Xuyên thuần phục, trong lòng Khương Uyển liền nhiều một phần bực bội, nàng thật sợ ngày nào Lạc Xuyên bỏ lại chính mình. Liên giờ phút quan trọng này, Vương An vẫn còn ở trước mặt mình nhảy tới nhảy lui, để cho người ta bực bội. Thủ hạ gặp Khương Uyển nói như thế, cũng là có chút bất tâm, mở miệng khuyên, chúng ta cùng Vương gia bên kia còn có hợp tác, dạng này đắc tội Vương gia tiểu thiếu gia có phải là không tốt lắm hay không? Cứ như vậy hồi phục, xảy ra vấn đề ta đây gánh. Gặp Khương Uyển thái độ cứng rắn như thế, thủ hạ kia cũng là chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ở phòng khách Vương An đoan trang tự tin, một bộ dáng hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng ngồi ở trên ghế salon. Trên ánh mắt phía dưới dò xét, thỉnh thoảng đối với chung quanh bận rộn người hầu chỉ điểm hai câu. Một bộ dáng cao cao tại thượng, nghiễm nhiên đã đem chính mình xem như chủ nhân nơi này. Suy nghĩ mấy lần trước chính mình tới, đối phương chỉ là huyện chuyển đi cự tuyệt chính mình, thái độ tốt như vậy, vậy khẳng định không phải là vấn đề của mình, đoán chừng là Khương Uyển quá bận rộn, vậy chỉ có thể ủy khuất chính mình chủ động một điểm, một ngày nào đó đối phương không đội vàng thời điểm. Thủ hạ mang theo Khương Uyển mệnh lệnh đi tới Vương An trước mặt, muốn nói lại thôi, mặt mũi tràn đầy lúng túng. Vương An trên dưới quan sát một chút, lạnh rên một tiếng, đối với cái này nhiều lần không có tin tức tốt truyền đến nữ nhân tự nhiên là bất mãn. Mặc dù là Khương Uyển ý tứ, nhưng mà Vương An tự nhiên là sẽ không đi trách cứ Khương Uyển cự tuyệt chính mình, cảm xúc toàn bộ phát tiết đến trước mắt truyền lời nữ nhân trên thân. Nói đi, có phải hay không nhà ngươi tiểu thư đáp ứng? Nữ nhân trong lòng im lặng, chửi bậy Khương Uyển không cho các nàng những thuộc hạ này một chút hòa hoãn không gian, nguyên câu nói ra chắc là phải bị mắng một trận. Bất quá nữ nhân cắn răng vẫn là hạ quyết tâm, mắng một chút những thứ này tiểu thiếu gia cũng thật thoải mái. Chương 30, chạy trốn đem Khương Uyển lời nói còn nguyên nói cho Vương An. Vương An sắc mặt mắt trần có thể thấy khó coi, cặp mắt kia gắt gao nhìn xem nữ nhân trước mặt, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Đưa tay chỉ nữ nhân trước mắt, đầu ngón tay bởi vì cảm xúc phẫn nộ đang khẽ run. Lẽ nào lại như vậy, các ngươi khinh người quá đáng. Vương An cảm thấy cực lớn xấu hổ cảm giác, hắn đường đường Vương gia tiểu thiếu gia, chưa từng bị một hạ nhân chỉ vào cái mũi mắng. Ngực không ngừng chập trùng, khó mà áp chế lửa giận trong lòng. Nữ nhân trông thấy Vương An cái này kịch liệt phản ứng, cũng là có chút nhức đầu, nhưng mà cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, Vương thiếu gia còn xin trở về đi, để cho Khương Uyển tới gặp ta. Ngay cả như vậy, Vương An cũng không dám tin tưởng, chính mình thả xuống tư thái tới bằng mọi cách mời, đổi lấy chỉ là một câu để cho hắn mất hết mặt mũi nhục mạ. Hắn hôm nay nhất định phải một cái thuyết pháp, nhất định phải là Khương Uyển tự mình cho thuyết pháp. Nữ nhân sắc mặt lúng túng, đối mặt Vương An yêu cầu, nàng tự nhiên chỉ có thể cự tuyệt, tiểu thư nhà mình rõ ràng không chào đón Vương An, chính mình đi lên chỉ có thể tìm mắng. Trong văn phòng, Khương Uyển còn tại xử lý trên tay sự tình. Một cái thủ hạ vội vàng vàng chạy vào. Không xong tiểu thư, Vương tiên sinh hắn giống như chạy trốn. Nghe được tin tức này, đang tại đánh bàn phím tay lập tức ngừng lại, đôi mắt tràn đầy tức giận. Không có đến hỏi tình huống cụ thể, Khương Uyển mở điện thoại di động lên liếc mắt nhìn trong phòng bệnh giám sát, quả nhiên không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Nhìn thấy cái kia gian phòng trống rỗng, trong lòng Khương Uyển hơi hồi hộp một chút. Khương Uyển đột nhiên đập bàn một cái, đáng chết. Trực tiếp đứng dậy, chân dài mở ra, quay người liền đi ra phía ngoài, chuẩn bị xe, đi bệnh viện. "Tốt, tiểu thư." Phòng khách, Vương An còn cùng nữ nhân ở bên kia rằng co, vô luận Vương An nói thế nào, nữ nhân bất vi sở động. Vương An có chút không nhịn được, muốn đẩy người đàn bà ra trực tiếp xông lên đi tìm Khương Uyển muốn một cái thuyết pháp. Ngay tại Vương An chuẩn bị động thủ thời điểm, đã nhìn thấy một đám người vội vã từ trên lầu đi xuống. Vương An liếc mắt liền nhìn thấy trong đám người Khương Uyển, lập tức hai mắt tỏa sáng, cũng không để ý nữ nhân ngăn cản, trực tiếp vọt tới Khương Uyển trước mặt. "Khương Uyển, người hôm nay nhất thiết phải cho ta một cái thuyết pháp." Nhìn xem che trước mặt mình Vương An, Khương Uyển lông mày nhíu chặt, trong lòng nguyên bản bởi vì Lạc Xuyên chạy trốn rất bực bội, bây giờ lại xuất hiện một cái Vương An vướng bận, Khương Uyển tự nhiên không có khả năng cho đối phương sắc mặt tốt. "Lan đi." Khương Uyển nhìn cũng không nhìn Vương An một mắt, trực tiếp đem người coi nhẹ. Một đám người vội vã đi ra phòng khách, chỉ để lại Vương An một người tại chỗ ngẩn người. Nhìn xem Khương Uyển bóng lưng rời đi, Vương An lửa giận trong lòng cũng lại khống chế không nổi. Hướng về phía Khương Uyển bóng lưng rời đi quát, "Khương Uyển, người hôm nay nhất thiết phải cho ta một cái thuyết pháp." Nói xong, Vương An liền xông ra ngoài, muốn tìm Khương Uyển muốn một cái thuyết pháp, dựa vào cái gì đối xử với mình như thế. Chỉ là Khương Uyển một đám người nhìn cũng không nhìn Vương An một mắt, lục tục ngo ngoe lên xe, trực tiếp lái hướng bệnh viện. Cỗ xe rất nhanh thì đến cửa bệnh viện. Khương Uyển sau khi xuống xe vô cùng lo lắng liền hướng về Lạc Xuyên chỗ phòng bệnh. Nguyên bản giữ Vương gia miệng bảo tiêu từng cái túi đầu không dám nhìn tới Khương Uyển, chỉ sợ tiểu thư nổi giận liên lụy đến chính mình. Các nàng nghĩ mãi mà không rõ, một cái nam nhân vậy mà có thể tại các nàng dưới mí mắt chạy đi. Trong lòng Khương Uyển chỉ có cấp bách, liên phát giận thời gian cũng không có, chỉ muốn nhanh lên đem Lạc Xuyên tìm trở về. Mở ra cửa phòng bệnh, khóa cửa không có bị dấu vết hư hại, người chắc chắn không phải từ cửa chính ra ngoài. Khương Uyển bước nhanh đi vào, quả nhiên là trống rỗng không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Mặc dù đã sớm đang trong theo dõi thấy được, nhưng mà tự mình lại đến nhìn một lần, để cho trong lòng Khương Uyển sinh ra cái tia khủng hoảng vô tận. Lạc Xuyên tất nhiên chạy, tại sao muốn rời đi chính mình? Đủ loại ý niệm không ngừng bốc lên, để cho Khương Uyển cảm xúc có chút nhẹ mất khống chế. Bình phục rất lâu, Khương Uyển mới miễn cưỡng ổn định cảm xúc, không để cho mình lâm vào trong tâm tình tiêu cực. Bây giờ trọng yếu là muốn đem Lạc Xuyên tìm trở về. Khương Uyển ánh mắt quét mắt một vòng, đã nhìn thấy cái kia được mở ra cửa sổ. Hàn vị khí đã bị phá hư, toàn bộ cửa sổ đã mở rộng, đầy đủ một người ra ngoài. Khương Uyển mấy bước đi đến bên giường, đã nhìn thấy một đầu từ ga giường biên chế thành dây thừng treo ở ngoài cửa sổ, theo gió thổi qua tại lắc lư. Khương Uyển đã tưởng tượng đến Lạc Xuyên thời điểm chạy trốn dáng vẻ, đôi mắt híp lại, trong mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm. Biết đối phương chạy thế nào, kiểm tra một chút giám sát, cái kia trên cơ bản liền có thể khóa chặt người ở nơi nào. Lạc Xuyên một cái nam tử, có thể chạy được bao xa? Khương Uyển trong lòng tảng đá lập tức liền rơi xuống đất, thở ra một hơi thật dài. Theo sợ hai tiêu thất, tùy theo mà đến chính là phẫn nộ, trong mắt dục vọng cùng phẫn nộ hỗn tạp, một ngụm răng cắn kéo kẹt vang rồi. Lại đột nhiên vỗ một cái vách tường. Rất tốt, lại còn dám chạy trốn. Một giờ, đem người cho ta mang về. Thủ hạ hai mặt nhìn nhau, tiểu thư nhà mình thời gian cho cũng quá nhanh đi. Nhưng nhìn Khương Uyển cái kia rõ ràng không đúng cảm xúc, đám người cũng chỉ có thể đuối đầu đáp ứng, không dám chạm đến Khương Uyển lông mày. Một chỗ không tính đường phố phồn hoa, Lạc Xuyên chẳng có mục đích hướng về phía trước đi đến. Thật vất vả từ Khương Uyển ác ma kia trong tay trốn thoát, nhưng mà tùy theo mà đến chính là mê mang. Phó Ánh Tuyết không rõ sống chết, chính mình bây giờ cũng là người không có đồng nào, mình có thể đi cái nào? Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, Thái Dương đã sắp xuống núi, dáng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời. Cái này nhân vật chính được hay không a? Chúng ta đều phải tê, còn không có đuổi theo. Lạc Xuyên ở trong lòng đối với Khương Uyển hết sức không vừa lòng, sao có thể có nhân vật chính hiệu suất kém như vậy, chính mình cũng đi đã lâu như vậy, mệt chết. Túc chủ, ngươi muốn không đi tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút à? Ta thật sợ ngươi thân thể này đi tiếp nữa đợi lát nữa té xỉu tại ven đường. Lạc Xuyên cũng cảm giác thân thể này hư nhược lợi hại, nhưng mà mặt ngoài công phu không thể rơi xuống, mệt mỏi đi nữa cũng không thể nằm ngửa. Lại nói, hắn bây giờ liền một khối tiền đều không lấy ra được, muốn phải nghỉ ngơi chỉ có thể ngủ đầu đường. Ngay tại Lạc Xuyên lại đi hai cái đầu đường thời điểm, sau lưng đột nhiên tới rối loạn tương mừng. Lạc Xuyên quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy mấy chiếc xe dùng tốc độ cực nhanh hướng về chính mình tới gần, liền cái gì vi phạm luật lệ đều căn bản muốn không quan tâm. Nhìn ra đối diện kẻ đến không thiện, rõ ràng chính là vì mình mà đến, Lạc Xuyên sắc mặt đều bị hù đã trắng thêm mấy phần. Nghĩ đến đối phương là ai phái tới, Lạc Xuyên cũng không dám do dự, dù là cơ thể giống như muốn tan ra thành từng mảnh cũng chỉ có thể nhìn xuống, quay đầu nhìn về đường nhỏ chạy tới. Chắc chắn là Khương Uyển phái người tới bắt mình. Trong lòng Lạc Xuyên vui mừng, rốt cuộc tìm được chính mình, bất quá mặt ngoài chắc chắn không thể biểu hiện ra ngoài, một bộ dáng vẻ sợ. Nghĩ đến Khương Uyển cái kia kinh khủng thủ đoạn, Lạc Xuyên chỉ cảm thấy bắp chân đều như nhũn ra, cơ bộ đều lảo đảo mấy phần. Trên xe vài tên nữ nhân trông thấy Lạc Xuyên vậy mà hướng về đường nhỏ chạy, cũng là có chút đau đầu. Tiểu thư cho thời gian hạn chế lập tức liền phải đến, các nàng cũng không dám trì hoãn. Thông chi những người còn lại vây quét tới, đem đồ vật đều mang lên. Mặc dù đối với mặt chỉ là một cái nam sinh, nhưng mà cũng sợ đêm dài lắm mộng, để tránh bị Khương Uyển xử phạt, chỉ có thể đem hết toàn lực.